Chương 142, Việt Thành Luân hãm một cây làm chẳng lên non dự tính xấu nhất. Quách trưởng lão cao mày, lão phu không có tính toán gì, chỉ nguyện kế thừa hai vị sư minh di chí, cùng Bình Dương Thành cùng chết sống, thành ở người ở, thành phá người vong. Quách trưởng lão, lão phu tâm ý đã quyết, chư vị không cần quên nhiều. Thấy Quách trưởng lão ánh mắt kiên định, mọi người tại đây chỉ được than nhẹ một tiếng nuốt xuống rồi bên mép lời nói. Được rồi, không biết quân sư có tính toán gì không? Quách trưởng lão gượng cười nói. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là phân phát Bình Dương dân chúng vô tội đi, dù sao người man có đồ thành tiền lệ, một khi thành phá, hậu quả khó mà lường được. Tuân Liệt nghiêm túc nói. Đúng đấy, hiện nay vẫn là trước hết để cho này mấy vạn bách tính an toàn rút đi ba, còn có thể hay không bảo vệ Bình Dương thành, chúng ta chỉ có thể làm được làm hết sức mình lấy chờ thiên mệnh rồi. Tư Đồ Khuynh Thành trầm giọng nói. Cũng chỉ có thể như vậy rồi, lão phu kia hiện tại liền đi triệu tập hết thảy bách tính, sau đó kém đệ tử hộ tống bọn họ rời đi Bình Dương thành. Cung Sầu trưởng lão nghiêm mặt nói. Được rồi, Nôn sư đệ, ngươi cùng cung trưởng lão cùng đi thôi, Bình Dương thành bách tính đông đảo, lượng công việc lớn, thì có lao ngươi hai bị rồi. Tuân Liệt cung kính nói. Nghe vậy Nôn Thiếu Du gật gật đầu, lập tức cùng Cung Sầu sóng vai rời đi. Ai? Hiện tại chỉ hy vọng Liễu Trần đạo trưởng có thể dựa vào địa lợi ưu thế, đẩy lùi tiến công Việt thành kẻ địch, không phải vậy chúng ta sau khi thắng ngày nhưng là khó chịu rồi. Tuân Liệt nhìn hai người rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói. Tuân Liệt vừa dứt lời, đã thấy một đệ tử vội vàng đến báo, Quách trưởng lão, không tốt rồi. Chuyện gì khác ngươi như vậy hoang mang? Quách trưởng lão tiến lên dò hỏi. Bù bù. Đệ tử thở hổn hển đi tới rồi quách trước mặt trưởng lão, Việt thành, thất thủ rồi. Cái gì? Ngươi từ đâu biết được tin tức này? Tuân Liệt cả kinh nói. Bù bù. Cửa hông, Thiên Cương Sơn, Thiên. Chậm một chút nói, không nên gấp gáp. Tuân Liệt trầm giọng nói. Nghe vậy, này vị đệ tử dừng một chút, hít sâu một hơi, bình phục nôn nóng nội tâm, tiếp tục nói, Thiên Cương Sơn nguyên chân chuyển mang theo mười mấy vị Thiên Cương đệ tử chạy trốn tới rồi Bình Dương thành, là hắn nói cho đệ tử tin tức này, liền đệ tử liền tới thông báo rồi. Nguyên chân, mau đem bọn họ mang tới nơi này, ta muốn đích thân hỏi dò Việt thành tình huống. Nhắc tới xa, Tuân Liệt nhíu mày lại, lập tức dặn dò đệ tử đem mang tới. Vâng, đệ tử này liền đi đem Nguyên Chân truyền mang tới, xin mời quân sư sau đó. Đệ tử cung kính đáp, lập tức vội vã rời đi. Ai, thực sự là lo lắng cái gì đến cái gì, lẽ nào thật sự là thiên muốn vong chúng ta? Tư Đồ Khuynh Thành trầm giọng thở dài. Tuân Liệt không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn ngoài cửa, trong lòng hắn chắc, Việt Thành thất thủ, cùng Nguyên Chân người này tuyệt đối có mạc nhiều quan hệ. Một bên Quách trưởng lão cũng không nói gì, như trước một mặt bình tĩnh, thế nhưng hắn nắm chặt song quyền, cùng với nổi lên gân xanh nhưng nói cho rồi mọi người nội tâm hắn sự phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, lúc trước cái kia vị đệ tử dẫn Nguyên Chân đám người đi tới rồi Tuân Liệt mọi người trước mặt, lúc này Nguyên Chân một thân chật vật, lại không chức thần khí. Tuân Liệt tinh tế đánh giá chật vật Nguyên Chân, Nguyên Chân thấy Tuân Liệt nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút chột dạ, ánh mắt phập phù, hình như có ẩn dấu. Nguyên Chân chân truyền, kính xin ngươi đem Việt thành tình huống tỉ mỉ báo cho Tuân Mỗ. Tuân Liệt không thể chí phủ nói. Quân sư, ta nói. Tuân Liệt phía sau Quách trưởng lão thấy Nguyên Chân ấp há đúng, lập tức lớn tiếng quát lên. Phải. Nguyên Chân bị Quách trưởng lão gầm lên sợ hết hồn, tùy tiện nói ra người màn công thành. Việt thành luân hãm tỉ mỉ trải qua. Thời gian hồi tưởng đến 3 canh giờ trước đây, giờ tí vừa qua khỏi, Nguyên Chân chính đang Việt thành trong phủ thành chủ hướng mình tới rồi trợ giúp sư phụ Liêu Trần đạo nhân báo cáo Việt thành tình huống, đột nhiên có đệ tử xông vào phòng khách, thông báo nói có hơn vạn người man xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm bình nguyên khu vực, đang hướng về Việt thành chạy như điên tới. Liêu Trần đạo nhân lúc này giận dữ, không nghĩ tới mình mới vừa tới Việt thành, liền gặp phải rồi người man đến đây công thành, liền hắn lập tức truyền lệnh, ra khỏi thành nên địch, Nguyên Chân ngăn cản không có kết quả, chỉ được mặc hắn mang theo 8 phần 10 các đệ tử ra khỏi thành nên địch, hơn nữa bởi Nguyên Chân quyết can, để Liễu Trần đạo nhân bất mãn hết sức, hắn liền không có mang tới Nguyên Trần, mà là để hắn lưu thủ thành trì, chờ đợi hắn khải toàn tin tức. Nhưng mà, này vừa đi, Liễu Trần đạo nhân liền lại chưa có trở về. Sau một canh giờ, thông báo 10.000 đại quân đã biến thành 10 vạn đại quân, tối om om quân đội, mênh mông quần quận địa đánh tới, thế nhưng trong thành trì còn dư lại 2 phần 10 binh lực, chỉ có không tới 5.000 người làm sao có khả năng thủ được người man đại quân, hơn nữa, còn có Hữu Hiển Vương, cái này cao cấp nhất cao thủ đốc chiến, tùy ý Nguyên Trần mọi người ngoan cường chống lại, anh dũng giết địch, cũng không cách nào thay đổi Việt thành luân hãm kết quả, cuối cùng ở một tác sư huynh đệ cưỡng cầu hạ, Nguyên Chân đang giá mang theo những năm này thiếu đệ tử bỏ thành mà đi. Nguyên Chân bao hàm nước mắt địa nói rồi Việt thành luân hãm việc, lập tức quỳ rạp xuống rồi Tuân Liệt trước mặt, bi thống nói: "Ta Nguyên Chân có phụ nhờ bà, xin mời quân sư chỉ tội." Ngay khi Nguyên Chân dứt tiếng thời khắc, phía sau hắn một đám đệ tử trẻ tuổi lập tức quỳ xuống, hướng về Tuân Liệt cầu xin: "Quân sư, xin ngươi mở ra một con đường a, Nguyên Chân sư minh hắn vốn định thủ vững đến thời khắc cuối cùng, nếu không có bận tâm chúng ta, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ thành mà đi." "Các sư đệ, các ngươi không cần như vậy, sư minh bỏ thành mà đi vốn là vi phạm rồi quân pháp, lẽ ra nên thu được trừng phạt, các ngươi không nên để cho quân sư làm khó dễ à?" Nguyên Chân thành khẩn nói. "À, Nguyên Chân, ngươi đương nhiên có tội, chỉ là cũng không phải trong miệng ngươi thất trách chi tội, mà là đi theo địch chi tội." Tuân Liệt lạnh giọng hét một tiếng, mắt lạnh nhìn kỹ quỷ ở trước mặt mình Nguyên Chân đạo nhân. Tuân Liệt dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên Chân phía sau đệ tử trẻ tuổi lập tức mai phục đầu của chính mình, không dám nhìn thẳng Tuân Liệt ánh mắt. Cũng trong lúc đó, Tư Đồ Khuynh Thành cùng Quách trưởng lão cũng nghi hoặc mà nhìn Tuân Liệt, hy vọng hắn đưa ra giải đáp. "Quân sư, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh ta Nguyên Chân đầu hàng người man, hãm hại chính mình sư tôn?" Nguyên Chân trầm giọng hỏi. "Hừ." Nguyên Trần, ta xem ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ à, ngươi thật sự coi ta Tuân Liệt chưa từng đi Việt Thành. Việt Thành ở trên cao nhìn xuống, bốn phía đều là bình nguyên, căn bản không thể giấu lại 10 vạn đại quân. Mà ngươi lại nói lúc trước chỉ phát hiện rồi 10.000 đại quân, cái kia còn lại người chạy đi đâu rồi? Tuân Liệt lạnh lùng nói. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, cũng có thể toàn chứng cứ. Nguyên Trần tránh cũng đáp, như trước không nhận tội. Tốt lắm, ngươi nói sư phụ ngươi Liễu Trần đạo trưởng vì lập vi chủ động xuất kích, đây căn bản là không thể. Liễu Trần đạo trưởng từ lúc gia nhập liên minh tới nay, bất kỳ có quan hệ đối địch việc đều theo chiếu thương nghị kết quả đến tiến hành. Hơn nữa Liễu Trần đạo trưởng làm người cẩn thận, làm sao có khả năng làm ra cỡ này cùng xưa nay thói quen không hợp việc. Tuân Liệt lần thứ hai tung một cái chứng cứ. Ta còn có, vừa mới ta thăm dò tính địa nói ngươi đi theo địch, có thể không đề cập tới nửa điểm có liên quan với thí sư sự. Thế nhưng ngươi là làm sao trả lời? Tuân Liệt lạnh giọng quát. Nghe vậy, Tư Đồ Khuynh Thành cùng Quách trưởng lão đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức đằng đằng sát khí địa nhìn kỹ quỳ gối trước mặt Nguyên Trần và người. Ta Tuân Liệt, ngươi thân là liên minh quân sư, nhưng bởi vì ngươi ta thường có tư đoán liền đoan uổng ta tư thông với địch. Thứ ta xem ngươi mới là người man nội gian. Nguyên Trần cự không nhận tội, trái lại ở Tuân Liệt trên đầu chụp xuống rồi đỉnh đầu chụp mũ. Không nhận tội. Thật tốt, gái kia Tuân Mỗ liền đem cuối cùng chứng cứ lấy ra rồi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Ngữ tất, Tuân Liệt trực tiếp hướng đi rồi Nguyên Trần trước mặt. Chương 143, loại bỏ kẻ phản bội lại gặp nạn để không nhận tội. Thật tốt, gái kia Tuân Mỗ liền đem cuối cùng chứng cứ lấy ra rồi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Tuân Liệt nhanh chân đi đến rồi Nguyên Trần trước người, một tay tóm lấy rồi Nguyên Trần. Ngươi làm gì? Nguyên Trần trợn mắt nhìn, không được dãy rủa. Hừ. Tuân Liệt hừ lạnh một thân, một cái kéo xuống rồi Nguyên Trần vào áo, một đạo đập vào mắt tân thương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên Trần, ngươi thương thế kia không phải xuất từ người man trong tay chứ? Tuân Liệt cười lạnh nói. Ngươi thả ra ta. Nguyên Trần không được dãy rủa, nhưng không cách nào tránh thoát, không khỏi đứng lên. Ngươi quản ta? Hừ. Nguyên Trần, ngươi tuy rằng phá hoại rồi vết thương, nhưng thủy chung không cách nào che giấu vết thương bên trong ẩn chứa đạo môn chân nguyên, và ngươi là không thể có bực này tu vi. Chân tướng chỉ có một cái, vậy thì là ngươi đánh lén Liêu Trần đạo trưởng, dẫn đến ngã xuống, còn một trường này chính là Liêu Trần đạo trưởng lưu lại chứng cứ. Tuân Liệt khí thế đột nhiên chuyển biến, dừng rực chân nguyên ầm ầm bạo phát, ép hướng về mọi người tại đây. A, một vị đệ tử trẻ tuổi không chịu nổi nặng như thế ép, lúc này ta bỡ, đều là hắn, không có quan hệ gì với ta, đều là Nguyên Trần để chúng ta nói như vậy, không phải vậy hắn liền muốn ngốc chúng ta. Có người mới đầu, một đám đệ tử trẻ tuổi dồn dập đem chịu tội đẩy lên rồi Nguyên Trần trên người, đúng, quân sư đại nhân, chúng ta đều là bị hắn cướp bức. Chúng ta không từ hắn liền muốn giết chết chúng ta, còn đi theo địch, chúng ta cũng là bị hắn ép buộc. Nguyên Trần, ngươi còn có cái gì tốt nói? Quách trưởng lão lớn tiếng hỏi. Ha ha ha. Tuân Liệt, Tư Đồ Khuynh Thành, còn có các ngươi đều hòa không lâu rồi, đạo gia ta hiện ở phía dưới chờ các ngươi. Ngữ tất, Nguyên Trần chân nguyên manh đề, cả người dường như khí cầu giống như vậy, đống nhiên mảnh trướng. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Tư Đồ Khuynh Thành nhắc nhở. Muốn ở Tuân Mỗ trước mặt tự bạo, ngươi cảm thấy có thể sao? Tuân Liệt tự tin nói, lập tức bạo liệt chân nguyên đống nhiên rót vào Nguyên Trần trong cơ thể. A. Chỉ nghe Nguyên Trần một tiếng hét thảm, quanh thân gân mạch từng tấc đứt đoạn, bành trướng thân thể đột nhiên đình chỉ, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Phốc, Nguyên Trần phun mạnh một ngụm máu tươi, dường như bùn nhão bình thường co quắp trên mặt đất, hắn liếc mắt trợn lên giận dữ nhìn Tuân Liệt, ngươi dễ giết nhất rồi ta, không phải vậy, ngươi, như ngươi mong muốn. Tuân Liệt trầm giọng đáp, lập tức trưởng nạp hùng nguyên, một đạo nóng rực trưởng kình ầm ầm ép hướng về trên đất Nguyên Trần. Không cần thiết chốc lát, Nguyên Trần liền hóa làm một chỗ tiêu hội. Tuân Liệt thu hồi tay trái, ánh mắt chuyển đến rồi Nguyên Trần mang đến đệ tử trẻ tuổi trên người, các đệ tử vừa mới từng trải qua Tuân Liệt như lôi đỉnh thủ đoạn, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, thậm chí còn có một người sợ đến tại chỗ không khống chế. Quân sư đại nhân, thật đến mặc kệ chúng ta sự à? Chúng ta đều là bị Nguyên Trần bức bách. Đệ tử trẻ tuổi môn mang theo tiếng khóc nức nở, lo lắng nói rằng: rất sợ chết, khi sư diệt tổ, các ngươi đều đáng chết. Tuân Liệt một tiếng gầm nhẹ, chính thức truyền đạt rồi mọi người sắp tử vong giấy thông báo. Đệ tử trẻ tuổi nhất thời lộ ra rồi tuyệt vọng vẻ mặt. Quân sư, liền đem bọn họ giao do lão phu xử trí đi. Quách trưởng lao mắt lạnh nhìn kỹ này quần khi sư diệt tổ chi đồ, chủ động hướng về Thịnh Anh. Tuân Liệt không nói gì, gật gật đầu, xoay người tiến vào rồi bên trong đại sảnh. Tư Đồ Khuynh Thành nhìn hồn bay phách lạc mọi người, lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng xoay người tiến vào rồi phòng khách. Tuân Liệt, một mình ngươi chắc chắn không chết tử tế được. Thấy Tuân Liệt rời đi, một người giận dữ gào thét, nhưng mà đáp lại hắn có tiếng gió gầm rú. Người đến. Bên cạnh lập tức đi tới một đội đệ tử, đem bọn họ phế bỏ tu vi, mang tới cửa thành, để hết thể nhìn này còn đi theo địch thí sư bại hoại. Quách trưởng lão trầm giọng nói. Phải. Dẫn đầu đệ tử theo tiếng lĩnh mệnh, sau đó xoay người hướng về phía sau đệ tử ra lệnh. Quách trưởng lão lanh lên, xoay người, không lại quá hỏi những này đi theo địch thí sư chi nhân. Sau đó, phía sau truyền đến rồi liên tiếp tiếng rên rỉ, Quách trưởng lão tay áo lớn vung lên, hướng đi rồi phòng khách. Bên trong đại sảnh, Tuân Liệt chắp tay đứng bình tĩnh ở chính giữa đại sảnh, nhìn bên trong đại sảnh treo cao bảng hiệu, âm thầm xuất thần. Tư Đồ Khuynh Thành cũng không nói một lời, đứng bình tĩnh sau lưng Tuân Liệt. Chỉ chốc lát sau, Quách trưởng lão bước vào rồi cửa lớn, thấy hai người như vậy, không khỏi sững sờ, lập tức nhẹ giọng nói, quân sư, ta đã dặn dò đệ tử phế bỏ những người này tu vi, đồng thời đem bọn họ ném tới rồi cửa thành thị chúng. Làm phiên Quách trưởng lão. Tuân Liệt xoay người hướng về Quách trưởng lão gật gật đầu. Ai? Không nghĩ tới Liêu Trần lão đạo một đời cẩn thận, quay đầu lại nhưng chết ở rồi chính mình đệ tử thân truyền trong tay, thực sự là bi ai a. Tư Đồ Khuynh Thành cười khổ nói. Đúng đấy, đáng hận nhất vẫn là Nguyên Chân người này tận nhiên đi theo địch bán nước, quả thực mất hết rồi Thiên Cương Sơn liệt tổ liệt tông mặt mũi, cũng còn tốt ta Đao Kiếm Minh không có đệ tử như vậy bằng không. Ai? Thoại đến một nửa, Quách trưởng lão lại nghĩ tới rồi Đao Kiếm Minh đồng thời chết trận chính phó minh chủ, không khỏi tầng tầng thở dài một tiếng. Được rồi, không đề cập tới những này chuyện thương tâm rồi, quân sư. Sư Minh. Ngoài cửa, Nôn Thiếu Du tiếng hô đánh gãy rồi Quách trưởng lão lời nói. Thấy Nôn Thiếu Du vội vã tới rồi, Tuân Liệt vội vàng hỏi, Nôn sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy? Ai? Sư Minh à, ta cùng cung trưởng lão hai người triệu tập hết thể may mắn còn sống sót bách tính, hao hết miệng lưỡi khuyên bọn họ lui lại, thế nhưng dân chúng trong thành chính là không chịu lui lại a, còn nói nơi này chính là bọn họ căn, bọn họ nơi nào cũng không đi, chết cũng phải chết ở chỗ này. Nôn Thiếu Du mặt lộ vẻ khổ sở nói. Ai? Đều là chúng ta vô năng, không thể tiêu diệt người man, mới để này quần dân chúng vô tội thu được này vô vọng tai nạn. Ai? Quách trưởng lão thở dài nói. Ai nói không phải đây? Tư Đồ Khuynh Thành nói. Nôn sư đệ, dẫn đường, ta đi cùng bọn họ tâm sự. Tuân Liệt vô đau đớn chán, trầm giọng nói. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, mang theo Tuân Liệt hướng về địa điểm tập hợp đi đến. Tư Đồ Khuynh Thành cùng Quách trưởng lão nhìn nhau, than nhẹ một tiếng, cũng đi theo vậy. Tuân Liệt ở Nôn Thiếu Du dẫn dắt đi tới rồi hội nghị địa điểm, rộng lớn trên đất trống, đứng đầy rồi bình dương bách tính, ngươi một lời ta một lời, toàn bộ hội trường dường như nổ tung nổi trào. Dân chúng ầm ĩ tiếng nghị luận, dường như ma âm quấn nhĩ. Tuân Liệt nhất thời cảm thấy đau đầu tăng lên, một trận buồn bực cảm giác xông lên đầu. Đại gia yên lặng một chút, chư vị hương thân, xin mời yên lặng một chút. Tuân Liệt cố nén đau đầu, lớn tiếng kêu lên. Nhưng không một người ứng hắn, đau đầu càng lúc tăng lên. Tuân Liệt nhất thời dồn khí đan điền, trầm giọng hét một tiếng, yên tĩnh. Hùng sư nổi giận, toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh lại, hết thảy bách tính bị Tuân Liệt gầm lên giận dữ sợ đến run lẩy bẩy. Ta là Liên Minh Quân Sư Tuân Liệt, hôm nay đại chiến tuy rằng may mắn bảo vệ Bình Dương Thành, nhưng lần sau người Man trở lại mạnh mẽ tấn công chúng ta e sợ không cách nào bảo vệ, vì lẽ đó xin mọi người đi đầu rút đi Bình Dương Thành, nếu chúng ta bảo vệ thành trì, tự sẽ phái người đem bọn ngươi đón về, nếu ta chờ đợi không tin chết trận, thành trì thất thủ, cũng phòng ngừa chư vị hương thân mất mạng người Man đổ đao bên dưới. Kính xin chủ vị hương thân lý giải một thoáng chúng ta sự đau khổ, thừa dịp này không chặn thời khắc, mau mau rút đi. Tuân Liệt hướng về ở đây hết thảy bách tính, thành khẩn nói rằng. Chương 144, thế gia đương đạo tâm mọi lực kiệt quân sư đại nhân, ngài chút thoại, vừa mới bị kia cung trưởng lão đã giảng qua đi. Một đạo giản mua nhưng không mất trung khí âm thanh truyền đến, lập tức chỉ thấy ở đây một đám bách tính dồn dập chết gì một bước, nhường ra rồi một cái đường mòn. Cũng trong lúc đó một vị tố y ông lão, dọc theo này đường mòn chậm rãi đi tới rồi Tuân Liệt trước mặt, ông lão đúng mực về phía Tuân Liệt được rồi hành lễ, tiếp tục nói, quân sư đại nhân, ngài để chúng ta rút đi Bình Dương đề nghị, chúng ta không thể tiếp thu. Ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao có thể đại biểu dân chúng toàn thành? Tuân Liệt lạnh giọng hỏi. Lão hủ Mộ Dung Khác, chính là Bình Dương thành Mộ Dung thế gia tộc lão, cũng là Bình Dương thành bách tính để cử đi ra đại biểu. Ông lão bình tĩnh mà hồi đáp. Mộ Dung thế gia? Tuân Liệt nghi ngờ nói. Mộ Dung thế gia chính là Bình Dương đệ nhất thế gia, mấy trăm năm trước liền định ở nơi này, bất quá bọn hắn không giống với cái khác thế gia, bọn họ không thiện võ đạo, một lòng chuyên tấn công thương đạo, hiệu buôn trải rộng toàn bộ Bắc địa. Thường trú Bình Dương Quách trưởng lão lập tức giải thích. Nguyên lai này Mộ Dung tức cái đó Mộ Dung. Tuân Liệt đống nhiên tỉnh ngộ. Chính là ta Mộ Dung thế gia. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời rồi, Tuân Mỗ hỏi ngươi một câu, triệt vẫn là không triệt. Tuân Liệt mày kiếm dựng đứng, tay áo lớn vung lên, lớn tiếng hỏi. Quân sư đại nhân, ngươi đây là đang đe dọa lao phu sao? Mộ Dung Khắc vẫn cứ một mặt bình tĩnh, chỉ là tiếng nói của hắn nhưng để lộ ra một tia không thích. Ít nói phí lời, ngươi chỉ cần trả lời triệt vẫn là không triệt. Tuân Liệt âm thanh càng ngày càng lạnh giá. Ngươi tiểu bối này, dám đối với tộc lao bất kính. Tuân Liệt vừa dứt lời, liền lập tức có một người đứng ra chỉ trích hắn. Người này lời vừa ra khỏi miệng, sinh sau mọi người dồn dập hưởng ứng, đều nói chỉ trích Tuân Liệt không phải. Tuân Liệt nhất thời đã biến thành muôn người mắng mỏ ác đồ. Các ngươi làm sao? Thấy sư huynh mình chịu đục Nôn Thiếu Du lúc này giận dữ, đang muốn nói quát lớn, lại bị Tuân Liệt một cái ngăn lại. Sư đệ, lui ra. Tuân Liệt trầm giọng nói. Sư huynh, bọn họ. Nôn Thiếu Du vội la lên. Vi huynh biết phải làm sao, ngươi lui ra đi. Tuân Liệt nhẹ giọng nói. Nôn Thiếu Du dừng một chút, chừng một chút Mộ Dung Khác, lui trở về rồi Quách trưởng lao bên cạnh. Được rồi. Tuân Liệt dồn khí đan điền, nhẹ giọng hét một tiếng, mọi người đốn như lôi chấn, lập tức câm miệng, đình chỉ rồi đối với Tuân Liệt chửi rủa. Mộ Dung tộc lão, Tuân Mô biết quyết định của các ngươi rồi, khi nhìn các ngươi không phải hối hận hôm nay làm ra quyết định. Tuân Liệt trên mặt mang theo sương lạnh, trừng trừng Mộ Dung Khác, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi trên đài cao cung sầu, cung trưởng lão, nếu bọn họ không muốn lui lại, ngươi cũng không cần lãng tốn nước miếng rồi, chúng ta trở về phủ thành chủ thương nghị những chuyện khác đi. Cung sầu gật gật đầu, nhảy xuống rồi đài cao, đi tới rồi Tuân Liệt bên người. Tuân Liệt lần thứ hai chừng một chút một mặt bình tĩnh Mộ Dung Khác, xoay người mang theo mọi người rời đi rồi hội trường. Thấy Tuân Liệt mọi người rời đi, trước mắt bị khí thế của hắn áp bức một đám bách tính lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phi, chỉ dám ở trước mặt chúng ta sái vi phong, đánh người Man thời điểm làm sao không thấy các ngươi vi phong? Vừa mới viên náo vui mừng nhất lôi thôi trung niên hướng về Tuân Liệt mọi người rời đi phương hướng thổ rồi một ngụm nước bọn, khinh bị nói. Chính là, chỉ biết bắt nạt phụ chúng ta những này tay trói gà không chặt dân chúng. Thử, nói rất êm hay, vì chúng ta an toàn, để chúng ta rút đi. Thử. Lao nương ta ở chỗ này rồi 40, 50 năm, dựa vào cái gì ngươi một câu nói, lao nương liền muốn rời khỏi a? Một cái mạnh mẽ mập nữ nhân cũng nháo vào lên. Vợ, ngươi bất tranh cãi một tí. Mập nữ nhân bên cạnh gầy gò nam tử lôi kéo mập nữ nhân vạt áo nhẹ giọng nói rằng: "Hắc, ta nói ngươi cá không lương tâm, ngươi có phải là ước gì rút đi, sau đó bỏ rơi mô đường, đi tìm tiểu nhân a?" Mập nữ nhân một tay nhấc lên rồi chính mình trợ phu, văng hắn tỏ rõ vẻ nước bọn. "Vợ, ngươi cũng biết, biết ta là người, ta nào dám à, còn có ngay ở trước mặt nhiều như vậy hương thân trước mặt, ngươi vẫn là cho ta nhắn lại một chút mặt mũi đi." Gầy gò nam tử một mặt ủy khuất nói. "Hừ, trở lại trừng trị ngươi." Mập nữ nhân lanh lên, lập tức một cái bung ra rồi chính mình trượng phu vào áo. "Được rồi, chư vị hương thân, tin tưởng những tông môn kia đệ tử sẽ không trở lại đuổi các ngươi rời đi rồi, các ngươi trở lại chính mình đi thôi." Mộ Dung Khắc trầm giọng nói. "Nếu khác lão đều nói như vậy rồi, chúng ta đương nhiên tin tưởng khác lão rồi, vậy chúng ta liền trở về rồi." Lôi Thôi nam tử cười nói. Mọi người dồn dập hưởng, lập tức giải tán lập tức, hướng về chính mình đi đến. "A Khải, chúng ta cũng trở về đi thôi." Thấy mọi người tản đi sau khi, Mộ Dung Khắc bình tĩnh nói. "Vâng, tộc lão." Mộ Dung Khắc phía sau cường tráng người trẻ tuổi ứng thanh đáp. Một già một trẻ, một trước một sau, chậm rãi hướng về thành Tây Mộ Dung phủ đi đến. Trong phủ thành chủ, Tuân Liệt khẽ thở dài một hơi, Lôi Thôi trung niên cùng mập nữ nhân như trước vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, hắn lắc lắc đầu, ổn định tâm thần của chính mình, nhìn về phía rồi Quách trưởng lão. "Quách trưởng lão, ngươi đối với này Mộ Dung thế gia hiểu rõ bao nhiêu?" Mộ Dung thế gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cũng luôn luôn biết điều, lão phu ta tọa trấn Bình Dương hơn 30 năm, chưa từng gặp Mộ Dung thế gia có ước hiếp bách tính hành vi. Ngược lại, bọn họ còn thường thường giúp đỡ Bình Dương bách tính, bởi vậy bọn họ ở chỗ này tiếng hô cực cao, liền ngay cả ta Đao Kiếm Minh cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ, còn càng nhiều sự, lão phu cũng không có hiểu rõ rồi." Quách trưởng lão đáp. "Ai, thế gia đơn giản chính là cấp một điểm tiểu ân tiểu huệ thu mua lòng người, lấy bảo đảm chính mình to lớn nhất lợi ích, ngẫm lại cũng đúng đấy, ngươi ở đây khổ sở kinh doanh mấy trăm năm, đột nhiên có người để ngươi lập tức từ bỏ nơi này, rút đi đến những nơi khác đi, ngươi cũng không muốn à?" Tư Đồ Khuynh Thành khẽ thở dài. Tâm nhìn hạn hẹp hàng người, thật không biết bọn họ thế gia này làm sao có thể truyền thừa lâu như vậy. Cung Sầu Trào Phúng nói. "Truyền thừa? Không thiện võ đạo." Tuân Liệt vuốt cằm nhẹ giọng thầm nói. "Làm sao? Sư minh ngươi phát hiện rồi đầu mối gì sao?" Luân Thiếu Du hỏi. Tuân Liệt dừng một chút, lắc lắc đầu, lập tức hắn lại nói, "Quách trưởng lão, làm phiền ngươi dặn dò một đội đệ tử, giám thị Mộ Dung thế gia hướng đi, ở bề ngoài giám thị là được rồi, không cần giám sát bí mật." "Ta biết rồi, ta này liền đi sắp xếp việc này." Quách trưởng lão gật gật đầu, lùi ra khỏi thành chủ phủ phòng khách. "Quân sư, bách tính không muốn bỏ chạy, thế đó, chúng ta nên làm cái gì đây?" Cung Sầu hỏi. "Ai, không quản bọn họ rồi, nên làm chúng ta đã làm, chỉ nghe theo mệnh trời rồi, bất quá cung trưởng lão, ta chỗ này còn có một việc muốn lao ngươi đi làm." Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, vô lực nói. "Chuyện gì?" Cung Sầu hỏi. "Lao ngươi đi một chuyến Ngọc Châu Thành, đem nơi này tình huống báo cho mọi người, dẫn bọn họ trước tới nơi đây." Tuân Liệt trầm giọng nói. "Phải." Cung Sầu trầm giọng đáp, lập tức xoay người rời đi. Cung Sầu đi rồi, Tuân Liệt lại cấp Luân Thiếu Du cùng Tư Đồ Khuynh Thành truyền đạt một chút nhiệm vụ, hai người lĩnh mệnh rời đi. Tuân Liệt ngã ngồi ở chính giữa đại sảnh, tâm lý cảm giác cường thế kéo tới, Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, "Sư tôn à, ngươi đến cùng đi nơi nào rồi à?" Chương quyển thổ trọng lai man kỵ lại tới chương 145, quyển thổ trọng lai man kỵ lại tới. Thời gian qua nhanh, ba ngày trong nháy mắt liền đã qua đi. Bình Dương thành Bắc Môn, tân cửa lớn đã sắp xếp gọn, phía sau viện quân đến, cũng làm cho thủ thành đệ tử tự tin lần thứ hai thiêu đốt. Bọn họ tin chắc, nhất định có thể ngăn cản hạ người man gót sắt, bảo vệ cẩn thận bắc địa tốt đẹp non sông. Nay trong vòng 3 ngày, Tuân Liệt không còn hỏi đến lấy Mộ Dung thế gia cầm đầu các đại thế gia, cũng không có an bài cái gì chiến lược kế sách. Cung Sầu trưởng lão mang về viện quân sau khi, Tuân Liệt liền đem bọn họ phái đến tứ phương cửa thành, để bọn họ tự do phát huy. Mọi người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Tuân Liệt đã tự giận mình rồi, nhưng nhìn thấy Tuân Liệt trên mặt như có như không nụ cười, bọn họ lại sẽ nghi hoặc chôn ở rồi trong lòng. Dựa theo Tuân Liệt dặn dò, từng người lựa chọn rồi một phương cửa thành, mang theo chính mình đệ tử đi vào trấn thủ. Thấy Tuân Liệt ngày ấy hội nghị sau khi vẫn như vậy, Luân Thiếu Du trong óc tràn ngập rồi dấu chấm hỏi, hắn cũng không rõ ràng sư minh mình trong hồ lô đến tuột cùng bán đến thuốc gì. Rốt cục hắn không nhịn được rồi, thừa dịp chỉ có hắn sư minh đệ hai người thời điểm, hướng về Tuân Liệt hỏi, "Sư minh, ngươi đến tuột cùng làm sao rồi? Ba ngày qua này vẫn luôn là dáng dấp này, khiến người ta rất không thoải mái a." "Không thoải mái?" Nhẫn nhịn, Tuân Liệt nói, "Ngươi sư minh có phải là có cái gì phá địch diệu kế? Vì lẽ đó..." "Không có." Không chờ Ngôn Thiếu Du nói, Tuân Liệt liền như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, "Ngươi gạt ta, không phải vậy ngươi làm sao sẽ cao hứng như thế?" Ngôn Thiếu Du nói, "Huynh đệ trong nhà, ta lừa gạt ngươi làm gì thế, thật đến không có cái gì diệu kế." Tuân Liệt như trước tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, "Thiết, không nói quên đi, làm gì học sư tôn trang thần bí a?" Ngôn Thiếu Du sẹp miệng nói, "Ồ, ngươi nói như vậy sư tôn, không sợ lao nhân ra người tức giận sao?" Tuân Liệt vẫn là trước vẻ mặt đó. "Sợ, làm sao không sợ, hắn ở ta khẳng định sợ, nhưng đáng tiếc hắn không ở." Nôn Thiếu Du hoàn toàn thất vọng. Đang lúc này, một đạo bóng trắng lướt qua, lập tức Nôn Thiếu Du liền cảm thấy chán tê dần, hắn lập tức che rồi chán, một mặt hưng phấn mà nhìn trước mắt chi nhân. Nôn Thiếu Du miệng khẽ nhếch, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. "Làm sao, không quen biết sư phụ rồi?" Trước mắt Bạch Di kiếm khách mỉm cười hỏi. "Không, không phải, là đệ tử quá kích động rồi. Đệ tử gặp quả sư." "Sư tôn." Nôn Thiếu Du kết kết lắp bắp nói. "Chúng ta Nôn tiểu bản lúc nào đã biến thành nói lắp rồi? Sư phụ làm sao không một chút nào biết ta? Tiểu Liệt ngươi biết không?" Chu Mộc Vũ trêu đùa hỏi Tuân Liệt. Không biết. Tuân Liệt cố nén cười ý nói rằng. Nôn Thiếu Du mít một cái sư minh mình, lập tức hỏi, sư tôn, ngài mấy ngày nay đến tuột cùng đi nơi nào à? Người man suýt chút nữa. Người man sự, Tiểu Liệt đã nói cho sư phụ rồi, đối với Âu Dương Minh chủ ba người, sư phụ cảm giác sâu sắc ấy nấy. Chu Mộc Vũ vô Nôn Thiếu Du vai trầm giọng nói. Cái kia sư tôn, những ngày qua ngài đi nơi nào rồi? Nôn Thiếu Du như trước không nghe theo bất nào. Chỉ có thể nói cho ngươi, sư phụ đi làm rồi một cái rất vì là chuyện quan trọng. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Hả, vậy ngài lúc nào trở về đây? Nôn Thiếu Du trong nháy mắt hóa thành rồi 10 vạn cá tại sao? 3 ngày trước trở về. Chu Mộc Vũ như thực chất đạo không trách sư minh mấy ngày nay là lạ, hóa ra là ẩn giấu rồi sư tôn ngài trở về tin tức à, sư minh ngươi giấu đi thật là thâm à, ngay cả ta người sư đệ này cũng không nói cho. Nôn Thiếu Du mít một cái Tuân Liệt. Ngươi không cần oán giận ngươi đại sư minh, là sư phụ để hắn làm như vậy. Chu Mộc Vũ nói. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, sư đồ ba người nhìn nhau nở nụ cười, bên trong đại sảnh nhất thời tràn ngập rồi nồng đậm tình thân chi vị. Ngay khi Chu Mộc Vũ sư đồ ba người tập hợp thời khắc, lui về Kiêu Thành Man Vương Hồ Duyên Hạo cũng triệu tập lên một đám thống lĩnh chuẩn bị lần thứ hai xuất binh, bắt tràn ngập nguy cơ Bình Dương Thành. Vương thượng, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, nếu không chúng ta lại chậm rãi, ngược lại Bình Dương Thành là ở chỗ đó, cũng chạy không thoát. Chất Mộc Đạc nhìn chỉ còn độc nhãn Hồ Duyên Hạo, nghiêm nghị khuyên giải nói. Làm sao, Chất Mộc Đạc, ngươi hoài nghi bản vương thực lực. Hồ Duyên Hạo không vui nói. Nghe vậy, Chất Mộc Đạc đội va quỳ xuống, giải thích, thần làm sao dám hoài nghi vương thượng thực lực, chỉ là, thần sợ năm người nhằm vào vương thượng a. Hừ. Liên minh chủ của bọn hắn đều vong so với bản vương trong tay, ngươi thật sự cho rằng bọn họ còn có cùng bản vương một trận chiến dũng khí. Hồ Duyên Hạo tay trái nắm tay, cực kỳ tự tin nói. Nhưng là, không có cái gì nhưng là, còn có bản vương nói cho ngươi, lần trước lui binh, chỉ là bản vương anh hùng tiếp anh hùng, bán ba người hắn một chút mặt mũi, bằng không, Bình Dương Thành ngày ấy liền rơi vào bản vương trong tay rồi, còn có thể có hành động hôm nay. Ở bản vương thực lực tuyệt đối trước mặt, năm người chỉ có thể bỏ thành đầu hàng, túi đầu xương thần. Hồ Duyên Hạo thô bạo lăng nhiên nói. Nhìn trước mắt thô bạo 10 phần man vương Hồ Duyên Hạo, Chất Mộc Đạc trong cơ thể nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên trán, lập tức vứt bỏ hết thảy lo lắng, lớn tiếng đáp, "Thần biết rồi, biết là tốt rồi." Hồ Duyên chắc tay áo lớn bu lên, hướng về một đám thống lĩnh phân phó nói, "Các người, nhanh đi tập kết bộ tộc ta tướng sĩ, sau nửa canh giờ, chúng ta xuất phát, tiến công Bình Dương." "Vương thượng, có cần hay không thông báo hai vị hiền vương, xin bọn họ?" Một vị khác thống lĩnh đề nghị, chỉ là lời của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị Hồ Duyên Hạo lạnh giọng đánh gãy, "Không cần rồi. Ngươi lẽ nào cảm thấy bản vương tự mình ra tay, còn không bắt được nho nhỏ này Bình Dương thành?" Hồ Duyên Hạo độc nhãn kim quang kiếp người, sợ đến nói chi nhân run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng. "Hừ, rác rưởi, ngươi không cần đi tới, liền ở ngay đây cấp bản vương bảo vệ Tiêu Thành." Hồ Duyên Hạo lãnh lên, dẫn dắt cái khác thống lĩnh rời đi rồi phủ thành chủ. Chỉ còn lại người này một người, hai mắt mông lung, đứng ngây ra tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thành cửa thành mở ra, Man Vương Hồ Duyên Hạo đi đầu xung phong, mang theo 10 vạn man tộc tướng sĩ lao nhanh hướng về ở bên ngoài hơn 100 dặm Bình Dương thành. Cùng thời khắc đó, Mộ Dung phủ bên trong, tộc lão Mộ Dung Khắc Chính và Bình Dương thành các đại thế gia gia chủ thương nghị này đầu hàng việc. Khắc lão, này e sợ không tốt sao? Một vị huyền y trung niên mặt lộ vẻ khó khăn nói. Bang gia chủ, ta lại cảm thấy Khắc lão nói rất đúng, đại trượng phu coi được giãn được mà, bất quá là hướng về người man đầu hàng, có cái gì không tốt đẹp? Người nói chuyện là một cái mọc ra thử cần hèn mọn trung niên. Nhưng là, người man sẽ tiếp thu chúng ta quy hàng sao? Ta nhưng là nghe nói bọn họ giết người không chớp mắt, hơn nữa bọn họ còn yêu thích đồ thành A. Thân mang huyền y chủ nhà họ Bàng lo lắng nói. Đồ thành? Cái kia chỉ là bọn hắn dùng để kinh sợ người phản kháng thủ đoạn, chúng ta thành tâm hợp nhau. Hơn nữa còn cho bọn họ mang đi nhiều như vậy lợi ích, người man không ngu, làm sao sẽ giết chết chúng ta đây? Mộ Dung Khắc sắc mặt bình tĩnh nói. Nói như vậy, là rất đúng, nhưng là... Bang gia chủ, không cái gì nhưng là rồi, ngươi ngày hôm nay chuyện quan trọng không đáp ứng, chỉ sợ là đi không ra này mật thất rồi. Vẻ mặt gian rảo hèn mọn trung niên mắt lộ hàn quang, uy hiếp nói. Lục nhân cổ, gu, ngươi... Bang gia chủ run rẩy chỉ vào vẻ mặt gian rảo hèn mọn trung niên, lại nhìn một chút đang ngồi một đám thờ ơ lạnh nhạt gia chủ, chỉ được thỏa hiệp đạo, được, ta đồng ý đầu hàng. Nếu đang ngồi gia chủ đều đồng ý đầu hàng, như vậy, chúng ta liền quyết định như vậy rồi. A Khải, dẫn dắt chư vị gia chủ đến phòng khách đi nghỉ ngơi. Mộ Dung Khắc vẫn là trước cái kia một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt, nói chuyện cũng không mặn không nhạt, rất khó khiến người ta đoán ra tâm tình của hắn. Mộ Dung Khắc dứt tiếng, lưng hùm vai gấu thanh niên A Khải lập tức tiến vào mật thất, đem một đám gia chủ mang ra rồi bên trong mật thất. Mộ Dung Khắc không nhúc nhích thân, như trước ngồi ở chỗ cũ, không biết đang suy tư điều gì. Chương 146, từ xưa thời loạn lạc gia điều dân. Bình Dương thành, Bắc Môn thành lầu chi thượng, Quách trưởng lão đưa mắt phóng tầm mắt tới. Chợt thấy tuyết trần đầy trời, quần quần kéo tới, Quách trưởng lão hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức dặn dò bên cạnh đệ tử, đi vào thông báo quân sư Tuân Liệt. Đệ tử hiểu ý, vội vàng đi vào thông báo. Trong phủ thành chủ, Chu Mộc Vũ đang cùng hai vị đệ tử giao lưu võ học tâm đắc, đột nhiên, truyền đến rồi một trận cấp thiết tiếng gõ cửa, đánh gãy rồi ba người giao lưu. Tuân Liệt liếc mắt nhìn Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ hiểu ý nở nụ cười, cười gật đầu, như trước ngồi ở tại chỗ. Tuân Liệt thấy thế, gật gật đầu, lập tức trầm giọng nói, mời đến. Quân sư, người man lần thứ hai đột kích, Quách trưởng lão rất kém đệ tử đến đây thông báo. Tên đệ tử kia đẩy cửa mà vào, cung kính mà nói rằng: "Ta biết rồi, ngươi về thành trước lâu, ta sau đó liền đi." Tuân Liệt trầm giọng phân phó nói: "Đệ tử tuân mệnh." Tên đệ tử kia lặng lẽ liếc nhìn một chút Tuân Liệt phía sau Chu Mộc Vũ, sau đó vội vã rời đi. Cái kia vị đệ tử rời đi sau khi, Tuân Liệt xoay người lại, cung kính mà hỏi: "Sư tôn, người man đột kích, không biết ngài có?" "Tiểu Liệt, ngươi mới là liên minh quân sư, những việc này chính ngươi quyết định." Chu Mộc Vũ đánh gãy rồi vỗ, ngắt lời hắn: "Đệ tử, biết rồi." Tuân Liệt gật gật đầu, tùy tiện nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền đi thành lầu đi." Lập tức, sư đồ ba người liền cùng ra khỏi thành chủ phủ phòng khách, trực tiếp hướng về Bình Dương thành Bắc Môn đi đến. Cũng trong lúc đó, Mộ Dung phủ bên trong, tộc lão Mộ Dung Khắc cũng được rồi man người đại quân áp cảnh tin tức, hắn cứ gọi rồi trợ thủ đắc lực, cường tráng thanh niên A Khải, để hắn lưu ý chiến của hướng đi, một khi liên quân xuất hiện xu hướng suy tàn, lập tức đến đây thông báo. Sau đó A Khải dọa ôm ôm địa lĩnh mệnh rời đi, Mộ Dung Khắc đứng dậy đi tới rồi Mộ Dung Thế gia từ đường, nhìn Mộ Dung Thế gia các đời trước linh vị, Mộ Dung Khắc trầm giọng nói: "Mộ Dung Thế gia liệt tổ liệt tông a, Mộ Dung Khắc hôm nay gây nên, đều là vì là bảo tồn ta Mộ Dung Thế gia mấy trăm năm truyền thừa, nếu các ngươi muốn trách tội, hết thảy chịu tội ta Mộ Dung Khắc một người gánh chịu." Ngữ tất, Mộ Dung Khắc nhen lửa rồi ba trụ mùi thơm ngát, cung kính mà xen vào rồi bài vị trước lư hương bên trong, chắp tay dập đầu sau khi, rời đi rồi từ đường. Ngay khi hắn xoay người rời đi sau khi, kinh ngạc một màn phát sinh rồi, nguyên bản thiêu đốt mùi thơm ngát đột nhiên tắt. Cái này chẳng lẽ đúng là Mộ Dung Thế gia tổ tiên đang trách tội? Thoại phân hai con, lúc này, Tuân Liệt dẫn chính mình sư tôn cùng sư đệ đi tới rồi Bình Dương thành Bắc Môn thành lầu. "Chu tông chủ, ngài rốt cục đến rồi." Quách trưởng lão đã từ đệ tử khôi phục bên trong đoán được rồi Chu Mộc Vũ trở về, bất quá nhìn thấy Chu Mộc Vũ bản thân sau khi, Quách trưởng lão trong lòng dường như đánh đổ rồi gia vị giống như vậy, ngũ vị tạp trần. Cùng Quách trưởng lão có đồng dạng cảm giác còn có một người, vậy thì là Kim Đao môn trưởng lão, Cung Sầu. Cung Sầu gặp qua Chu tông chủ. Cung trưởng lão hướng về Chu Mộc Vũ ô quyền, nhẹ giọng nói: "Quách trưởng lão, Cung trưởng lão, nén bi thương thuật biến." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói: "Ai?" Quách trưởng lão cùng Cung trưởng lão hai người đồng thời thở dài một hơi, lại đồng thời lắc lắc đầu, cuối cùng Cung trưởng lão dùng ánh mắt ra hiệu rồi Quách trưởng lão, để hắn để lên tiếng: "Chu tông chủ, Hồ Duyên Hạo kẻ này hung hãn phi thường, không biết." Quách trưởng lão thăm dò tính hỏi. Hồ Duyên Hạo liền giao do Chu Mộ kiểm chế đi. Chu Mộc Vũ cười nói. Lúc này, Quách trưởng lão mới phát hiện Chu Mộc Vũ khí thế trở nên cùng mấy ngày trước không giống rồi, thế nhưng nơi nào không giống, hắn rồi lại không nói ra được. Thấy Chu Mộc Vũ sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi kiểm chế Hồ Duyên Hạo, Quách trưởng lão gật đầu một cái nói: "Vậy làm phiền Chu tông chủ rồi." Quách trưởng lão không cần khách khí, Chu Mộ vốn là thân là liên minh một thành viên, lẽ ra nên chưa liên minh ra một phần lực. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói: "Chu tông chủ." Lúc này, một tiếng khét đều, đánh gây rồi Chu Mộc Vũ cùng Quách trưởng lão mọi người trò chuyện. Nghe thanh âm, liền biết người nào đến lâm, Chu Mộc Vũ đau cả đầu, xoay người lại, bọn tới người được rồi hành lễ, gượng cười nói: "Tư đồ các chủ, đã lâu không gặp." Hi hi hi. Thấy mình sư tôn như vậy, Nôn Thiếu Du Tuân Liệt hai người liếc mắt nhìn nhau, che miệng thấp giọng nở nụ cười. "Chu tông chủ nơi nào lời ấy? Trước chúng ta không phải ở Ngọc Châu thành gặp qua một lần sao?" Tư đồ Khuynh Thành chậm rãi đi tới rồi Chu Mộc Vũ trước mặt, hỏi: "Đúng đấy, từng thấy." "Ha ha ha." Chu Mộc Vũ lung túng cười cợt. Nhưng vào lúc này, một trận kinh hoàng âm thanh giải cứu rồi lúng túng Chu Mộc Vũ: "Hô, Hồ Duyên Hạo, nhanh như vậy liền đến rồi." Quách trưởng lão cao mày nói: "Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp rồi tốc độ của bọn họ rồi." Ai Cung trưởng lão than nhẹ một tiếng, lập tức cùng mọi người cùng đi tới rồi thành lầu bên cạnh. Lít nha lít nhít người mang kỵ binh, đứng ở rồi Bình Dương thành năm ngoài trăm thước đất chống chi thượng, cầm đầu Hồ Duyên Hạo vung tay lên, một ngựa kỵ binh nhẹ tuyệt trần mà đến, so với ngoài thành 50 mét nơi dừng lại, lập tức lên tiếng quát, trong thành nam người nghe: "Nhà ta vương thượng nói rồi, chỉ tàn sát gắng chống đối phần tử, nếu các ngươi đồng ý mở thành đầu hàng, chúng ta không chỉ sẽ không giết các ngươi, càng sẽ không động các ngươi tài sản tư hữu, các ngươi như trước có thể an tâm địa sinh sống ở nơi này." Ở tinh lực gia trì hạ, người man âm thanh truyền khắp rồi toàn bộ Bình Dương thành, Bình Dương bách tính dồn dập đi ra khỏi nhà tập kết đến cùng một chỗ. Cũng trong lúc đó, ở Mộ Dung Khắc gia hiệu hạ, một đám thế gia cũng đều đứng ra mang đội, dẫn dắt mấy vạn bách tính đi tới Bắc Môn cửa thành, yêu cầu liên minh mở cửa đầu hàng. Trên lâu thành mắt thấy tất cả những thứ này, Quách trưởng lão sắc mặt tái xanh, một bên Tuân Liệt cũng không được lắc đầu. Hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh rồi. "A, còn có ngón này, xem ra cái này Man Vương không kém mà." Chu Mộc Vũ cười trêu nói. "Chu tông chủ, này đều lúc nào rồi, ngươi còn đang nói đùa, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào a, ngươi xem, liền ngay cả liên minh đệ tử đều có chút buông lỏng rồi." Cung trưởng lão lo lắng nói. "Làm sao bây giờ? Đối xử điêu dân phải làm gì? Đương nhiên là mạnh mẽ trấn áp rồi." Chu Mộc Vũ nói. "Có thể này không phải là người Man muốn nhìn đến sao?" Cung trưởng lão nói. "Vậy hãy để cho bọn họ mở cửa đi." Chu Mộc Vũ giả vờ thâm trầm nói. Bên trong, ngay khi Chu Mộc Vũ mọi người ở trên thành lầu thương nghị thời gian, ngoài cửa thành người Man lần thứ hai nói quấy rầy Bình Dương bách tính nội tâm. Lời nói tương tự lần thứ hai rơi vào Bình Dương bách tính trong tai, hơn nữa mỗi cái thế gia thêm mắm giảm muối, Bình Dương thành bách tính nhất thời sôi sùng sục, điên cuồng hướng về cửa thành tuôn tới, ngăn cản các đệ tử bị bọn họ mạnh mẽ tách ra, chỉ có thể vô lực nhìn này quần bạo dân mở ra đóng chặt cửa thành. Chu Mộc Vũ đứng ở thành lầu chi thượng, mắt lén này quần bạo dân, khóe mắt lóe qua một tia ý lạnh. Nhìn Chu Mộc Vũ dáng dấp này, trên lâu thành mọi người không khỏi cảm thấy sau lưng mát lạnh, lựa chọn rồi giữ yên lặng. Cửa thành thình lình mở ra, một loại bạo dân chen chúc mà ra, cái kia man kỵ thấy thế, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, lập tức dục ngựa trở lại rồi Hồ Duyên Hạo bên người báo cáo tình huống. "Vương thượng, ngài thực sự là lợi hại, dễ dàng như thế liền để đám kia nam người mở cửa đầu hàng." Bên cạnh thống lĩnh kính để nói.
Chương 147, binh đối với binh vương thấy vương hử. Nam người này điểm to gan, sớm đã bị bản vương đánh sợ rồi, chỉ cần thoáng dùng cơ, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ thành đầu hàng. Hồ Duyên Hạo độc mục vàng chói lọi, nhìn Phong Dũng mà ra bình dương mắt tính, khinh bị nói: "Như vậy vương thượng, chúng ta hiện tại liền giết vào thành đi không?" Một vị khác thống lĩnh hỏi. "Không đợi, bản vương còn muốn thưởng thức một thoáng này quần nam người tuyệt vọng ánh mắt." Hồ Duyên Hạo tàn nhẫn địa nói rằng. Nhìn Hồ Duyên Hạo tàn bạo đủ cười, một đám thống lĩnh trong nháy mắt biết Hồ Duyên Hạo trong lời nói chỉ, đồng thời lộ ra rồi một chút thương hại ý cười, nhìn về phía chạy tới bình dương mắt tính. Mà lúc này, Chu Mộc Vũ như trước đứng ở thành lầu chi thượng, mắt lạnh nhìn kỹ rời đi đám người. Cùng ở tại thành lầu Quách trưởng lão mọi người lúc này không khỏi cảm thấy một trận tâm nhét, không nghĩ tới chính mình liều mình lẫn nhau chi nhân, dĩ nhiên như vậy ngu muội, người man một câu lời nói xuông liền đem bọn họ thu chôn, mở thành đi theo địch, điều này làm cho giới cựu tuyển Âu Dương kiếm tâm mọi người làm sao nhắm mắt ra ai. Mọi người than nhẹ một tiếng, lập tức cúi đầu, không chịu lại nhìn này làm người thất vọng một màn. Bù bù, quá lớn người, chúng ta đồng ý đầu hàng, mời ngài theo chúng ta vào thành. Người nói chuyện chính là Lục gia chi chủ Lục Nhân Cổ. Các ngươi là chân tâm đồng ý đầu hàng? Hồ Duyên Hạ hỏi. Là chân tâm, là chân tâm, so chân kim đều thật ta. Lục Nhân Cổ cuống quýt đáp. Đúng đúng đúng, chúng ta là chân tâm đầu hàng. Phía sau mọi người lập tức hưởng ứng nói. Hả, so chân kim đều còn muốn thật ta? Hồ Duyên Hạo làm ra rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, lập tức Hồ Duyên Hạo cười nói, vậy cũng tốt, bản vương tiếp nhận rồi ngươi đầu hàng rồi, xét thấy ngươi là người thứ nhất hướng về bản vương quy hàng, bản vương quyết định tưởng thưởng ngươi. A, tưởng thưởng ta? Lục Nhân Cổ nghe vậy không khỏi sững sờ, lập tức một trận mừng như điên, liên tục nói cảm ơn, cảm tạ quá lớn người, nhắc không, cảm tạ man vương bệ hạ, cảm tạ man vương bệ hạ. Lục Nhân Cổ phía sau những nhà khác chủ kiến Hồ Duyên Hạo phải ngay mặt ban thưởng Lục Nhân Cổ, đều dùng hâm mộ mục chỉ nhìn Lục Nhân Cổ, đồng thời cũng thầm hận tại sao mình không chạy nhanh một chút, ném mất rồi này cơ hội khó được. Muốn ban thưởng ngươi một chút gì đây? Kim ngân, quan tước. Hồ Duyên Hạo vớt cằm thầm nói. Kha kha kha, có thể được man vương bệ hạ ban thưởng, tiểu nhân thực sự là thụ sủng nhược kinh a, nào dám có yêu cầu gì a. Lục Nhân Cổ định hốt nói rằng, nhưng trong lòng nghĩ Hồ Duyên Hạo tốt nhất có thể cho hắn bịa một cá đại quan. Ngươi cũng thật là trung tâm a. Hồ Duyên Hạo khích lệ nói. Nơi nào, năng lực man vương bệ hạ hiệu lực là tiểu nhân ta tam sinh đã tu luyện, nha không, là tiểu nhân tổ tiên 18 bối đã tu luyện phúc khí, tiểu nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Lục Nhân Cổ chẳng biết xấu hổ địa nói rằng. Thấy Lục Nhân Cổ không biết đủ, một đám gia chủ dồn dập hướng về hắn đầu đi tới xem thường ánh mắt, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một ít đố kỵ, hận không thể chạm ở vị trí này chính mình. Được, bản vương thưởng thức nhất trung tâm chi nhân, như vậy, bản vương liền sắc phong ngươi làm bạn trước tiên hầu, sau đó thưởng bạn tiên vương tả hữu đi. Hồ Duyên Hạo cười nói. Tạ bệ hạ. Nghe được Hồ Duyên Hạo sắc phong chính mình làm bạn trước tiên hầu, Lục Nhân Cổ lập tức quỳ xuống tạ ơn. Đang lúc này, hắn đột nhiên phản ứng lại, lập tức hỏi, bệ hạ, không biết tiên vương ở nơi nào à? Tiên vương đương nhiên là ở trên trời rồi, cho ngươi đi phụng dưỡng tiên vương, nhưng là lớn lao vinh hạnh à? Hồ Duyên Hạo cười trêu nói, ngươi. Thoại chưa mở miệng, một bàn tay lớn chăm chú nắm rồi Lục Nhân Cổ cổ, đồng dạng bị nắm, còn có ở đây mấy vạn bách tính trái tim. Nhìn Lục Nhân Cổ tấm kia giữ tận địa số mặt, Hồ Duyên Hạo lộ ra rồi căm ghét vẻ mặt, trên tay hơi khí lực, Lục Nhân Cổ dãy rủa rồi hai lần, liền bị Hồ Duyên Hạo đưa đi thấy tiên vương rồi. Hồ Duyên Hạo buông lòng tay ra, Lục Nhân Cổ thi thể lập tức ngã quắp ở trước mặt mọi người, giữ tận khuôn mặt lên kinh hoàng vẻ mặt rõ ràng có thể thấy được. A, cháy mau. Lục Nhân Cổ vừa chết, đoàn người nhất thời rối loạn lên, dồn dập xoay người trở về chạy đi. Xông tới, dẫm đạp, hỗn loạn cực kỳ. Thấy đám người kia muốn chạy trốn, Hồ Duyên Trác bên người người man thống lĩnh lập tức rút đao chuẩn bị dẫn người truy đuổi, lại bị Hồ Duyên Hạo một cái ngừng lại, lại để bọn họ chạy một lúc. Tiểu Liệt, hạ lệnh, đóng cửa thành. Trên lâu thành, Chu Mộc Vũ lạnh giọng phân phó nói. Sư tôn. Tuân Liệt kinh ngạc nhìn Chu Mộc Vũ, tương tự kinh ngạc còn có Ngôn Thiếu Du quá dài lão mọi người. Mình làm sai lựa chọn, liền muốn chính mình gánh chịu cuối cùng quả đắng. Chu Mộc Vũ âm thanh như trước lạnh lẽo. Có thể, nhưng bọn họ dù sao cũng là chúng ta đồng bào a. Tuân Liệt cầu khẩn nói. Quách trưởng lão Ngôn Thiếu Du mấy người cũng dồn dập gật đầu đáp lại. Đồng bào, ở tại bọn hắn mở thành đầu hàng một khắc đó, bọn họ liền không phải chúng ta đồng bào rồi. Tiểu Liệt, nhanh đi. Chu Mộc Vũ không tỏ rõ ý kiến nói. Đệ tử tuân mệnh. Tuân Liệt lần thứ nhất nhìn thấy như vậy Chu Mộc Vũ, cắn răng, xuống dặn dò đệ tử đóng lại rồi cửa thành. Cửa thành chậm rãi đóng, dân chúng rốt cục tuyệt vọng rồi, chửi ầm lên trong thành thủ thành đệ tử. Trong lúc nhất thời Âu Ngôn Huế ngữ bay múa đầy trời, trong thành liên minh đệ tử song quyền nắm chặt, nhưng không cách nào cãi lại. Tiến lên. Hồ Duyên Hạo ra lệnh một tiếng. Mười vạn man kỵ nhất thời dường như mũi tên rời cùng, nhằm phía rồi ngoài thành mấy vạn bách tính. Như tiếng sấm tiếng vó ngựa quần quần kéo tới, bóng tối của cái chết lập tức bao phủ, dân chúng không lại đình chỉ rồi chửi rủa, đổi thành rồi khổ sở cầu xin cùng tài sắc rủ rỗ. Nhưng mà, bị đau thấu tim liên minh đệ tử căn bản không hề bị lay động. Gót sắt đạp đến, ánh đao long lánh, tiên máu bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Kêu thảm thiết, cầu xin, chửi rủa, nguyên rủa, còn có chém giết, hết thảy mặt trái tiếng vang hội tụ thành rồi một thủ ma âm, kích phát rồi liên minh đệ tử ẩn giấu ở trong lòng thu tính. Trong mấy mắt, mấy bạn bách tính liền bị đồ đi một nửa, nhìn trước mắt máu tanh tình cảnh, Ngôn Thiếu Du hai mắt đỏ chót, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng người man tàn sát, trong tay anh hùng kiếm thình lình ra khỏi vỏ, phi thân nhảy xuống cao mấy chục trượng thành lầu. Ngôn sư đệ, Tuân Liệt hét lớn một tiếng, xoay người nhìn một chút mặt không hề cảm xúc sư tôn, cắn răng, cũng theo nhảy xuống. Cùng thời khắc đó,
Đông đảo tu vi cao thâm đệ tử cũng theo hai người bước tiến dồn dập nhảy xuống thành lầu, giết địch cứu người. Quách trưởng lão, thời cơ đến rồi, mở cửa nên địch. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Quách trưởng lão nghe vậy sững sờ, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức rơi xuống thành lầu, dặn dò đệ tử mở cửa nên địch. Giết, tàn sát hết man cầu, thu phục non sông. Một loại đệ tử cao hô khẩu hiệu xung phong ra khỏi cửa thành, anh dũng địa giết hướng về phía ngoài thành người man. A, còn dám găng chống đối, xem ra bản vương còn phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn. Nữ tất hô duyên hạ vỗ một cái dưới khố và cưới, phi thân giết hướng về phía giết đến kịch liệt nhất tuân liệt thiếu du mọi người. Nhưng vào lúc này, thành lầu chi thượng quan sát Chu Mộc Vũ cũng chuyển động, kiếm gỗ ta thình lình ra khỏi vỏ, Chu Mộc Vũ hóa thành một vệt sáng, chặn lại rơi xuống cường thế đánh tới hô duyên hạo. Hô duyên hạo thân hình hơi ngưng lại, ngã xuống, cũng trong lúc đó, tay cầm trường kiếm Chu Mộc Vũ cũng rơi xuống rồi trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi đối thủ là bản tọa. Chương 148, phản công a. Không nghĩ tới nam người bên trong còn có cao thủ như thế. Hô duyên hạo ổn định thân hình, một mặt hưng phấn nhìn Chu Mộc Vũ, ngươi hãy xưng tên ra. Bản tọa, Cực đạo chi chủ Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ trường kiếm run lên, trầm giọng nói, Cực đạo chi chủ. Được, ngươi đáng giá trở thành bản vương con mồi. Hô duyên hạo liếm liếm khóe miệng, màu vàng độc nhãn lập lòe sát lục vui vẻ. Theo chết vào tay ai còn nói không rõ ràng đây, man vương bệ hạ tại sao tự tin? Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói, chỉ bằng cái này. Hô duyên hạo hét lớn một tiếng, manh thúc trong cơ thể man long tinh lực, một cái trọng quyền, đột nhiên đánh về Chu Mộc Vũ. Vạn cân quyền thế, ầm ầm đánh tới, Chu Mộc Vũ không hốt hoảng chút nào, nâng kiếm nghênh địch. Nóng dục chân nguyên cấp tốc vận chuyển, Chu Mộc Vũ kiếm hóa lưu hỏa, nóng dục kiếm khí bắn ra. Ầm. Kiếm khí quyền kình cường thế đối lập, bộc phát ra vô cùng uy thế, hung mãnh sóng khí, đột nhiên tập hướng bốn phía. Chu Vi nhất thời một trận người ngã ngựa đổ. Ngoài thành, ác chiến song phương thình lình ngừng tay, ngơ ngác mà nhìn kỹ báo táp trung tâm hai người. Ăn nữa ta một quyền. Hồ Duyên Hạo đột nhiên hét một tiếng, tự thân khí thế ở lên nhất thành, lập tức nhảy lên một cái, để quyền giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay kiếm hoa du lên, tràn trề hùng kính thình lình đánh ra, nóng rực kiếm khí cùng y mãnh quyền kình lần thứ hai tương giao. Liên minh đệ tử, mau mau lui về phía sau. Thấy hai người lần thứ hai giao thủ, Tuân Liệt thình lình hạ lệnh. Liên minh đệ tử bị Tuân Liệt âm thanh thức tỉnh, lập tức vận dụng ra khinh thân công pháp lui ra rồi hai người ở ngoài vòng chiến. Đồng dạng, mấy vị người man thống lĩnh cũng hạ lệnh để cho mình tướng sĩ lui ra rồi ở ngoài vòng chiến. Ầm. Hai cỗ tràn trề hùng lực ở một phen rằng co sau khi ầm ầm nổ tung, hung mãnh sóng khí lần thứ hai tập hướng bốn phía, người man chiến mã cũng không còn cách nào chịu đựng hạo nhiên như thế, ngửa mặt lên trời rên rỉ sau khi bỏ rơi rồi lên phía bắt chủ nhân, thẳng thốt bỏ chạy. So với người man chật vật, Liên Minh Vương liền tốt hơn rất nhiều, chỉ là chịu đến rồi nhẹ nhàng rung động, khí huyết hơi có chút bốc lên, điều tức một thoáng, liền đã khôi phục. Sóng khí tàn đi, Chu Mộc Vũ cùng Hô Duyên Hạo hai người lặng lặng mà nhìn kỹ chuyện này đối với phương, hai người bốn phía một mảnh lưu lạc, nhưng giao chiến chốt nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một điểm tuyết động đều không có phá hoại. Cực đạo chi chủ, ngươi không cảm thấy nơi này không thích hợp hai người chúng ta chiến đấu? Không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác ở chiến. Hô Duyên Hạo thu hồi nắm đấm, chắp tay hỏi. Tùy ngươi. Chu Mộc Vũ kiếm hoa một vãn, lạnh lùng nói. Được, thật sảng khoái, bản vương cảm thấy lần trước cùng Âu Dương Kiếm Tâm bọn họ giao chiến địa phương cũng không tệ lắm, chúng ta không biết liền đi nơi đó đi. Hô Duyên Hạo có ý riêng nói. Hô Duyên Hạo, ngươi đây là ý gì? Quách trưởng lão nghe vậy, không khỏi giận dữ buông đến. Ta cái nào có ý gì, chỉ là muốn tuyển chỗ tốt, cùng vị này cực đạo chi chủ sảng khoái một trận chiến, chỉ là đột nhiên nghĩ đến rồi lần trước quyết chiến chỗ đó, cảm thấy nơi đó thật đến không sai. Hô Duyên Hạo tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi. Quách trưởng lão lên cơn giận dữ, nhưng không tìm được phản bác lời nói. Dẫn đường. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. Thật sảng khoái, bản vương liền yêu thích như ngươi vậy, nếu như không phải địch đối với song phương, bản vương thật muốn mời ngươi uống một chén a. Hô Duyên Hạo cười nói. Không cần rồi, dẫn đường. Chu Mộc Vũ âm thanh càng lúc lạnh giá. Được được được, nếu ngươi như vậy không thể chờ đợi được nữa, như vậy tùy bản vương đến đây đi. Hô Duyên Hạo thô bạo nở nụ cười, tinh lực tăng vọt, hóa thành rồi một đạo kim sắc lưu quang, bay về phương xa. Chu Mộc Vũ xoay người nhìn mình hai vị đệ tử, khẽ gật đầu, đồng thời cũng hóa thành rồi một vệt sáng, truy kích mà đi. Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du hai người tự nhiên biết Chu Mộc Vũ truyền đến tin tức, chờ Chu Mộc Vũ phi thân rời đi, Tuân Liệt lập tức hạ lệnh, hướng về người man khởi sướng rồi phản công. Xuống ngựa người man thực lực đột nhiên giảm xuống 3 phần 10, đối mặt nổi lên mà đến liên minh đệ tử, nhưng lại không dám lùi về sau, chỉ được cắn răng nghẹn lên. Ngoài thành tiếng hô giết rung trời, trong thành nhưng một mảnh an lành, Mộ Dung Khác tính tọa ở bên trong, nghe cường tráng thanh niên A Khải báo cáo ngoài thành tình huống. Tộc lão, trạng huống trước mắt chính là như vậy. A Khải có người, khiêm tốn địa nói rằng. A Khải, y ngươi tiên thiên cường giả thị giác đến xem, Chu Mộc Vũ khả năng đánh bại Hô Duyên Hạo. Mộ Dung Khắc bình tĩnh nói, ý thì thuộc hạ xem ra, Chu Mộc Vũ e sợ không phải là đối thủ của Hô Duyên Hạo, phải biết Âu Dương Kiếm Tâm ba người bọn họ liên thủ, còn đều bồi thêm rồi tính mạng, đều không thể đánh bại Hô Duyên Hạo. A Khải dừng một chút, tiếp tục nói, coi như Hô Duyên Hạo có thương tích tại người, nhưng chỉ dựa vào Chu Mộc Vũ một người tuyệt đối không cách nào chiến thắng hắn. Như vậy a? Mộ Dung Khắc luốt luốt chính mình râu dài, như có điều suy nghĩ nói. Đúng. A Khải khẳng định nói. Tốt lắm, ngươi xuống, kế tục quan tâm ngoại thành biến hóa. Mộ Dung Khắc phân phó nói. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. A Khải gật gật đầu, lui ra rồi Mộ Dung Khắc thư phòng. Chu Mộc Vũ. Mộ Dung Khắc thấp giọng ghi nhớ tên Chu Mộc Vũ, trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ nghi hoặc. Cũng trong lúc đó,
Hồ Duyên Hạo cùng Chu Mộc Vũ hai người cũng đến rồi Hồ Duyên Hạo trong miệng thích hợp chiến trường. Hồ Duyên Hạo nhìn dưới thân đã bị tuyết động bao trùm bùn địa, cái kia chính là hắn 3 ngày trước kiệt tác. Phía dưới này có trận chiến này tốt nhất nhân chứng. Hồ Duyên Hạo sâu xa nói. A Chu Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Ngươi chết rồi, bản vương cũng sẽ đem ngươi trốn ở chỗ này, chờ bản vương quân lâm bắc địa, trở lại đem bọn ngươi hậu táng. Dù sao, các ngươi cũng là thiên kiêu một đời, đáng giá hậu nhân tôn kính. Hồ Duyên Hạo thô bạo mười phần địa cười nói. Tùy ngươi, ngươi chết rồi, bản tọa cũng tương tự sẽ vì ngươi nhà xác. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. Ngươi thật cảm thấy ngươi có cơ hội này? Dứt tiếng Hồ Duyên Hạo nổi lên mà lên, hung manh trọng quyền mang theo vạn cân cự lực, ầm ầm giết hướng về Chu Mộc Vũ. Cơ hội là chính mình kiếm được, bản tọa tự tin có thực lực này. Chu Mộc Vũ lớn tiếng đáp, đồng thời vung vẩy này trường kiếm trong tay, đón nhận rồi mạnh mẽ tấn công mà đến Hồ Duyên Hạo. Hai người đánh giáp lá cả, quyền kiếm tương giao, ngươi một quyền, ta một chiêu kiếm, đánh cho khó phân thắng bại. Mà lúc này, Bình Dương ngoài thành chiến đấu đặc biệt kịch liệt, Tư Đồ Khuynh Thành toàn lực triển khai Thiên Hương các tuyệt kỹ, Hồng Trần Cấm Trương, phiên nhiên dáng người dường như cựu thiên tiên nữ, hạ phàm mà tới. Chuyến tu thân thể, không tu tinh thần người man trong nháy mắt vì đó mê hoặc, một mặt ngây ngốc nhìn giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa Tư Đồ Khuynh Thành, từ bỏ chống lại. Nhân cơ hội này, Tuân Liệt cùng Quách trưởng lão mọi người lập tức dẫn dắt một chúng đệ tử, dường như thiết qua khảm món ăn giống như vậy, giết tiến vào man đại quân người. Tu vi tương đối cao thâm man tộc thống lĩnh thấy thế, không khỏi cả kinh, lập tức bạo phát tinh lực, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, muốn tỉnh lại trầm mê ở Tư Đồ Khuynh Thành tuyệt kỹ bên dưới một đám tướng sĩ, lại phát hiện không hề tác dụng. Cuối cùng hắn chỉ được đem đầu mâu đối với hướng về phía giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa Tư Đồ Khuynh Thành, chỉ thấy người này gỡ xuống phía sau cửa cung, dương cung lắp tên, nhắm vào rồi giữa không trung Tư Đồ Khuynh Thành. Nhưng vào lúc này, Nôn Thiếu Du một chiêu kiếm hướng về hắn đâm tới, hắn chỉ được lắc mình né tránh Nôn Thiếu Du tập kích. Tiễn, sát Tư Đồ Khuynh Thành thân thể, trực tiếp bay về phía rồi thành lầu chí thượng. Người đáng chết. Thấy công kích thất bại, người man thống lĩnh vẫn thanh hét một tiếng, lập tức nhấc lên trường đao, đột nhiên giết hướng về Nôn Thiếu Du. Chương 149, hám thế cực chiêu ẩm. Lại là một cái cường chiêu đấu. Cơn bạo dư kình chấn động lên đầy trời huyết bụi. Cũng trong lúc đó, Chu Mộc Vũ, Hồ Duyên Hạo đều thối lui mấy trượng, tuyết điệu chi thượng, hai đạo hoàng ngân có thể thấy rõ ràng. A, đón thêm ta một chiêu, toàn nghe nộ diễm. Hồ Duyên Hạo huyết khí vàng nóng đông nhiên tôi phát, ngưng so với song trưởng, Hồ Duyên Hạo song trưởng nhất thời giấy lên rồi ngọn lửa màu vàng nóng, lập tức, Hồ Duyên Hạo song trưởng đông nhiên đẩy ra, vàng rực rỡ liệt diễm ầm ầm mà tới. Dương chi quyển, cực tức, yêu dương phổ chiếu. Chu Mộc Vũ hùng nguyên nâng lên đầy đủ, cực chiêu tùy tâm mà ra. Cương cương mạnh, liệt diễm đối với tiêu dương. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiêu dương, liệt diễm đồng thời bạo phát. Hai cô nóng rực năng lượng lẫn nhau tụ hợp, dĩ nhiên hình thành rồi một đạo hỏa diễm do xoáy, xông thẳng tới chân trời. Nóng người kết thúc rồi, bản vương muốn vận dụng toàn lực rồi. Hồ Duyên Hạo không lưu tay nữa, sấn lúc này cơ, đột nhiên bạo phát tinh lực, hóa làm bán long nửa người dáng vẻ. Đúng đấy, nóng người kết thúc rồi. Chu Một Vũ lạnh lùng nở nụ cười, đen kịt hai con ngươi nhất thời hóa làm một đỏ vẻ kinh dị hai con ngươi. Được, an chiêu, long bá thiên hạ. Chỉ thấy Hồ Duyên Hạo hùng hồn tinh lực tận nạp sóng trường. Hoang cổ man long hư ảnh tình lình ngưng tụ so với trước người, đi. Hồ Duyên Hạo một thân quát ẩm, man long kinh khí, dương nhanh múa đuốt, cường thế giết hướng về Chu Mộc Vũ. Sát chiêu kéo tới, Chu Mộc Vũ thần dị vẻ kinh dị hai con ngươi tình quang lóe lên, một đỏ một lam hai đạo tương dị chân nguyên đồng thời quán nhập trường kiếm trong tay, uống. Chu Mộc Vũ trầm giọng hét một tiếng, hồng lam đan sen kỳ dị ánh kiếm bỗng nhiên phun phát ra, đón lấy rồi cường thế đánh tới man long hư ảnh. Cũng trong lúc đó, Nôn Thiếu Du cũng cùng nổi lên đánh tới người man thống lĩnh kích đấu ở cùng nhau. Đối mặt cao gia bản thân nhất đại cảnh giới người man thống lĩnh, Nôn Thiếu Du không sợ hãi chút nào. Đạt tới viên mãn cảnh giới, mặc danh kiếm pháp, tùy tâm mà ra. Nôn Thiếu Du kiếm chiêu có công có thủ, biến hóa tùy tâm, người man thống lĩnh càng đánh hỏa càng lớn, bên người không đoạn chuyển đến tộc nhân đều thảm thiết vậy, để hắn lo lắng bạc phần, hơn nữa hắn còn phân tâm chú ý giữa không trung Tư Đồ Khuynh Thành, một lòng ba dùng, tinh lực tự nhiên không cách nào tập trung, trong tay chiêu thức tự nhiên cũng là rối loạn. Cơ hội tốt. Nôn Thiếu Du kiếm hóa thành luân, đỡ rồi người man thống lĩnh mạnh mẽ đao thế, nhân cơ hội này, sử dụng rồi chuẩn bị đã lâu sát chiêu, danh chấn giang hồ. Ánh kiếm lóe lên, một kiếm đứt cổ, người man thống lĩnh ném trường đao, che rồi chính mình cổ, hai mắt trợn trừng, lấy khó mà tin nổi mắt chỉ nhìn Nôn Thiếu Du, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một người thanh niên trong tay. Người man thống lĩnh cường tráng thân thể ầm ầm ngã xuống, nhìn là hai tay ố hầu, chết không nhắm mắt người man thống lĩnh, Nôn Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn một chút chính đang ác chiến Tuân Liệt mọi người, lập tức lần thứ hai nâng kiếm giết tiến vào người man trong đội ngũ. Nhưng vào đúng lúc này, toàn lực triển khai, Hồng Trần Cấm Trường, Tư Đồ Khuynh Thành tiêu hao hết chân nguyên, từ giữa không trung ngã xuống. Theo Tư Đồ Khuynh Thành rơi xuống, chịu đến Tư Đồ Khuynh Thành mê hoặc man đại quân người cũng từ trong khống chế tỉnh lại, giận dữ phản kích. Liên minh đại quân nhất thời rơi vào rồi người hạ phong. Tư Đồ các chủ, Tuân Liệt một trưởng đánh gục một cái người man sĩ tốt, lắc mình đi tới rồi Tư Đồ Khuynh Thành bên người, đỡ lên rồi suy yếu Tư Đồ Khuynh Thành. Xin lỗi quân sư, ta. Tư Đồ Khuynh Thành cảm giác sâu sắc cái nấy. Tư Đồ các chủ không cần xin lỗi. Tuân Liệt một trưởng đánh gục rồi cường thế đánh tới người man sĩ tốt, nhân cơ hội từ trong lồng ngực lấy ra rồi một bình đan dược đưa cho rồi Tư Đồ Khuynh Thành, cười nói, Tư Đồ các chủ, ngài có thể bằng ngăn cản người man đến đây thì đã là lớn lao công lao rồi, Tuân Mỗ lại sao dám trách tội so với ngài, đây là hồi phục chân nguyên năng lượng, ngài mau mau ăn bảo. Ngữ tất, Tuân Liệt xoay người lần thứ hai giết hướng về phía cường thế đánh tới man đại quân người. Tư Đồ Khuynh Thành xem trong tay bình thuốc, cười khổ nói, nếu như ngươi sư tôn có thể giống như ngươi vậy, thật là tốt biết bao à. Lập tức, Tư Đồ Khuynh Thành rút đi tới nắp bình, một cái ăn vào rồi trong bình đan dược. Dược vào trong bụng, khô cạn bên trong đan điền, chân nguyên quần quần không ngừng tuôn ra, Tư Đồ Khuynh Thành vẻ mệt mỏi rút đi, tiểu quát một tiếng, để trưởng giết hướng về Man đại quân người. Gào. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng gầm, Man Long kình khí cường thế đánh nát rồi Chu Mộc Vũ băng hỏa đồng nguyên hồng lam kiếm nguyên, mang theo vô cùng ý thế, trực tiếp đánh tới. Cực đạo chi chủ, an tâm đi thôi. Hồ Duyên Hạo độc mục vàng chói lọi, tinh lực lần thứ hai bạo phát, Man Long kình khí uy thế đốn chướng ba phần, cường thế ép hướng về Chu Mộc Vũ. Bằng chiêu này đã nghĩ lấy bản tọa mệnh. Các hạ là đánh giá cao rồi chính mình, vẫn là nói thầm rồi bản tọa a? Chu Mộc Vũ lạnh giọng hỏi, đồng thời động tác trên tay cũng sa sút hạ, trong lúc đó Chu Mộc Vũ trường kiếm vung lên, chất pháp địa cực hàn chân nguyên bỗng nhiên phun trào, hóa thành vô tận dòng nước lạnh đánh út về phía cường thế đè xuống to lớn Man Long kình khí. Cho mèo. Hồ Duyên Hạo thấp xích một tiếng, khống chế Man Long kình khí, mạnh mẽ đón nhận rồi Chu Mộc Vũ vô tận dòng nước lạnh. Đến đúng lúc. Nhưng vào lúc này, Chu Mộc Vũ chân nguyên đột nhiên biến đổi, dường dực nguyên dương chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, hóa thành cực nhiệt dòng lưu, đánh về Man Long khí. Cực lãnh cực nhiệt, hai cỗ cực hạn dị tượng chân nguyên phủ vừa tiếp xúc, ầm ầm nổ tung, cũng trong lúc đó, chịu qua hai loại chân nguyên xung kích Man Long kình khí cũng ầm ầm nổ tung. Ngươi, Man Long kình khí nổ tung, Hồ Duyên Hạo biết vậy nên trong cơ thể mình khí huyết đang kịch liệt bốc lên, tương tự, kịch liệt năng lượng cũng làm cho Chu Mộc Vũ cũng chịu đến rồi sự đả kích không nhỏ. Chu Mộc Vũ một cái lao đi rồi khỏe miệng tơ máu, vẻ kinh dị hai con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt Hồ Duyên Hạo, ta làm sao? Bản vương chơi đủ rồi, đưa ngươi đi gặp Âu Dương Kiếm Tâm cùng Dương Ước Thất Phu đi. Hồ Duyên Hạo độc nhãn lấp lóe này như dã thú hung vàng, khỏe miệng tà mị nở nụ cười, toàn thân tinh lực đống nhiên bạo đề, bất thế hãn chiêu lần thứ hai như thế. Bản tọa cũng có ý tưởng này. Dứt tiếng, kinh dị một màn, thình lình hiện thế, chỉ thấy Chu Mộc Vũ vẻ kinh dị hai con ngươi tình quang lóe lên, thân ảnh màu trắng bông dưng vừa hóa thành hai, một giả lãnh như sương lạnh, một giả rừng rực như hỏa. Hồ Duyên Hạo, ngươi là người thứ nhất kiến thức chiêu này người, thật tốt đánh giá một chút đi. Hai cái Chu Mộc Vũ đồng thời mở miệng nói. Hừ, phép chế mắt. Hồ Duyên Hạo khinh thường nói. Hàn kiếm, băng hà giáng lâm. Chỉ thấy hai con ngươi màu xanh lam Chu Mộc Vũ hạo kính mãnh đề, hùng hậu chân nguyên hóa thành tinh khiết hàn khí, kinh thế hãn chiêu lần đầu xuất hiện nhân gian. Cũng trong lúc đó, hai con ngươi màu đỏ Chu Mộc Vũ cũng thôi thúc quanh thân chân nguyên, hóa thành hạo nhiên dương khí, sử dụng rồi khác một chiêu kinh thế hãn chiêu, liệt kiếm, phần tấn bát hoang. A, quản ngươi cái gì chó má kiếm, cấp bản vương chết đi. Long nộ thiên hạ. Hồ Duyên Hạo quanh thân tinh lực ngưng tụ song trưởng mãnh đẩy mà ra, mênh mông trưởng lực hóa thành mấy chục điều màu vàng ma long ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp giết hướng về phía một đỏ một lam hai cái Chu Mộc Vũ. Ầm. Hàng thế sát chiêu ầm ầm chạm vào nhau, toàn bộ bắc địa lần thứ hai vì đó run lên. Lần này rung động so ba ngày trước càng kịch liệt, truyền khắp rồi bắc địa mỗi một góc. Ta thắng. Chương 150, người chết như đèn tắt hãm chiêu đối hoành, toàn bộ bắc địa vì thế mà chấn động, lúc này, cách xa ở cực đạo Tống Vân Phong cảm thấy rồi đại địa chấn động, không khỏi thầm nói, lẽ nào thật sự là thời loạn lạc nhiều tai nạn, lúc này mới cách ba ngày, làm sao liền tục phát sinh rồi hai tràng động đất, không biết sư tôn bọn họ thế nào rồi, thật muốn đi xem ai. Tam sư minh, ngươi làm gì thế thở dài a? Tống Vân Phong phía sau Tô Tiểu Du nhẹ giọng hỏi. Không cái gì, Tiểu Du sư muội, ngươi quên đi. Tống Vân Phong cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Tam sư minh, ngươi bình thường có thể không phải như vậy, ngày hôm nay làm sao trở nên ấp há ấp úng rồi? Tiểu Du nghi ngờ nói. Tống Vân Phong lắc lắc đầu, rời đi rồi đề tài, ca thư hảo tiểu tử kia lại đi thử luyện tháp rồi. Tiểu Du nghe vậy, gật gật đầu, lo lắng nói, tự từ sư tôn trước khi lên đường nói cho rồi hắn thí luyện tháp công hiệu sau khi, mỗi ngày thí luyện tháp mở ra thời gian hắn liền tiến vào bên trong, cho đến thí luyện tháp cưỡng chế trục xuất mới sẽ rời đi, hơn nữa mỗi ngày đều làm cho một tiếng thương, thật làm cho người lo lắng. Hắn, ai? Nỗ lực tu luyện là chuyện tốt, chỉ là hy vọng hắn không muốn lạc lối ở sức mạnh bên trong. Tống Vân Phong khẽ thở dài. Thật hy vọng sư tôn có thể về sớm một chút, quản giáo một thoáng con chuột con. Tô Tiểu Du nói. Được rồi không nói những ngày rồi, sư mọi người cũng đã đột phá tới nhị lưu cảnh giới rồi, là thời điểm chuyển tu ta cực đạo độc môn tuyệt học, cực đạo vũ kinh, rồi, ngươi đi theo ta. Tống Vân Phong nghiêm mặt nói. Ừm. Tô Tiểu Du kích động gật gật đầu, đuổi tới rồi Ngôn Thiếu Du bước chân. Cũng trong lúc đó, Bình Dương ngoài thành ác chiến song phương, cũng ở mảnh liệt này đất rung núi chuyển bên dưới, đình chỉ rồi giao chiến, song phương từng người hỏng. Nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Bình Dương thành mấy trăm năm cũng không đã xảy ra địa chấn, vì sao những ngày qua vung nhiều lần phát sinh mảnh liệt như thế địa chấn? Tuân Liệt ổn định thân hình sau khi, nghi hoặc mà tự đủ. Lẽ nào là sư tôn cùng Hồ Duyên Hạo giao thủ tạo thành? Tuân Liệt linh quang lóe lên, nghĩ đến rồi điểm này. Đại địa chấn động chậm rãi dẹp loạn, người Man chính là trên lưng ngựa dân tộc, từ nhỏ sóc này quen rồi, so sánh với nhau, liên minh đệ tử liền phải kém hơn không ít. Người Man thống lĩnh trên đất chấn động dẹp loạn một khắc lập tức phát động rồi công kích, đem thâm nhập bộ đội một đám liên minh đệ tử, phân mà vị trí, như toàn thông qua nhân số ưu thế từng bước xâm chiếm liên minh sức chiến đấu. Tuyến đầu Nôn Thiếu Du ổn định thân hình sau khi phát hiện rồi người Man ý đồ, lập tức lên tiếng nhắc nhở, chư vị mau mau tập hợp, liên thủ nên địch. Không chờ Nôn Thiếu Du đem lời nói xong, chỉ thấy một đạo huyết ảnh đánh tới chớp nhoáng, Nôn Thiếu Du lập tức nâng kiếm nên địch. Bất quá Nôn Thiếu Du nhắc nhở cũng đưa đến rồi tác dụng, Tuân Liệt cùng Quách trưởng lão mọi người cấp tốc tập kết rồi bên người đệ tử, hình thành đoàn thể nhỏ, liên thủ kháng địch, ngăn cản người Man phân mà từng bước xâm chiếm được kế. Tâm mắt trở lại tâm địa chấn trung tâm, bản toàn thắng.
Đầy trời tuyết trần bên trong, truyền đến Chu Mộc Vũ bình tĩnh nghiêm thanh. Tuyết trần dần dần tản đi, hiện hiện ra rồi giao thủ hai người bóng người, chỉ thấy Hồ Duyên Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn từ hậu tâm quán ngực mà qua mũi kiếm, sao có thể có chuyện đó?
Không cái gì không thể.
Trước mặt cùng phía sau đồng thời truyền đến rồi Chu Mộc Vũ quặn cú ẻ âm thanh.
Ha ha ha.
Cực đạo chi chủ, ngươi thật đến rất lợi hại, bản vương thua không an.
Hồ Duyên Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt ngạc nhiên tản đi, thay vào đó chính là một tia thoải mái cùng vô tận giải thoát.
Ngươi còn có cái gì muốn nói?
Cùng lão quốc sư không giống, Chu Mộc Vũ lựa chọn để Hồ Duyên Hạo nói ra bản thân di ngôn.
Cực đạo chi chủ, hy vọng ngươi không được quên trước, thay ta nhặt xác.
Khắc khắc khắc.
Hồ Duyên Hạo lại nói một nửa, không được ho khăn lên, màu vàng máu tươi dọc theo khóe miệng không được lướt xuống.
Lúc này tự nhiên, Chu Mộc Vũ trầm giọng nói,
"Được, cuối cùng ta còn có một điều thỉnh cầu."
Hồ Duyên Hạo độc nhãn kim quang chậm rãi tản đi, hoàn nguyên vị đó trước màu nâu đen, này chính là ngọn lửa sinh mệnh biến mất biểu hiện.
Nói, chỉ cần là bản tọa đủ khả năng, nhất định không hẳn làm được.
Chu Mộc Vũ nghiêm túc nhìn Hồ Duyên Hạo,
"Sau khi ta chết, phiền phức ngươi đem ta một điểm cho cốt rơi tại Bắc Hoang chi thượng, dù sao ở đâu là ta chân chính cố hương."
Hồ Duyên Hạo ánh mắt tan rã, khẩn cầu nói,
"Có thể."
Chu Mộc Vũ trầm giọng đáp,
"Cực đạo chi chủ, đa tạ rồi."
Dứt tiếng, Hồ Duyên Hạo trước mắt hiện ra rồi phụ thân Từ Ái Dung.
"Phụ thân, Hạo Nhi để ngươi thất vọng rồi."
Hồ Duyên Hạo nhẹ giọng thầm nói, độc trong mắt nước mắt tràn ngập.
Hai con ngươi màu đỏ Chu Mộc Vũ lặng lặng mà nhìn cái này hấp hối vương giả, trong lòng cảm khái bằng ngàn.
"Tiểu Lệ, đại ca không thể chăm sóc tốt ngươi, tiếp sau đại ca đồng ý làm tiếp ngươi huynh trưởng, đến bồi thường kiếp này nợ ngươi."
Nhìn trong hư không Hồ Duyên Lệ thì đáng yêu đủ cười, Hồ Duyên Hạo nước mắt rốt cục vỡ đê.
Lập tức, Hồ Duyên Hạo thân hình loáng một cái, ngã vào rồi trong tuyết, lại không một tiếng động.
Một đời vương giả liền như vậy hồn quy thiên quốc.
"Ai?"
Hai cái Chu Mộc Vũ đồng thời than nhẹ một tiếng, Lam Đồng Chu Mộc Vũ lập tức rút ra rồi xen vào Hồ Duyên Hạo trái tim trường kiếm.
Hai cái Chu Mộc Vũ nhìn nhau, lập tức chỉ thấy hai người Chu Vi quát nổi lên một trận không tên gió xoáy, chỉ chốc lát sau, gió xoáy tản đi, bốn phía khôi phục yên tĩnh, tuyết địa chi thượng, chỉ còn lại rơi xuống hắc đồng Chu Mộc Vũ, một mình thở hổn hển.
Vù vù.
Phốc.
Chu Mộc Vũ một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, hắn lập tức đem trong tay kiếm gỗ xen vào trong tuyết coi như vậy, lúc này mới không có ngã xuống, nhưng cũng tác động rồi thương thế bên trong cơ thể, hắn cũng lại cường không chịu được nữa rồi. Tàn nhẫn mà phun ra rồi một ngụm máu tươi. Nhìn tuyết địa chi thượng chói mắt đỏ tươi, Chu Mộc Vũ cười khổ lắc lắc đầu, tự nhủ, này chưa hoàn thành sát chiêu gì chứng về sau cũng thật là nghiêm trọng a. Lúc này trong cơ thể hắn nóng lạnh luân thiên, khó chịu đến cực điểm, nếu không có hắn căn cơ thâm hậu, lại có hệ thống hộ thể, e sợ cũng giống như Hồ Duyên Hạo, cũng hồn về Tây Thiên lên rồi. Chu Mộc Vũ đỡ kiếm gỗ chậm rãi ngồi xếp bằng ở tuyết địa chi thượng, đồng thời nhắm chặt hai mắt, ngăn cách năm thức, đem chính mình ý thức chìm vào trong cơ thể mình, kiểm tra lại tự thân bị thương tình huống. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ chậm rãi mở rồi hai mắt nhắm chặt, nhìn về phía rồi cách đó không xa Hồ Duyên Hạo thi thể, lộ nở một nụ cười khổ, này Hồ Duyên Hạo cũng thật là không thể khinh thường. Trải qua rồi một phen nhìn xuyên, Chu Mộc Vũ đối với chính mình tình huống trong cơ thể chỉ đưa ra bốn chữ đánh giá, rối tinh rối mù. Trong cơ thể kinh mạch lại 7 phần 10 đều bị Hồ Duyên Hạo long nộ thiên hạ đập vỡ tan, trong cơ thể phủ tạng cũng ở mạnh mẽ mà trùng kích vào, di rồi vị, hơn nữa tán loạn hàn khí cùng dương khí, Chu Mộc Vũ hiện tại thật đúng là khổ không thể tả.
Lần này, phiền phức rồi.
Đang lúc này, Chu Mộc Vũ linh quang lóe lên, ta còn thực sự là hồ đồ. Làm sao đem vật này đã quên?
Lập tức, Chu Mộc Vũ từ trong lồng ngực lấy ra rồi một chiếc bình ngọc, Chu Mộc Vũ đánh giá rồi một thoáng trong tay bình ngọc, sau đó một cái nổ xuống rồi nắp bình ngọc, đổ ra trong bình đổ vận, một hạt đỏ đậm đan dược thình lình xuất hiện ở Chu Mộc Vũ trong tay, chính là trước nhận thưởng thu hoạch đến thánh dược chữa thương, Thế Mệnh Đan. Chương 151, cuối cùng điên cuồng Chu Mộc Vũ không chút do dự mà ăn vào Thế Mệnh Đan, dược vào trong bụng, trong nháy mắt hóa thành phồn thịnh sinh mệnh nguyên lực, quyết tán chi toàn thân, phá nát kinh mạch tự động cùng lệnh vị trí phụ tạng trong nháy mắt phục hồi như cũ, còn chung quanh tán loạn hàn khí cùng dương khí cũng bị quần quần không đoạn sinh mệnh chi nguyên trung hóa giải. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ nguy hiểm cho sinh mệnh thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, khô cạn chân nguyên cũng khôi phục lại rồi thời điểm toàn thịnh 8 phần 10 tà hữu. Thế Mệnh Đan dược lực hoàn toàn tàn đi, Chu Mộc Vũ mở hai mắt ra, thở phào rồi một ngụm trọc khí.
Lập tức Chu Mộc Vũ đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, phát hiện nhưng một điểm di chứng về sau cũng không có, không khỏi thở dài nói hệ thống xuất phẩm quả nhiên là tinh phẩm a, nghiêm trọng như thế thương thế dĩ nhiên chốc lát liền đã khôi phục, hơn nữa lại vẫn tiện thể khôi phục rồi ta chân nguyên, thực sự là chi kỳ a.
Bất quá duy nhất không đủ chính là một đời người chỉ có thể dùng một viên, quên đi lòng tham không đáy, vẫn là trở lại kết thúc chiến cuộc đi.
Ngữ tất, Chu Mộc Vũ rút kiếm trở vào bao, một tay nhấc lên rồi Hồ Duyên Hạo dần dần làm lạnh thi thể, vận dụng vô thượng khinh công hướng về Bình Dương thành bay đi.
Bình Dương ngoài thành, đối mặt chất một đặc điên cuồng công kích, Nôn Thiếu Du tuy rằng sử dụng rồi cả người thế võ, nhưng cũng chỉ có thể liên tục bại lui, phía sau Ác Chiến Tuân Liệt nhìn thấy chính mình sư đệ rơi vào hạ phòng, mười phần lo lắng, muốn đi vào trợ giúp, rồi lại bị như nước thủy triều người Man Sĩ tốt bao quanh vây nốt, để hắn không cách nào đột phá quá khứ trợ giúp Nôn Thiếu Du. Tuân Liệt nộ đề dừng dực chân nguyên, song quyền đánh mạnh, mỗi một quyền đều sẽ mang đi một cái người Man Sĩ tốt sinh mệnh, nhưng mà đang điên cuồng người Man trước mặt nhưng không cách nào đưa đến nửa điểm uy hiếp tác dụng, trái lại hấp dẫn đến càng nhiều người Man Sĩ tốt vây công.
Năm người tiểu tử, chết đi.
Chắc một đạc trong lòng bàn tay trượng hai trường đao vung khiến như cánh tay, đột nhiên bổ về phía Nôn Thiếu Du.
Ai chết vào tay ai còn chưa biết đây.
Nôn Thiếu Du lau đi khỏe miệng vết máu, nâng kiếm đón nhận rồi đánh tới chớp nhoáng chắc một đạc.
Cong.
Đao kiếm tương giao, Nôn Thiếu Du rút lui mấy trượng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, Nôn Thiếu Du cố nén không khỏe, run rẩy tay phải nhấc lên anh hùng kiếm muốn tái chiến. Chắc Mộc Đạc thấy Nôn Thiếu Du còn ở cường chống đỡ, hổ trong mắt lóe qua một tia vẻ tán thưởng, bất quá động tác trong tay của hắn cũng không có hạ xuống, trường đao vung lên, tinh lực đống nhiên bạo phát. "Tiểu tử, có thể cùng ngươi Chắc Mộc đại gia chiến đấu lâu như vậy, ngươi cũng coi như là một cái anh hùng, cái kia đại gia ta liền cấp một cái sảng khoái đi." Chỉ nghe Chắc Mộc Đạc gầm lên giận dữ, trường đao trong tay tầng tầng bổ về phía sức cùng lực kiệt Nôn Thiếu Du. "Nôn sư đệ, mau tránh ra." Thấy Chắc Mộc Đạc trùng đao đánh xuống, Tuân Liệt muốn rách cả mí mắt, giận dữ gào thét nói. Nôn Thiếu Du nghe vậy, lộ nở một nụ cười khổ, cường chống đứng lên, đã tiêu hao hết rồi chính mình chút sức lực cuối cùng, bây giờ muốn di động đậy đều rất khó khăn, dựa vào cái gì đến né tránh này lấy mệnh một đao. "Sư tôn, xin lỗi rồi, đệ tử e sợ không thể thường bạn ngài tả hữu rồi, ngài ân tình Thiếu Du chỉ có thể kiếp sau lại trả lại rồi." Nhìn càng lúc gáp sắt trường đao, Nôn Thiếu Du lộ ra rồi một tia vẻ tiếc nuối. "Sư đệ a." Mắt thấy Nôn Thiếu Du sắp mệnh vẫn ở đây, Tuân Liệt phát sinh rồi một tiếng như dã thú bi hảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sóng ngụ âm thanh truyền vào mọi người tại đây trong hai, "Ngươi muốn đối với bản tọa đệ tử làm cái gì?" Dứt tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng dường như trích tiên giáng thế, phiên nhiên rơi vào rồi Nôn Thiếu Du trước mặt, một cái tiếp được rồi Chắc Mộc Đạc tầm tầm bổ tới trượng hai trường đao. "Là ngươi?" Chắc Mộc Đạc kinh ngạc thốt lên một tiếng. "Sư tôn." Thấy Chu Mộc Vũ khẩn cấp đến cứu viện, Tuân Liệt nhất thời do bi chuyển hỉ, bất quá bên cạnh hắn người màn cũng sẽ không cho hắn thời gian, để hắn cao hứng, vung vẩy trường mâu đoạn đao ép sát mà đến. Tuân Liệt không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại trong lòng sắc mặt vui mừng, an tâm nên địch. "Sư tôn." Nôn Thiếu Du nhìn Chu Mộc Vũ thon dài bóng lưng, trong lòng cảm kích và phần. "Như thế nào, còn có thể hay không thể đứng lên đến?" Chu Mộc Vũ ôn nhu hỏi. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, nhẫn nhịn kinh mạch kim đâm bình thường đau đớn, mạnh mẽ chậm lên, gượng cười nói, "Sư tôn, ngài lại cứu rồi ta một lần, đệ tử nợ ngươi e sợ đời này cũng còn không thanh rồi." "Tiểu tử ngốc." Chu Mộc Vũ sùng lịnh huýt một cái Nôn Thiếu Du, "Tự mình chữa thương đi, sư phụ tự mình thế ngươi hộ pháp." "Phải." Nôn Thiếu Du lập tức từ trong lồng ngực móc ra rồi Tống Vân Phong cho hắn chuẩn bị đan dược chữa trị vết thương, một cái ăn bảo, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Chu Mộc Vũ ôn nhu liếc mắt nhìn tính toán Nôn Thiếu Du, sau đó xoay đầu lại, mắt lạnh nhìn kỹ kích thương Nôn Thiếu Du chắc một đạn, "Dám đả thương bản tọa đệ tử, ngươi đáng chết." "Ngươi? Tại sao là ngươi?" "Vương thượng đây." Chắc một đạn tiêu vội hỏi. "Hô Duyên Hạo, không thực sự nơi này sao?" Chu Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức ném rồi Hô Duyên Hạo thi thể. "Vương thượng a." Chắc một đạn bi thương tiếng gào vang vọng phía chân trời. "Nam người, ngươi đang chết." Chắc Mộc Đạc hai mắt đỏ ngầu, quanh thân tinh lực thình lình bạo phát, hóa thành nửa người nửa thú quái vật, cường thế giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chắc Mộc Đạc điên cuồng rơi vào cái khắc thống lĩnh trong mắt, bọn họ do đó cũng biết rồi Hô Duyên Hạo bỏ mình tin tức, nhất thời bi từ bên trong đến, "Các tướng sĩ, giết hết năm người vì là vương thượng báo thủ." Một đám thống lĩnh ngửa mặt lên trời nộ hào. "Giết a." Một đám người man hóa đau thương thành lực lượng, hồng hai mắt, thú tính lộ rõ, bọn họ không lại câu nệ so với vũ khí trong tay, chỉ nếu có thể giết địch đổ bật hết mức dùng tới, không muốn sống đấu pháp đánh cho liên quân liên tục bại lui. Một bên khác, một đám thống lĩnh cũng từ bỏ trước mặt mình được kẻ địch, cực tốc vọt đến rồi Chắc Mộc Đạc bên người, cùng Chắc Mộc Đạc cùng đối chiến Chu Mộc Vũ. Ở đây 9 vị người man thống lĩnh đồng thời hóa thành rồi nửa người nửa thú hình thái, mạnh mẽ giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ như trước một mặt lạnh lùng, trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ, hạo nhiên kiếm khí dâng trào ra. "Giết chết cái này ác tặc, vì là vương thượng báo thủ." Chắc Mộc Đạc gào thét một tiếng, trường đao trong tay cường thế bổ về phía trước mặt Chu Mộc Vũ. "Đám người ô hợp." Chu Mộc Vũ quát lạnh một tiếng, trường kiếm thuận thế vung lên, đột ngang mà sắc bén kiếm khí dâng trào ra, cường thế bước lui rồi nổi lên mà đến Chắc Mộc Đạc, nhân cơ hội lắc mình một chiêu kiếm, tại chỗ đánh giết rồi một vị mưu toan đánh lén một bên nhắm mắt chữa thương Nôn Thiếu Du người man thống lĩnh. "Còn có tam cái." Chu Mộc Vũ rêu cợt nói. "A." Nửa người nửa thú man tộc thống lĩnh môn thấy đồng liêu bị giết, tức giận lại chướng một tầng, tinh lực trong nháy mắt manh thúc, từng đạo cuồng bạo năng lượng dâng trào ra, giết hướng về trong vòng vây sư đồ hai người. "Điều trùng tiểu kế." Chu Mộc Vũ kế tục kích thích những này nửa người nửa thú người man thống lĩnh, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, đầy trời sao dị tượng tình lình hiện thế. "Sáng nhược tinh hà." Chu Mộc Vũ quát khẽ một tiếng, kiếm khí ngân hà cực tốc xoay tròn, tương sư đồ hai người bao phủ trong đó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng màu đỏ ngòm trụ đánh vào rồi kiếm khí ngân hà hóa thành năng lượng vòng bảo vệ chí thượng. Cuồng bạo năng lượng hóa thành kinh thiên long quải, gió lốc mà lên. Gió xoáy tản đi, mỹ lệ ngân hà không hề tổn hại, Chắc Mộc Đạc tám người trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, xem ra chỉ có dùng chiêu kia rồi. Chương 152, kiếm quân tần uy man quân diệt kiếm khí ngân hà, bóng ánh chiếu người, tám vị man tộc thống lĩnh toàn lực đánh kích, cũng không thể lay động mảy may. "Chắc Mộc Đạc, làm sao bây giờ?" Chắc Mộc Đạc bên cạnh một vị nửa người nửa hùng thống lĩnh hỏi. Chắc Mộc Đạc xuyên thấu qua dạng dỡ ánh kiếm, nhìn Chu Mộc Vũ hờ hững khuôn mặt, điên cuồng nói rằng, xem ra chỉ có dùng cái kia một chiêu rồi. "Đúng đấy, chỉ có thể dùng cái kia một chiêu rồi." Bên người nửa tê thống lĩnh đón nhận rồi Chắc Mộc Đạc, "Chỉ là, nếu là dùng cái kia một chiêu, người ta cũng tướng." "Làm sao, lẽ nào ngươi sợ rồi?" Luôn luôn cùng với bất hòa một vị khác thống lĩnh trầm trọng. "Ta sợ cái gì?" Vị này nửa người nửa tê thống lĩnh quát lên, ngược lại vương thượng đã trở về chiến thần dưới chân, ta cũng đang muốn đuổi theo hắn, chỉ là...
"Chỉ là cái gì?"
Người kia kế tục hỏi. "Chỉ là muốn cho bồi thêm nhiều như vậy tính mạng của tướng sĩ, ta..." Nửa người nửa tê thống lĩnh nghẹn nào rồi. Một đám thống lĩnh ngay vậy, nhìn một chút chính đang chém giết lẫn nhau man tộc tướng sĩ, cũng rơi vào trầm mặc. Vương thượng mệnh vẫn bất địa, vốn là chúng ta thất trách, có cái gì tốt đáng tiếc, giết chết cái này ác tặc vì là vương thượng báo thù mới là chúng ta chuyện cần làm, không phải sao? Chắc Mộc Đạc hai mắt đỏ ngầu, thấp giọng gào thét nói. Chuyện này, Chắc Mộc Đạc nói rất đúng, vương thượng mệnh vẫn ở đây, vốn là chúng ta làm thần tử thất trách, coi như bồi thêm cái mạng này cũng không cách nào rửa sạch chúng ta chịu tội, các vị thống lĩnh còn chờ cái gì, động thủ đi. Nửa người nửa hùng người man thống lĩnh trong mắt lóe ra rồi một tia quyết tuyệt, trầm giọng khuyên nhủ. Ai? Nửa người nửa tê thống lĩnh nhìn một chút chu vi đẫm máu chém giết người man sĩ tốt, than nhẹ một tiếng, hy vọng chiến thần có thể tha thứ chúng ta tàn sát chính mình tộc nhân hung ác. Ngữ tất, hắn phát sinh rồi một tiếng gầm nhẹ, lập tức làm nổ rồi thần hồn bên trong chân áp hung thú tinh nguyên, chỉ thấy hắn hai mắt vẻ mặt thình lình biến mất, thân thể cường tráng dường như thổi trướng khí cầu giống như vậy, đột nhiên tăng bọn. Cũng trong lúc đó, Chắc Mộc Đạc mấy người cũng làm nổ rồi thần hồn bên trong chân áp hung thú tinh nguyên, thân thể của bọn họ vậy đột nhiên bắt đầu bành trướng. Kiếm khí ngân hà bên trong, Chu Mộc Vũ dường như xem cuộc vui giống như vậy, thưởng thức xong Chắc Mộc Đạc mọi người biểu diễn, trong lúc đó hắn lạnh lùng nở nụ cười, trầm trọng nói, mất đi rồi Hô Duyên Hạo các ngươi, quả thật là một đám người ô hợp, vừa bản tọa cho ngươi thời gian chuẩn bị mật chiêu, không nghĩ tới nhưng chỉ là tự bạo mà thôi, thực sự là thất vọng. Ngữ tất, chỉ thấy Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay trường kiếm thuận thế bung lên, cũng trong lúc đó, quay trung quanh ở Chu Mộc Vũ sư đồ bên cạnh hai người kiếm khí ngân hà thuận thế mà lên, trực tiếp bay về phía sắp sửa tự bạo mấy người. Chỉ là tự bạo, có thể làm khó dễ được ta. Bạo. Chu Mộc Vũ quát khẽ một tiếng, đồng thời làm nổ rồi kiếm khí ngân hà, chỉ thấy phi tập mà đến ngạch kiếm khí ngân hà đột nhiên nổ tung, dâng trào ra kiếm khí dường như lưu tinh giống như vậy, xẹt qua hư không, đánh vào rồi tám người trong cơ thể. Phúc. Tám người đồng thời mạnh mẽ phun ra một ngụm tinh huyết, từ giữa không trung rơi xuống đến rồi cánh đồng tuyết chi thượng. Hô. Cũng còn tốt có Chu tông chủ ở. Quách trưởng lão xoa xoa mồ hôi trắng nhỏ, vui mừng địa nói một câu, lập tức kế tục vùi đầu vào rồi cùng người man chém giết ở trong. Nam ở tuyết địa chi thượng chắc một đạc khôi phục rồi hình người, hắn một mặt kinh ngạc nhìn Chu Mộc Vũ, làm sao có khả năng? Chu Mộc Vũ nhìn những này thở ra thì nhiều so với tiến vào tức giận người man thống lĩnh, vặn rồi một cái kiếm hoa, thu hồi rồi trong lòng bàn tay trường kiếm, lãnh ngôn cháo phùng nói, tầm nhìn hạn hẹp hàng người, sao biết ta Bắc Địa võ học bác đại tinh thông? Ngươi. Thoại chưa mở miệng, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, tốt đẹp đầu người bay cao mà lên, trên không trung tung bay mấy chu, lại lần thứ hai hạ trở về cổ chi thượng, nhỏ máu chưa ra, chỉ là người nhưng sinh lợi hoàn toàn không có. Chắc một đạc a. Mọi người thất thanh gào lên đau đớn, nhưng hắn sẽ không tử trần vong hồn. Đừng hao rồi, bản tọa này sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn. Chu Mộc Vũ lạnh giọng nói rằng, lập tức trường kiếm trong tay lại nổi lên, lại là một cái tốt đẹp đầu lâu bay lên. A, nam người, ngươi nhất định không chết tử tế được. Thấy Chu Mộc Vũ dường như trò đùa bình thường thu lấy đồng liêu tính mạng, vừa mới vị tiên nửa người nửa tê thống lĩnh giận dữ nguyền rủa nói, bản tọa có thể hay không được chết tử tế còn chưa tới phiên ngươi môn định đoạt. Chu Mộc Vũ tựa hồ chơi đủ rồi, trong lòng bàn tay trường kiếm thuận thế một cái quét ngang, túc sát ánh kiếm chợt lóe lên, còn lại sáu người lập tức sững sờ, tầng tầng ngã vào rồi tuyết địa chi thượng. Thi thể chi thượng không gặp một tia vết thương, trắng loan tuyết địa chi thượng cũng không gặp nửa điểm màu đỏ tươi. Chu Mộc Vũ nhìn một chút trường kiếm trong tay, hài lòng gật gật đầu, lập tức quy kiếm vào vỏ. Tuân Liệt đem cảnh nảy thu hết đáy mắt, hắn thuận lợi đánh giết rồi một cái đánh giết mà đến người man, lập tức giống to, ở đây người man nghe các ngươi man vương còn có thống lĩnh cũng đã chết trận, các ngươi còn không mau mau chóng tức vũ khí đầu hàng. Nam người, ngươi đừng hòng để ta y môn đầu hàng, các huynh đệ, giết. Bọn người man không sợ chút nào tử vong, nhấc lên trong tay không binh khí, điên cuồng giết hướng về bên người liên minh đệ tử. Chu Mộc Vũ không có lại ra tay, đứng bình tĩnh ở Nôn Thiếu Du bên người làm hộ pháp cho hắn, nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết à. Đối mặt phát điên người man, Tuân Liệt mọi người cắn răng, an vào rồi một viên hồi khí đang kế tục ra tay chém giết. Bóng đêm giáng lâm, cái cuối cùng người man ngã xuống rồi, nhìn một chỗ thi thể, Tuân Liệt trong lòng ngũ vị tạp trần, lập tức hắn hạ lệnh, để đệ tử môn đào một cái hố to, đem một đám thi thể đẩy vào trong hầm, đốt cháy bụi lấp, phòng ngừa đầu xuân thời khắc bạo phát ôn dịch. May mắn còn sống sót các đệ tử không lo nổi nghỉ ngơi, lập tức vùi đầu vào rồi đào hầm chôn xác nhiệm vụ ở trong. Chu tông chủ, lần này có thêm thiệt thòi có ngài a, không phải vậy. Quách trưởng lão tâm tình phức tạp nói rằng. Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, khẽ cười nói, Quách trưởng lão nói quá lời rồi, Chu Mộ cũng là Bắc Địa một thành viên lẽ ra nên thủ vệ chính mình thổ địa. Sư tôn, hiện tại chúng ta nên trở về thành đi trừng phạt những kia tâm mang ý xấu chi nhân rồi đi. Tuân Liệt nhắc nhở. Nhìn chính mình đại đệ tử cái kia một mặt không cách nào nuốt ngạt sự thù hận, Chu Mộc Vũ vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu liệt ngươi mới là quân sư, bây giờ liền, minh toàn quyền giao do ngươi phụ trách, chính ngươi làm chủ là được rồi. Đệ tử biết rồi. Tuân Liệt gật gật đầu, xoay người nhìn về phía rồi Quách trưởng lão, Quách trưởng lão, có thể hay không cùng Tuân Mỗ cùng đến Mộ Dung Thế gia đi một lần. Nghe vậy, Quách trưởng lão gật gật đầu. Tốt lắm, châm thì sinh biến, chúng ta này liền lên đường đi. Lập tức Tuân Liệt liền cùng Quách trưởng lão hai người hướng về trong thành chạy đi. Nhìn Tuân Liệt rời đi bóng lưng, Chu Mộc Vũ lộ ra rồi một chút tương chiều đủ cười, lập tức hắn xoay người nhìn về phía rồi phía sau cái kia một đám may mắn còn sống sót bách tính cùng với mấy vị gia chủ. Chu tông chủ, đều là Mộ Dung khác người lão tặc kia bức bách chúng ta. Mấy vị gia chủ thấy Chu Mộc Vũ nhìn kỹ chính mình, đội vàng giải thích. Thiếu Du, cung trưởng lão, những người này giao cho các ngươi xử lý rồi. Chu Mộc Vũ lạnh giọng nói một câu, sau khi xoay người hướng về trong thành đi đến. Thấy Chu Mộc Vũ rời đi, Tư Đồ Khuynh Thành lập tức cũng đuổi tới rồi Chu Mộc Vũ bước chân. Mấy vị gia chủ lưu lại yêu, còn cái khác bách tính, các ngươi trở lại từng người trong nhà đi thôi.
Đối với những này bình dân ngôn thiếu du là không nhắc lên được nửa điểm trách cứ chi tâm, dù sao bọn họ cũng chỉ là người âm như quân cờ mà thôi, cũng là người đáng thương. Mà lúc này, khổng lồ Mộ Dung thế ra bên trong tòa phủ đệ, chỉ còn lại hạ tộc lão Mộ Dung Khắc cùng người hầu A Khải hai người. A Khải một mặt lo lắng khổ sở khuyên giá họ Mộ Dung Khắc, thỉnh cầu hắn theo chính mình cùng rời đi, nhưng mà Mộ Dung Khắc trước sau là cái kia một bộ không hề lay động dáng vẻ, lặng lặng mà ngồi ở tộc lão đại vị trí thượng, không nói một câu. Chương 153, thế gia tận thế tộc lão, liên minh đã đánh tan rồi màn quân, đám người kia nhất định sẽ đem đưa chuột mũ giam ở ngài trên đầu, tuân liệt bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngài sẽ theo ta cùng rời đi đi. Tự tận mắt nhìn Chu Mộc Vũ cường thế chém giết mấy vị người man thống lĩnh sau khi, A Khải liền lui về rồi Mộ Dung thế gia phủ đệ, khổ sở cầu xin Mộ Dung Khắc, hy vọng Mộ Dung Khắc theo chính mình rời đi. A Khải, từ 800 năm trước ta Mộ Dung thế gia ở đây thành lập tới nay, nơi này chính là chúng ta tổ địa, ta sẽ không rời đi. Mộ Dung Khắc rốt cục mở miệng rồi. Tộc lão, lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt ta, chỉ cần ngài ở, chúng ta nhất định có thể lần thứ hai xây dựng lên Mộ Dung thế gia. A Khải kế tục quyết đủ. Mộ Dung Khắc lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng A Khải, hắn không hề lay động trên mặt lộ ra rồi một tia cảm động, lập tức Mộ Dung Khắc hỏi, A Khải, ngươi ở ta Mộ Dung thế gia sững sờ bao nhiêu năm? Hồi bẩm tộc lão, từ A Khải 8 tuổi năm ấy bị ngài từ giã ngoại mang về Mộ Dung thế gia, đến nay đã có 31 năm. A Khải như thực chất đáp. 31 năm a, thực sự là tháng năm dài đằng đằng a. Mộ Dung Khắc trầm giọng nói. Tộc lão, đừng nói những thứ vô dụng này rồi, A Khải cầu ngài, nhanh cùng ta cùng đi đi. A Khải lo lắng nói. A Khải, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mộ Dung Khắc nghiêm túc nhìn kỹ này A Khải. A Khải lần thứ nhất ở Mộ Dung Khắc trên mặt nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi sửng sở, lập tức kiên định địa gật gật đầu. Tộc lão, A Khải cái mạng này đều là ngài cấp, chỉ cần là phân phó của ngài, dù cho ngươi muốn A Khải mệnh, A Khải cũng chắc chắn sẽ không nhíu một cái mi. Được được được. Mộ Dung Khắc liên tiếp nói rồi ba cái tốt. Tộc lão. A Khải với trước mắt Mộ Dung Khắc càng ngày càng cảm thấy xa lạ. A Khải, lão phu giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải tận cố gắng hết sức hoàn thành. Mộ Dung Khắc nghiêm mặt nói. Tộc lão, ngài mời nói. Phu ta thiếu chủ, trùng kiến ta Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Khắc nghiêm túc nói. Tộc lão. A Khải biết rồi Mộ Dung Khắc quyết định, kinh hô. Thiếu chủ đã bị ta sai người trục xuất đến rồi Bắc Địa lấy Tây Phục Long Tiền Viện, ngươi sau khi rời đi, liền đi tìm đến thiếu chủ, phục hưng ta Mộ Dung thế gia gánh nặng liền rơi vào người trên người của hai người rồi. Ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Mộ Dung Khắc nghiêm mặt nói. Tộc lão, ngươi không đi, A Khải cũng không đi. A Khải cố chấp nói. A Khải, ngươi đã quên ngươi mới vừa nói rồi. Vẫn là ngươi vốn là đang trêu lão phu. Mộ Dung Khắc cả giận nói. Tộc lão, A Khải sao dám trêu chọc ngài, chỉ là. A Khải nức nở nói. Vậy ngươi còn không mau mang theo nhiệm vụ cũng đi. Mộ Dung Khắc cả giận nói, nhìn ngươi dáng dấp kia liền phiền. Tộc cái gì tộc, cầm những thứ đồ này mau cút. Mộ Dung Khắc đem trên bàn bao quần áo ném cho rồi A Khải, xoay người không nhìn hắn nữa. A Khải tiếp được rồi Mộ Dung Khắc vứt đến bao quần áo, bối ở trên lưng, lập tức quỳ sau lưng Mộ Dung Khắc, tần tần dập đầu 9 cái, hắn không có sử dụng hộ thể chân nguyên, khái xong dập đầu sau khi, hắn nước nở nói, "Tộc lão, ngài yên tâm, A Khải nhất định sẽ chăm sóc thật tốt thiếu chủ, phụ tá hắn khôi phục Mộ Dung thế gia." Ngữ tất, A Khải xoay người rời đi. Đang lúc này, phía sau hắn chuyển đến Mộ Dung Khắc thanh âm bình tĩnh, "Ngươi đi mật đạo đi." A Khải dừng một chút, lập tức hướng về Mộ Dung thế gia hậu hoa viên đi đến. "A Khải, thiếu chủ dựa cả vào ngươi rồi." Chờ A Khải sau khi rời đi, Mộ Dung Khắc xoay người nhìn trên đất màu đỏ tươi vết máu, tham thẳm nói rằng. Sau đó, hắn cầm một cái bình sứ chậm rãi đi tới rồi Mộ Dung thế gia từ đường. Lúc này, Bình Dương ngoài thành, nghe được Nôn Thiếu Du, một đám bách tính như chút được gánh nặng, dồn dập hướng về Nôn Thiếu Du hợp cùng cung sầu nói cảm ơn đái đức lời nói, Nôn Thiếu Du cùng cung sầu bất đắc dĩ nở nụ cười, phất tay một cái khiển lui này quần vô chi bách tính. Chờ bách tính tản đi sau khi, Nôn Thiếu Du cùng cung sầu hai người thu hồi rồi nụ cười trên mặt, mà không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt mấy vị này thế gia gia chủ. Nôn Thiếu Hiệp, ta, chúng ta thật phải là bị Mộ Dung Khắc người lão tặc kia mạnh mẽ bức bách, ngài phải tin tưởng chúng ta a. Cầm đầu chủ nhà họ Bàng run rẩy nói. Đúng đấy, Nôn Thiếu Du, chúng ta thật phải là bị Mộ Dung lão tặc bức bách, mời ngài vòng qua chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa rồi. Một đám gia chủ phụ hòa nói. Nhìn này một đám kêu cha gọi mẹ thế gia gia chủ, Nôn Thiếu Du cùng cung sầu lộ ra rồi đồng thời khinh thường cười gằn. Cung sầu nhìn một chút Nôn Thiếu Du, tiến lên một bước, hỏi, các ngươi là bị bức ép? Vâng vâng vâng. Một đám gia chủ gấp đội vàng gật đầu đáp. Nhưng là bản trưởng lão thế nào cảm giác các ngươi là chạy trốn nhanh nhất những người kia a? Cung sầu làm bộ nghi ngờ nói. Ê! Này nhất định là ngài nhìn sai rồi, chúng ta vẫn ở phía sau cùng à, chúng ta kỳ thực mười phần mâu thuẫn đầu hàng người man, chỉ là làm sao Mộ Dung lão tặc lấy tính mạng uy hiếp, hơn nữa một đám bách tính làm ở Mỹ, chúng ta mới không thể không lựa chọn đầu hàng. Chủ nhà họ Ngụy vô liêm sỉ nói. Ngươi thỏa đáng bản trưởng lão là người mù à? Cung sầu nhìn chủ nhà họ Ngụy này một mặt toan ức vẻ mặt, nhất thời nộ từ bên trong đến, thuận thế một cước đem đá bay đến 5 trượng có hơn. Cung sầu này một cước nhất thời làm kinh sợ rồi ở đây một đám gia chủ, bọn họ cúi đầu, không dám nhìn nữa Ngôn Thiếu Du cùng cung sầu hai người. Chúng ta ở tiền tuyến anh dũng giết địch, mẹ, các ngươi liền ở phía sau đâm dao, kích động vô tri dân chúng đầu hàng người man, mẹ, các ngươi là óc heo sao? Chưa từng nghe tới người man đồ thành tin tức sao? Các ngươi ngược lại tốt, không thể chờ đợi được nữa mở cửa chịu chết, lao tử một đao chém sống rồi các ngươi. Cung sầu nhìn này một đám tầm nhìn hạn hẹp thế gia gia chủ, nghĩ đến rồi chết trận Diêm Chấn Tiêu cùng một đám kim đao môn đệ tử,
suýt chút nữa để đao đem những người này đánh giết, may là Ngôn Thiếu Du tay mắt lanh lẹ, đem hắn ngăn lại. "Ngôn trưởng lão, ngươi che chở đám người kia đầu heo nào ra hỏa làm gì? Bọn họ ra rồi sống phóng túng liền chỉ làm cho liên minh thêm phiền, ngươi hiện tại cứu bọn họ sau đó nhất định còn có thể cho ngươi ta xử bản tử." Cung Sầu vô cùng đau đớn nói. "Không không không, chúng ta sẽ không rồi tái phạm rồi, xin mời Ngôn trưởng lão vòng qua chúng ta." Một đám gia chủ vội vã quỳ gối rồi Ngôn Thiếu Du trước mặt không cho ở dập đầu xin tha. "Cung trưởng lão, còn xin bớt giận, vì là đám người kia khí hỏng rồi thân thể có thể không đáng a." Ngôn Thiếu Du khuyên đủ. "Đúng đúng đúng, cung trưởng lão ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, vì chúng ta khí hỏng rồi thân thể có thể không đáng a." Một đám gia chủ vội vã tiếp miệng nói. "Các ngươi câm miệng." Lần này Ngôn Thiếu Du cũng phát hỏa rồi. Một đám gia chủ thấy Ngôn Thiếu Du phát hỏa, vội vã che rồi miệng mình, không tái phát ra nửa điểm tiếng vang. "Cung trưởng lão, không bằng đem bọn họ giao cho Ngôn Mỗ đến xử trí." Ngôn Thiếu Du nhìn về phía Cung Sầu, nói. Cung Sầu gật gật đầu, đồng ý rồi Ngôn Thiếu Du thỉnh cầu, lập tức hắn giang trong tay kim đao, lùi tới rồi Ngôn Thiếu Du phía sau. Các vị gia chủ thấy Cung Sầu thu đao tối lui, nỗi lòng lo lắng tạm, lúc này mới trở lại rồi tại chỗ. "Không nhiều lời nói, các ngươi chỉ phải đáp ứng Ngôn Mỗ một điều kiện, liền có thể sống sót." Ngôn Thiếu Du nói ngay vào điểm chính. Chương 1, một đồng một tảo chương 154, một đồng một tảo chuyện này. "Ngôn trưởng lão, chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho chúng ta, điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng." Vàng gia nhà ở liền đội vàng nói. "Đúng, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho chúng ta, mặc kệ cái gì chúng ta đều đáp ứng." Các vị gia chủ đội và đáp. "Ngôn Mỗ điều kiện cũng không phải rất khó." Ngôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Một đám gia chủ nghe đến chỗ này, chính giác thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Ngôn Thiếu Du tiếp tục nói, "Chỉ cần chư vị ở đây gia chủ quên ra 8 phần 10 tài sản xung làm chết trận đệ tử tiền an ủi, này chính là Ngôn Mỗ điều kiện, có phải là không một chút nào khó khăn a?" "8 phần 10?" Bàng gia chủ kinh hô. "Làm sao?" Bàng gia chủ ngại ít, "Vậy thì lại thêm nhất thành đi, Ngôn Mỗ đại chết trận đệ tử gia thuộc cảm tạ Bàng gia chủ ủng hộ." Ngôn Thiếu Du mỉm cười nhìn Bàng gia chủ. "Ngươi?" Nhìn Ngôn Thiếu Du khuôn mặt tươi cười, chủ nhà họ Bàng không khỏi giận dữ, nhưng nghĩ Ngôn Thiếu Du kinh người sức chiến đấu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. "Làm sao? Lẽ nào các ngươi muốn toàn bộ quên ra?" Cung Sầu gánh kim trên đao trước một bước nói. "Không không không." Một loại gia chủ liền đội vàng lắc đầu biểu thị phản đối. "Ngôn trưởng lão à, này 9 tầng cũng quá nhiều rồi, dù sao chúng ta còn có lớn như vậy một cái nhà, cũng cần." Chủ nhà họ Bàng một mặt đáng thương nói. "Cái kia Bàng gia chủ, trước ngươi là đang trêu Ngôn Mỗ sao?" Ngôn Thiếu Du như trước một mặt mỉm cười, nhưng mà âm thanh nhưng dường như vạn năm hàn băng bình thường lạnh lẽo. Ngôn Thiếu Du dứt tiếng, phía sau Cung Sầu lập tức nhấc lên kim đao, đằng đằng sát khí địa đi tới rồi Ngôn Thiếu Du bên người. Một đám gia chủ thấy hai người như vậy, lúc này sợ vỡ mật, vội vã nhận thua nói, "Ta quên, ta quên." Ngôn Mỗ lần thứ hai cảm ơn các vị gia chủ khẳng khái quên tặng, "Được rồi các ngươi trở về đi thôi." Ngôn Thiếu Du mỉm cười nói, âm thanh dường như thổi mặt dương liễu như gió ấm áp. "Đa tạ Ngôn trưởng lão cùng Cung trưởng lão, chúng ta xin cáo lui." Một đám gia chủ lập tức nói tạ, lập tức xoay người, tăng nhanh bước chân hướng về Bình Dương thành phương hướng chạy đi. "Chậm đã." Cung Sầu trầm giọng hét một tiếng. Các vị gia chủ đội vã dừng bước lại, xoay người lại, cường cười nhìn Cung Sầu. "Không biết Cung trưởng lão, ngài còn có dặn dò gì a?" Bàng gia nhà định hỏi. "Hôm nay các ngươi liền trở lại thu dọn thật tốt gia sản của các ngươi, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền dẫn danh sách đến quảng trường tìm lão phu, lão phu sẽ ở hội trường chờ các ngươi." Cung Sầu trầm giọng nói. "Phải." Một đám gia chủ cường cười đáp. "Còn có, không muốn vọng tưởng suốt đêm đào tẩu, chỉ cần là ở Bắc Điện, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát bản trưởng lão lòng bàn tay." Cung Sầu tàn khốc nói. "Cung trưởng lão, ngài nói dẫn rồi, chúng ta nào dám đào tẩu a?" Một vị gia chủ cười định nói. Còn lại gia chủ nghe vậy, dồn dập gật đầu tán thành. "Không dám tốt nhất, còn có dám cho các ngươi cũng là người bị hại, bản trưởng lão cũng sẽ cho các ngươi một điểm bồi thường, chờ trục xuất người man sau khi, bản trưởng lão hội ở các ngươi cá nhà lựa chọn một vị thiếu niên, thu vào ta Kim Nam Môn." Cung Sầu nghiêm mặt nói. "A, đa tạ Cung trưởng lão, đa tạ Cung trưởng lão." Một đám gia chủ nghe được rồi Cung Sầu đồng ý, liên tục nói cảm ơn. "Hừm, các ngươi đi xuống đi." Cung Sầu phất phất tay, khiển lui một đám nhà ở này quần thế gia gia chủ trước bể bài quét đi sạch sành sanh, hương phấn giao lưu, đi vào rồi Bình Dương thành. Gương càng già càng cay a, Cung trưởng lão lần này là một hòn đá hạ ba con chim a. Nôn Thiếu Du treo gẹo bên cạnh Cung Sầu. "Nào có, còn nhờ vào Nôn trưởng lão nhắc nhở a." Cung Sầu khiêm tốn. Một già một trẻ nhìn nhau, lộ ra rồi một tia hai người mới hiểu nụ cười, lập tức cùng hướng về Bình Dương thành đi đến. Bình Dương thành, Mộ Dung thế gia, Tuân Liệt một quyền nổ ra rồi Mộ Dung thế gia cửa lớn, lập tức cùng Quách trưởng lão cùng bước vào rồi Mộ Dung thế gia bên trong. To lớn Mộ Dung thế gia bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Tuân Liệt cùng Quách trưởng lão đồng thời nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Mộ Dung thế gia tay chân nhanh như vậy, càng nhưng đã đem ra quyến hết mức bỏ chạy. Đang lúc này, xa xa từ đường bên trong truyền đến rồi Mộ Dung khác âm thanh, "Các ngươi là đang tìm lão phu sao?" "Lão phu ở đây." Tuân Liệt cùng Quách trưởng lão nhìn nhau, lập tức gật gật đầu, nhanh chân đi hướng về phía xa xa từ đường. Trong từ đường, Mộ Dung khác đoan chính địa quỳ gối tổ tiên bài vị trước, bình tĩnh nói, "Không nghĩ tới Mộ Dung thế gia dĩ nhiên là thua ở ta Mộ Dung khác trong tay, tổ tiên, các ngươi thực sự là mắt không mở à?" "Mộ Dung khác, ngươi dĩ nhiên không có trốn." Quách trưởng lão bước vào từ đường sau khi, trầm giọng hỏi trước người đoàn quỷ Mộ Dung khác. "Trốn?" Mộ Dung khác có thể không muốn làm con chuột, vĩnh viễn sống ở trong bóng ma. Mộ Dung khác không có đứng dậy, bình tĩnh mà đáp. "Mộ Dung khác, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tuân Liệt lạnh lùng nói. "Lão phu có tội gì?" Mộ Dung khác bình tĩnh mà hỏi.
ngươi giật dây bách tính, mở thành đi theo địch, tạo thành rồi mấy vạn chết vào người man đồ đao bên dưới, cái này chẳng lẽ không hề lớn tội? Quách trưởng lão cả giận nói, đám kia ngu dân chính mình muốn đi chịu chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Mộ Dung Khác âm thanh như trước bình tĩnh. Vậy ngươi? Quách trưởng lão còn muốn tiếp tục báo ra Mộ Dung Khác chịu tội, chỉ là thoại mới vừa mới ra khỏi miệng, đã thấy Mộ Dung Khác cấm chỉ ngã vào rồi từ đường bên trong, đồng thời một tia máu đen theo khỏe miệng lướt xuống mà xuống. Quách trưởng lão một bước tiến lên, đưa tay kiểm tra một phen, lập tức lắc lắc đầu, Mộ Dung Khác dĩ nhiên chết. Mộ Dung Khác uống thuốc độc tự sát. Quách trưởng lão cùng Tuân Liệt nhìn Mộ Dung Khác cái kia không hề lay động gì dung, nhất thời có một loại toàn lực đánh vào cây bông lên cảm giác. Ai? Tuân Liệt cố nén lửa giận trong lòng khí, tha nhẹ một tiếng xoay người rời đi rồi Mộ Dung thế ra. Cũng trong lúc đó, Bình Dương thành cửa nam ở ngoài trong rừng cây nhỏ, A Khải từ trong mật đạo bỏ ra, hắn che giấu thật tốt mật đạo lối ra, một mặt bi thống địa nhìn một chút Mộ Dung thế ra vị trí, tự đủ, Tộc lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ phụ tá thiếu chủ Đông Sơn tái khởi. Ngữ tất, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, oán hận nói, các đại hảo môn các ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi hối hận. Lập tức A Khải xoay người, cũng không quay đầu lại về phía phương tây đi đến. Bình Dương thành, phụ thành chủ Chu Mộc Vũ cùng Tư Đồ Khuynh Thành một trước một sau bước vào rồi phụ thành chủ bên trong đại sảnh. Tư Đồ Khuynh Thành nhìn Chu Mộc Vũ kiên cường bóng lưng, phương tâm không khỏi run lên. Tư Đồ các chủ, ngươi theo Chu Mỗ có chuyện gì không? Chu Mộc Vũ xoay người lại, nhẹ giọng hỏi. A. Tư Đồ Khuynh Thành không nghĩ tới Chu Mộc Vũ lại đột nhiên xoay người, nhất thời náo loạn một cái đại mặt đỏ. Không, không, không. Lúc này Tư Đồ Khuynh Thành hào không nửa điểm đứng đầu một phái thận trọng, khác nào một cái mới biết yêu thiếu nữ. Nhìn Tư Đồ Khuynh Thành nhận tình đưa tình hai mắt, Chu Mộc Vũ biết vậy nên đầu đại, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Hai người liền như thế lặng lặng mà nhìn chằm chằm đối phương. Sư tôn, ta. Nôn Thiếu Du lấm lấm liệt liệt địa bước vào rồi trong phủ thành chủ, thấy trước mắt một màn, không khỏi sững sờ, lập tức di chuyển hai chân, muốn lui ra phòng khách. Trở về. Chu Mộc Vũ trầm giọng quát lên. Sư tôn, ngươi đừng nóng giận, đệ tử không phải có ý định muốn làm phiền ngài cùng Tư Đồ các chủ chuyện tốt, đệ tử này liền rời đi, các ngài kế tủ. Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, lúng túng nói. Tư Đồ Khuynh Thành nghe vậy, xinh đẹp dung càng thêm tươi đẹp rồi, lập tức nàng chăm chú cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng Chu Mộc Vũ. Dường như một cái bị vạch trần tâm sự thiếu nữ. Chương 155, phân thành nói mỏ cái gì? Chu Mộc Vũ chừng một chút Nôn Thiếu Du, còn không mau cấp Tư Đồ các chủ xin lỗi. A. Nôn Thiếu Du ngẩn người, lập tức hướng về Tư Đồ Khuynh Thành xin lỗi, Tư Đồ các chủ, vừa mới chỉ là thiếu du lời nói đùa, vô tâm chi thất, mong rằng bao dung. Tư Đồ Khuynh Thành tốt xấu cũng là đứng đầu một phái, rất nhanh liền điều chỉnh xong, đối mặt Nôn Thiếu Du xin lỗi, Tư Đồ Khuynh Thành khẽ mỉm cười, Nôn trưởng lão nói quá lời rồi. Sau đó nàng lại xoay người nhìn về phía rồi Chu Mộc Vũ, Chu tông chủ, nếu ngươi sư đồ hai người lại chuyện quan trọng trao đổi, cái kia Khuynh Thành liền lui ra rồi. Chu Mộc Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Tư Đồ các chủ, xin mời. Tư Đồ Khuynh Thành hướng về phía Chu Mộc Vũ lộ ra rồi một cái long lanh nụ cười, lập tức lùi ra khỏi thành chủ phủ. Chờ Tư Đồ Khuynh Thành sau khi rời đi, Nôn Thiếu Du hướng về phía Chu Mộc Vũ thụ rồi một cái ngón tay cái, tán thưởng nói, sư tôn chính là sư tôn, quả nhiên lợi hại. Ngươi nha. Chu Mộc Vũ tự nhiên biết Nôn Thiếu Du trong nhập chỉ, hắn chưa hề nghĩ tới biện giải, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Lập tức Chu Mộc Vũ đem đề tài chuyển đến những nơi khác. Những kia cá thế gia gia chủ sự, ngươi xử lý thế nào rồi? Khởi bẩm sư tôn. Nôn Thiếu Du nói tóm tắt, đem hắn cùng cung sầu kế hoạch báo cho so với Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ sau khi nghe xong Nôn Thiếu Du hai người kế sách, hài lòng gật gật đầu, đánh một gậy cấp một cái ngọt ảo, ngươi làm không tệ. Ha ha, sư tôn quá khen rồi. Nôn Thiếu Du cười cợt, khẩn hỏi tiếp, ồ, sư tôn, làm sao không gặp sư minh? Nôn Thiếu Du vừa dứt lời, liền thấy Tuân Liệt vượt mặt bước vào rồi phụ thành chủ phòng khách. Tiểu Liệt, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Tuân Liệt một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Ai? Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, đem Mộ Dung thế gia bên trong phát sinh sự hết mức nói ra. Nay Mộ Dung Khác vẫn đúng là không phải kẻ tầm thường a, xem ra sau này chú ý một thoáng lưu lạc ở bên ngoài Mộ Dung thế gia tử đệ. Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm, trầm giọng nói, sư tôn, bây giờ Man Vương Hô Duyên Hạo đã bị ngài đánh chết, chúng ta có phải là hẳn là khởi xướng phản công, một lần tiêu diệt xuôi Nam Man đại quân người? Tuân Liệt hỏi. Không nội, liên minh các đệ tử hôm nay át chiến rồi một ngày, đã sức cùng lực kiệt rồi, nghỉ ngơi mấy ngày, ở phát động phản công đi, ngược lại chính trực phong tuyết phong lộ, người Man cũng không thể trốn về Bắc Hoang. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Chu Mộc Vũ có lý có chứng cứ, Tuân Liệt hai người gật gật đầu, liền không nhắc lại nghị phát động phản công. Sư tôn, đệ tử vẫn có một nghi vấn. Tuân Liệt trầm mặc chỉ chốc lát sau, nghiêm túc hỏi. Có gì nghi vấn? Cứ nói đừng ngại. Chu Mộc Vũ trầm giọng nói. Đệ tử trước sau không biết này 30 vạn người Man là làm sao xuyên qua phong đao tuyết kiếm phong tỏa, quy mô lớn xuôi nam, tính xin sư tôn làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Tuân Liệt nghiêm túc nói. Luôn Thiếu Du nghe vậy, cũng dựng thẳng lên rồi lỗ tai, cẩn thận lắng nghe Chu Mộc Vũ trả lời. Người Man có thể xuyên qua phong đao tuyết kiếm phong tỏa, quy mô lớn xuôi nam, chỉ vì một người, một cái có thể nghịch thiên cải mệnh người. Chu Mộc Vũ trầm giọng nói. Một cái có thể nghịch thiên cải mệnh người. Sư Minh đệ hai người mê hoặc nói. Đúng, chỉ vì một người này. Lập tức Chu Mộc Vũ đem Bắc Hoang lão quốc sư sự chậm rãi nói rồi đi ra. Nhưng vào lúc này, Hán Thành, trong phủ thành chủ, Tả Hiền Vương Hô Duyên chắc biết được rồi Man Vương Hô Duyên Hạo cùng với 10 vạn tướng sĩ chết trận tin tức, hắn sửng sốt rồi, tương tự sửng sốt còn có bên cạnh hắn một đám thống lĩnh. Tả Hiền Vương, chúng ta làm sao bây giờ a? Một vị thống lĩnh kinh hoàng thất thố hỏi. Các ngươi đi xuống trước đi.
Hô Duyên Trác phất phất tay, khiển lui một đám thống lĩnh. Một đám thống lĩnh nhìn thất thần chán nản Hô Duyên Trác, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng chậm rãi lùi ra khỏi thành chủ phủ. Ai? Xem ra vương thượng tin qua đời, đối với Tả Hiền Vương đã kích thật đến mức rất đại a. Ai nói không phải đây? Ngoài cửa truyền đến rồi thống lĩnh môn tinh tế gì rào địa trò chuyện tiếng. Hô Duyên Trác tính tọa ở thành chủ đại vị chi thượng, hắn lúc này trong óc hỗn loạn tương mừng, hắn không hiểu, cường hãn như vậy Hô Duyên Hạo làm sao lại đột nhiên cắm ở rồi nam trong tay người, còn đem cái mạng nhỏ của chính mình đều làm mất mặt. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình tựa hồ làm sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền làm sai rồi. Nước mắt từ trong mắt chậm rãi lướt xuống, Tả Hiền Vương nhẹ giọng nói thầm, "Vương huynh, ta thật đến làm sai lầm rồi sao?" Tả Hiền Vương liền như thế tính tọa rồi hơn một canh giờ, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen, Hô Duyên Trác trong lòng làm đã quyết định, hắn sai người gọi rồi một đám thống lĩnh, đem chính mình quyết sách báo cho chư vị thống lĩnh. Các vị, bây giờ vương thượng bỏ mình, ta quân sĩ khí đại thường, năm người thế tất trở về thừa thắng xuất kích, đem ta chờ đợi một lưới bắt hết, mà này dễ công khó thủ Hán thành thế tất sẽ trở thành bọn họ mục tiêu đầu tiên. Vì lẽ đó bản vương quyết định, đẩy ra Hán thành, tử thủ kho lúa Long Đồ thành, chờ đầu xuân phong đỉnh tuyết rừng, bản vương lại lĩnh các ngươi lui về vương đỉnh. Tả Hiền Vương, ngài quyết sách, thuộc hạ thứ khó tổng mệnh. Tả Hiền Vương vừa dứt lời, liền có người lên phản đối hắn quyết sách. Ồ, ngươi có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại. Hô Duyên Trác lạnh lùng nói. Tả Hiền Vương, vương thượng mệnh vẫn bất biện, chúng ta làm thần tử lẽ gian nên liệu mạng báo thù cho hắn, mà không phải hướng về ngài như vậy, lui lại tử thủ. Người này cả giận nói, Tả Hiền Vương, thuộc hạ từ nhập ngũ thời khắc liền vẫn đi theo so với ngài, ngài từng là thuộc hạ ngước nhìn đối tượng, nhưng hiện tại ngài quá để thuộc hạ thất vọng rồi. Các ngươi cũng là như thế nghĩ tới. Hô Duyên Trác nhìn về phía đang ngồi cái khác thống lĩnh, cái khác thống lĩnh không nói gì, thế nhưng trong mắt của bọn họ thất vọng sự vẻ mặt nhưng bán đi rồi ý nghĩ của bọn họ. A, Hô Duyên Hạo tự rêu nở nụ cười, lập tức chậm rãi nói, vương thượng hắn là cháu ruột của ta, là ta vương huynh cuối cùng huyết mạch, các ngươi cảm thấy ta không muốn báo thù cho hắn. Mọi người không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn Hô Duyên Trác. Ta so với các ngươi bất luận người nào đều muốn báo thù, nhưng là ta không thể à, ta không thể mang bọn ngươi đi chịu chết à, thương phục vương đỉnh mới là nhiệm vụ của các ngươi à. Năm người có cu tục ngữ, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, chỉ muốn các ngươi còn sống sót, chúng ta chung có một ngày có thể thu hồi tổ địa, thương phục vương đỉnh. Hô Duyên Trác kích động nói. Tả Hiền Vương, ta vừa mới chỉ trích Hô Duyên Trác chi nhân, xấu hổ địa cúi đầu. Các ngươi mang ta, trách ta, ta cũng không đáng kể, chỉ cần để cho các ngươi sống sót trở lại Bắc Hoang, lưu hạ tối hậu mùi lửa, ta Hô Duyên Trác chết lại có làm sao? Hô Duyên Trác càng lúc kích động rồi. Tả Hiền Vương, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngài dụng tâm lương khổ, thuộc hạ đáng chết, mời ngài trách phạt. Vị kia thống lĩnh tự trách nói. Cũng trong lúc đó, dư thống lĩnh cũng xấu hổ cúi đầu. Ai? Ta trách phạt các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi xuống tập kết các tộc nhân đi, chúng ta suốt đêm rút đi Hán thành. Hô Duyên Trác nhẹ giọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Biết được rồi Hô Duyên Trác khổ tâm, một đám thống lĩnh không do dự nữa, quả đoán linh mệnh, lùi ra khỏi thành chủ phủ. Tiểu Hạo, Tiểu Lệ, tam thúc xin lỗi các ngươi, nhưng vì vương huynh đại nghiệp, ta nhất định phải bảo tồn ta man tộc ngọn lửa. Hô Duyên Trác trong mắt lóe ra rồi một tia tuyệt quyết. Chương 156, phần hành, tục, Tả Hiền Vương, chúng ta đã dựa theo chỉ thị của ngài, đem một đám tướng sĩ tập kết so với trong thành, mời ngài dặn dò. Ngay khi Hô Duyên Trác thất thần thời khắc, ngoài cửa truyền đến rồi tâm phúc thống linh âm thanh. Người đi xuống trước đi, ta liền tới đây. Hô Duyên Trác trầm giọng nói. Phải. Nghe được rồi Hô Duyên Trác trong thanh âm cảm giác vô lực, người man thống lĩnh cố nén kích động lui xuống. Hô. Hô Duyên Trác than nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này hắn lại biến trở về rồi trước thiết huyết Tả Hiền Vương. Hô Duyên Trác đứng dậy, đem phòng khách nhìn chung quanh rồi một lần, sau đó, mặt không hề cảm xúc, chắp tay đi ra rồi phòng khách. Trong thành, một đám sĩ tốt thấy Hô Duyên Trác đến, lập tức kích động hỏi, Tả Hiền Vương, ngài là muốn mang chúng ta đi cấp vương thượng báo thủ. Hô Duyên Trác bước chân đình ở trước mặt mọi người, hắn nhìn vẻ mặt kích động người man tướng sĩ, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta triệu tập các người, là bởi vì nơi này đã không an toàn hẳn rồi. Tả Hiền Vương, ý của ngài là muốn chúng ta từ bỏ thế vương thượng báo thủ, liền như thế con đuôi trốn về vương đỉnh. Một vị phẫn nộ người man đánh gây rồi Hô Duyên Trác lời nói, xin lỗi, thứ thuộc hạ khó có thể tổng mệnh. Làm càn. Hô Duyên Trác bên cạnh thống lĩnh lớn tiếng quát lớn nói. Vương thượng dẫn dắt chúng ta xuôi nam bất hạnh chết trận, chúng ta làm con dân, không thể tận cùng chức trách của chính mình, bây giờ chỉ có bằng vào ta chờ đợi chi mệnh, vì là vương thượng báo thù rửa hận. Tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Người này không có bị người man thống lĩnh hù dọa trụ, như trước đẩy mặt tức giận nói. Đúng, chúng ta nên vì vương thượng báo thù rửa hận, tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Ở đây người man sĩ tốt trong lồng ngực nhiệt huyết bị người này mấy câu nói nhen lửa, nhất thời toàn bộ hãn thành sôi trào lên. Các ngươi muốn chết? Thấy sĩ tốt môn gây sự, Hô Duyên Trác tâm phúc thống lĩnh lập tức rút đao tiến lên, muốn giết gà dọa khỉ. Trở về. Hô Duyên Trác lên tiếng ngăn lại rồi hắn. Tâm phúc thống lĩnh nhìn một chút Hô Duyên Trác bình tĩnh dùng, cắn răng, lui về rồi Hô Duyên Trác bên người. Hiện tại, vương thượng chết trận, nơi này do ta quyết định, ta nói lui lại. Hô Duyên Trác trầm giọng hét một tiếng, quanh thân khí thế trong nháy mắt ép hướng về ở đây hết thảy người man sĩ tốt, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Hô Duyên Trác, nô vương chết trận, ngươi thân là vương đỉnh Tả Hiền Vương, không nghĩ tới vì là vương thượng báo thù rửa hận, lại chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Đi đầu nào chi nhân quát mắng Hô Duyên Trác. Ăn nói linh tinh, nhiễu loạn lòng người, ngươi đáng chết. Hô Duyên Trác phía sau người man thống lĩnh cũng không còn cách nào chịu được người này, nổi lên mà lên, một phát bắt được người này vào áo,
đem nhấc lên, trong tay bên trong loan đao gác ở hắn rồi trên cổ. Tả Hiền Vương nổi khổ tâm, ngươi này tiểu tốt làm sao có thể biết, nhanh hướng về Tả Hiền Vương xin lỗi, còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Xin lỗi.
Phi. Hô Duyên Trác, ngươi này loạn thần tặc tử, nhất định không chết tử tế được.
Người này dây rủa, kế tục nhục mạ Hô Duyên Trác.
Hô Duyên Trác mắt lạnh nhìn rồi người này, sau đó quay đầu nhìn về phía rồi trước người mấy vạn sĩ tốt, lạnh lùng nói, hiện tại nắm lấy hết thể có thể nắm đồ vật, ra khỏi thành.
Hô Duyên Trác, ngươi.
Người này thấy Hô Duyên Trác rất phản ứng chính mình, lập tức kế tục tức giận mắng, chỉ là thoại vẫn không có lối ra, liền bị người man thống lĩnh một cái lòng bàn tay vỗ vào rồi ngoài miệng. Chỉ thấy hai viên mang huyết răng trắng xẹt qua hư không, rơi vào rồi trước mặt chúng nhân.
Còn không mau lên đường.
Hô Duyên Trác mắt lạnh trừng mắt mọi người.
Mọi người tại đây do dự một chút, cắn cắn, dồn dập tản đi.
Hô Duyên Trác, ngươi này loạn thần tặc tử, nhất định không chết tử tế được, không chết tử tế được.
Người này nằm trên đất, coi như bị xóa sạch rồi nha, cũng như trước không nghe theo bất nạo địa chửi bới Hô Duyên Trác.
Tả Hiền Vương, ngài tại sao không nói cho bọn họ biết ngài khổ tâm?
Một vị khác tâm phúc thống lĩnh thực sự có chút buồn bực, liền lặng lẽ hỏi.
Hô Duyên Trác không hề trả lời, mặt lạnh nhìn chung quanh tự thân vị trí hắn thành.
Vị này thống lĩnh thấy Hô Duyên Trác như vậy, cũng thức thời không có hỏi lại, lặng lặng ở Hô Duyên Trác bên người chờ đợi.
Viên Mục Đan.
Hô Duyên Trác trầm giọng kêu lên.
Thuộc hạ ở.
Vừa mới đặt câu hỏi vị kia người man thống lĩnh lập tức đáp.
Chờ các tướng sĩ ra khỏi thành sau khi, ngươi dẫn dắt một cái tiểu đội, đem hắn thành nốt đi.
Hô Duyên Trác trầm giọng phân phó nói.
Viên Mục Đan nghe vậy, ngẩn người, thấy Hô Duyên Trác không giống nói giỡn, đầy cõi lòng nghi hoặc mà đồng ý nửa canh giờ điên cuồng thu quải. Ma tộc các tướng sĩ đem Hãn Thành quét đi sạch sành sanh, hết thảy có thể mang đi bọn họ đều chứa ở rồi xe ngựa chi thượng, kéo dài tới rồi Hãn Thành Bắc Môn, chờ đợi Hô Duyên Trác mệnh lệnh.
Hô Duyên Trác vươn mình cưỡi lên rồi chính mình yêu mã, hướng về Việt Mục Đan gật gật đầu, lập tức thúc ngựa ra khỏi thành, xuất phát.
Hô Duyên Trác ra lệnh một tiếng, một đám người man bước trầm trọng bước chân, hướng về Long Đồ thành triển hồi.
Đại bộ đội đi không bao xa, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, mọi người lập tức dừng bước lại, xoay người kiểm tra, chỉ thấy một đoá nghiệp hỏa hồng liên phóng ra ở Hãn Thành bên trong, rạng rỡ ánh lửa trông rất đẹp mắt.
Một trận móng ngựa truyền đến, phóng hỏa giả Việt Mục Đan mang cùng mười mấy kỵ binh nhẹ chạy nhanh đến. Tả Hiền Vương, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh.
Việt Mục Đan rồi ngựa đi tới Hô Duyên Trác trước người, cung kính nói.
Hô Duyên Trác gật gật đầu, ra hiệu hắn về đơn vị. Việt Mục Đan gật gật đầu, rồi ngựa lui về rồi chính mình xuất ngũ.
Tiếp theo Hô Duyên Trác ra lệnh một tiếng, mọi người kiểm chế đuổi tới rồi bước tiến của hắn.
Mà lúc này Bình Dương Thành, trong phủ thành chủ, Nôn Thiếu Du sau khi nghe xong Chu Mục Vũ trong miệng lao quốc sư sự tích, lập tức nghi hoặc mà hỏi, sư tôn, ngài biến mất nhiều ngày như vậy, sẽ không là đi tìm tên yêu nghiệt này quốc sư phiền phức chứ?
Chu Mục Vũ nghe vậy, cười nói, coi như thế đi.
Xem như là.
Vậy ý của ngài, ngài còn làm rồi những chuyện khác.
Nôn Thiếu Du phát huy rồi đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng tinh thần, kế tục hỏi.
Nói như thế nào đây?
Sư phụ tìm được hắn chỉ là hắn đã đèn cạn dầu, coi như sư phụ không động thủ, hắn cũng tuyệt đối gắng không nổi mùa đông này, vốn là sư phụ là xem thường động thủ với hắn, chỉ là sợ này yêu nghiệt có sinh biến cố, liền một chiêu kiếm đưa hắn quy thiên.
Sau đó nói kinh cánh đồng tuyết, sư phụ đột nhiên xúc động, lập tức tìm được rồi một chỗ bí mật thung lũng, bế quan tu luyện, cho đến 3 ngày trước xuất quan.
Chu Mục Vũ giải thích.
Hóa ra là như vậy à, cải mệnh bí thuật, ngẫm lại đều đáng sợ, bất quá sư tôn ngài là làm sao nhận ra được chuyện này?
Nôn Thiếu Du lần thứ 2 đặt câu hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Chu Mục Vũ cho Nôn Thiếu Du một cái bạo lật, ngươi còn được voi đòi tiền rồi.
Sư tôn, ngươi không nói liền không nói mà, đánh ta làm gì nha?
Nôn Thiếu Du bưng chán, một mặt ủy khuất nói.
Tuân Liệt nhìn thấy sư đệ này tấm vai hề dáng vẻ, vừa mới không khỏe cảm giác đột nhiên biến mất, một tia cười yếu ớt không tự chủ quải ở trên mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kim Đao môn trưởng lão cung sầu trên mặt mang theo vẻ giận dữ, vội vã đi tới rồi phòng khách.
Cung trưởng lão, chuyện gì làm ngươi tức giận như vậy?
Lẽ nào là những kia thế gia gia chủ?
Nôn Thiếu Du hỏi.
Cung sầu lắc đầu liên tục, cả giận nói, Chu tông chủ, quân sư, cư thám tử báo lại, chiếm lĩnh Hãn Thành người man suốt đêm rút khỏi rồi Hãn Thành.
Này không phải rất tốt sao?
Chúng ta có thể không hưởng một binh một tốt thu phục Hãn Thành.
Nôn Thiếu Du nghi ngờ nói.
Có thể, người man trước khi đi, dĩ nhiên phóng hỏa đốt cháy rồi Hãn Thành.
Cung sầu vô cùng đau đớn nói.
Chương 157, mỗi người một ý cái gì?
Nghe thấy này tin dữ, Tuân Liệt sắc mặt đột nhiên biến.
Hắn đối với Hãn Thành nhưng là có khác cảm tình, lúc trước rút đi thời gian, liền quyết định muốn đích thân từ Hô Duyên Trác trong tay đoạt lại Hãn Thành, bây giờ Hãn Thành bị Hô Duyên Trác lùi tàn theo lửa, một luồng không tên tức giận đốn để bụng đầu.
Nôn Thiếu Du đồng dạng cảm thấy phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Hô Duyên Trác thủ đoạn dĩ nhiên như vậy độc ác.
Cung trưởng lão, nói đây là chuyện khi nào?
Chu Mục Vũ trầm giọng hỏi.
Hơn nửa giờ trước đây, thám báo đệ tử vốn định thừa dịp người man rời đi, hoa tiêu dập tắt lửa, làm sao hỏa thế quá lớn, bọn họ chỉ được lui về báo tin.
Cung trưởng lão như thực chất trở lại.
Thực sự là thủ đoạn cao cường a, này Hô Duyên Trác vẫn đúng là không đơn giản a.
Chu Mục Vũ sờ sờ cằm cười nói.
Chu tông chủ, chúng ta đón lấy nên làm gì?
Cung sầu thăm dò tính hỏi.
Nếu Hãn Thành đã bị lùi tàn theo lửa, cái kia liền không có cần thiết lại quá hỏi bên này rồi, hiện tại chúng ta hẳn là đem trọng tâm chuyển đến Bắc Hoang Hữu Hiền Vương chiếm đoạt lĩnh Việt Thành.
Chu Mục Vũ phân tích nói.
Việt Thành?
Nhưng là ngài không sợ Hô Duyên Trác bọn họ trốn về Bắc Hoang?
Cung sầu hỏi.
Cung trưởng lão yên tâm, bọn họ trốn không đi trở về.
Chu Mục Vũ khẳng định nói.
Ồ, kính xin Chu tông chủ công khai.
Cung sầu dường như một cái muốn biết cực kỳ rồi rào học sinh giống như vậy, không được hỏi dò Chu Mục Vũ.
Thiên thời không đồng ý, bọn họ sao có thể chạy ra Bắc Địa?
Chu Mục Vũ giải thích.
Nhưng là người Man cũng là ở mấy ngày trước khắc phục rồi nơi hiểm yếu, quy mô lớn xuôi nam. Cung Sầu lo lắng nói, lần kia chỉ là một cái hữu tâm chi nhân tính toán mà thôi, việc này tuyệt đối không thể lần thứ hai phát sinh. Chu Mộc Vũ trầm giọng nói, thấy Chu Mộc Vũ chắc chắn như thế, Cung Sầu cũng không tốt lại đối với chuyện này xoắn xuýt, lập tức rời đi rồi đề tài, hỏi do Chu Mộc Vũ làm sao tấn công Việt Thành. Chu Mộc Vũ suy nghĩ một chút, đem việc này ném cho rồi liên minh quân sư, cũng chính là hắn đại đệ tử Tuân Liệt, chính mình tiêu sái mà rời đi rồi phủ thành chủ. Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du lặng lẽ trực bạch ra chính mình sư tôn một chút, cùng cung trưởng lão giao thương nghị lên phản công Việt Thành việc. Lúc này, trấn thủ Việt Thành Bắc Hoang Hữu Hiền Vương Thác Bạt Hùng chính một người ngồi một mình ở phủ thành chủ bên trong đại sảnh, lặng lặng mà nhìn nóc nhà. Thời gian hồi tưởng đến hai canh giờ trước đây, chính đang an bài binh lực Thác Bạt Hùng thu được rồi Man Vương Hô Duyên Hạo chết trận tin tức, khi đó hắn chỉ cho rằng đây là nam mọi người thả ra đảo loạn quân tâm kế sách, cũng không hề để ý cho đến một nén nhang trước, Tiêu Thành Lưu thủ thống lĩnh đưa thư đến báo, hắn mới triệt để tin tưởng rồi Hô Duyên Hạo chết trận tin tức. Hữu Hiền Vương, ngoài cửa một trận lo lắng thông báo thanh đánh gãy rồi Thác Bạt Hùng tâm tư. Bản Vương không phải đã nói, không được trước tới quấy rầy bản Vương sao? Lẽ nào ngươi muốn có khiêu chiến bản Vương quyền uy? Thác Bạt Hùng cả giận nói. Không phải, Hữu Hiền Vương, thám tử đến báo, Tả Hiền Vương trấn thủ Hãn Thành phát sinh rồi đại hỏa. Đến đây thông báo tiểu tốt oan ức địa nói rằng. Cái gì? Thác Bạt Hùng cấp tốc đứng dậy, một cái bước xa vọt tới hiểu rõ cửa đại sảnh, một tay nhấc lên rồi tiểu tốt và táo hỏi, nói, này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này. Tiểu tốt bị Thác Bạt Hùng trợn lên giận dữ nhìn mắt hổ sợ đến run lẩy bẩy, nửa ngày chưa có nói ra một chữ đến. Rát rưởi. Thác Bạt Hùng buông tay ra, đem ném tới rồi bên trong đại sảnh, bây giờ nói, cư trước đi tìm hiểu tin tức minh đệ báo cáo, Tả Hiền Vương mang theo một loại chúng tướng sĩ từ Hãn Thành triệt hướng về phía Long Đồ Thành, đồng thời kém người phóng hỏa thiêu hủy rồi Hãn Thành. Tiểu tốt cố nén ý sợ hãi, đem việc này hết mức nói ra. Hóa ra là như vậy a. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Thác Bạt Hùng nhíu nhíu mày, khiển lui báo tin tiểu tốt. Tiểu tốt nhất thời như chút được gánh nặng, xoa xoa mồ hôi trên trán, thoát thân bình thường xung phong ra khỏi thành chủ phủ phòng khách. Hô Duyên Trác, ngươi bản tính đánh cho thật là tốt a. Thác Bạt Hùng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thiêu hủy Hãn Thành, rút về Long Đồ, đem năm người sự chú ý hết mức chuyển qua ta Thác Bạt Hùng nơi này, để ta Thác Bạt Hùng thế ngươi hấp dẫn hỏa lực, ngươi tốt an tâm vượt qua mùa đông rút về vương đỉnh, không cửa. Ngươi đến. Thác Bạt Hùng hét lớn một tiếng. Hữu Hiền Vương, xin phân phó. Ngoài cửa vội vã đi vào hai cái sĩ tốt, cung kính nói, đi đem các vị thống lĩnh mời tới. Thác Bạt Hùng trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người vội vã lui ra phòng khách, hướng về mấy vị thống lĩnh vị trí quân doanh chạy đi. Hô Duyên Trác, ta Thác Bạt Hùng tuyệt đối không có thể trở thành ngươi bia đỡ đạn, ngươi sẽ triệt, lẽ nào ta thì sẽ không triệt, ngươi chiếm Long Đồ, vậy ta liền chiếm Tiêu Thành, chúng ta xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thác Bạt Hùng hai tay nắm tay, một mặt sát khí địa nói rằng. Chỉ chốc lát sau, mấy vị thống lĩnh vội vã chạy tới rồi phụ thành chủ phòng khách, thấy Thác Bạt Hùng một mặt sương lạnh, đều không dám lên tiếng, yên tĩnh đứng ở rồi một bên. Yên lặng một hồi sau khi, Thác Bạt Hùng đột nhiên hỏi, vương thượng chết trận xa trường, nói vậy các ngươi đều biết rồi đi. Một đám thống lĩnh nghe vậy, lập tức gật gật đầu, bi thương địa nói rằng, biết. Vậy các ngươi có biết hay không, có người ở sau lưng hướng về chúng ta đâm dao. Thác Bạt Hùng kế tục hỏi. Một đám thống lĩnh sửng sốt rồi, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt nghi hoặc, chỉ chốc lát sau rốt cục có người không nhịn được rồi, lên tiếng hỏi, không biết Hữu Hiền Vương nói tới người này là ai à? Hô Duyên Trác. Thác Bạt Hùng tức giận quát. Tả Hiền Vương. Sao có thể có chuyện đó? Hữu Hiền Vương, nhất định là ngài tính sai rồi đi. Vấn đề chi nhân một mặt khó mà tin nổi địa nói rằng. Đúng vậy, Tả Hiền Vương làm sao có khả năng trở về hại chúng ta đây? Nhất định là Hữu Hiền Vương ngài tính sai rồi đi. Một người khác cũng phụ họa nói. À, xem ra các ngươi cũng thật là Hô Duyên Trác trung quyền à, như thế giữ gìn nhà ngươi chủ nhân. Thác Bạt Hùng dĩ nhiên quyết định ngả bài, liền không lại quanh co lòng vòng. Hữu Hiền Vương, ngươi đây là ý gì? Hai sắc mặt người hơi biến, sức lực có chút không đủ. Có ý gì? Các ngươi đi hỏi chiến thần đi. Ngữ tất, chỉ thấy Thác Bạt Hùng nổi lên mà lên, lắc người một cái, liền thấy hai người dường như bùn nhau giống như vậy, ngã quắp ở phía trên cung điện, lại không nửa điểm sinh cơ. Hữu Hiền Vương, Hô Duyên Trác người lão tặc kia đến cùng làm chuyện gì, để ngài tức giận như vậy? Thác Bạt Hùng tâm phúc thống lĩnh đưa lên rồi một sợi tơ cân, nhẹ giọng hỏi. Thác Bạt Hùng đón nhận khăn lụa, xoa xoa hai tay, đút tại rồi hai người thi thể chi thượng, thử lệnh nói, thử. Hô Duyên Trác thiêu hủy Hãn Thành, triệt đến rồi Long Đồ Thành, để chúng ta làm hắn bia đỡ đạn, vì hắn hấp dẫn năm người sự chú ý, ngươi nói hắn bản tính đánh thật hay không tốt? Chuyện này, Thác Bạt Hùng đánh gãy rồi tâm phúc câu hỏi, tiếp tục nói, này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là, một khi đông đi xuân đến, phong đỉnh tuyết rừng, có chúng ta vì hắn ngăn đỡ mũi tên, hắn liền có thể trước tiên trốn về vương đỉnh. Kỳ thực Thác Bạt Hùng trong lòng còn có một câu nói, một khi Hô Duyên Trác trở lại rồi vương đỉnh, như vậy Man Vương vị trí liền vĩnh viễn cùng tự mình nói gặp lại rồi. Hữu Hiền Vương, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái khác tâm phúc hỏi. Lưu lại hai người này bộ khúc kiểm chế năm người, chúng ta từng nhóm rút về Tiêu Thành, nhất định phải ở Hô Duyên Trác động thủ trước, tiếp quản Tiêu Thành 10 vạn đại quân. Thác Bạt Hùng lạnh lùng nói. Chương 158, nội đấu Việt Thành, Bắc Hoang Hữu Hiền Vương lưu lại rồi 2 vạn nhân mã trấn thủ Việt Thành, chính mình thì lại mang theo còn lại nhân mã, thừa dịp bóng đêm, thẳng đến Tiêu Thành mà đi. Hô Duyên Trác, ngươi không đấu lại ta. Thác Bạt Hùng trong mắt hung long lánh. Cũng trong lúc đó, Thác Bạt Hùng nhắc tới Hô Duyên Trác, rốt cục đến rồi chỗ cần đến, bắc địa kho lúa Long Đồ Thành. Nhưng mà không như mong muốn, Long Đồ Thành thủ vệ vẫn chưa mở cửa nên tiếp hắn đến. Con mắt của các ngươi đều dọa sao? Tả Hiền Vương giá lâm, còn không mau mau mở thành nên tiếp. Tâm Phúc thống lĩnh vẫn nộ quát. Tả Hiền Vương, cũng không chúng ta không muốn mở cửa, vương lệnh tại người, chúng ta không dám vi phạm, kính xin ngài thứ lỗi. Thủ thành quan quân mặt lộ vẻ khó xử nói. Vương lệnh, lẽ nào các ngươi không biết vương thượng đã chịu khổ nam người ở tù? Tâm Phúc thống lĩnh hỏi. Cái gì? Thủ thành quan quân thân thể bỗng nhiên run lên, suýt chút nữa quẳng xuống thành lầu. Thật tốt ở bên người sĩ tốt thân thủ mạnh mẽ, một cái đỡ lấy hắn. Tả Hiền Vương, ngài chờ chốc lát, ta này liền đi thông báo xong Nhan thống lĩnh. Không đợi Hô Duyên Trác trả lời, người này liền vội vã lui ra rồi thành lầu, tùy ý Hô Duyên Trác đoàn người làm đứng ở lánh trong gió. Tả Hiền Vương, người này cũng quá vô lễ rồi, sau khi vào thành, xin mời Duẫn Dư thuộc hạ thật tốt giáo huấn một thoáng người này, để hắn rõ ràng cái gì gọi là lễ nghi. Tâm Phúc thống lĩnh trở lại Hô Duyên Trác bên người, giận dữ nói rằng: "A, ngươi đường đường một người thống lĩnh cùng hắn một cái thập phu trưởng tên gì kính a?" Hô Duyên Trác bình tĩnh nói: "Thuộc hạ rõ ràng rồi." Tâm Phúc thống lĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng rồi Hô Duyên Trác trong lời nói thâm ý ước chừng thời gian uống cạn chén trà, chỉ thấy một bóng người vội vã đã tìm đến thành lầu chi thượng, người này chính là Hô Duyên Hạo khi còn sống thân vệ thống lĩnh Hoàng Nhan Chiếu. "Tả Hiền Vương, ngươi nói vương thượng chịu khổ nam người độc thủ, nay đến tột cùng là chuyện ra sao?" Hoàng Nhan Chiếu mắt hổ trợn trừng, giận dữ chất vấn Hô Duyên Trác. "Việt Mục Đan, nói cho hắn." Hô Duyên Trác phân phó nói. "Phải." Việt Mục Đan theo tiếng lĩnh mệnh, lập tức rồi ngựa đi tới rồi thành lầu bên dưới, đem tương quan việc qua loa địa đạo rồi đi ra. "Hô Duyên Trác, vương thượng chịu khổ độc thủ, ngươi thân là vương đỉnh Tả Hiền Vương không chỉ không vì là vương thượng báo thủ, lại vẫn nghĩ rút quân, ngươi đến tột cùng là có ý gì?" Hoàn Nhan Chiếu biết được rồi việc này trải qua, không chỉ không có mở cửa, trái lại cật vấn Hô Duyên Trác. "Ngươi..." Tâm Phúc thống lĩnh nghe vậy, nhất thời giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Hô Duyên Trác gọi về rồi bên người. "Vương thượng, ngươi vì sao không cho ta đem ngài ý nghĩ báo cho bọn họ, tiếp tục như vậy, ngài dành tiếng thế tất?" Tâm Phúc thống lĩnh lo lắng nói. Hô Duyên Trác mắt lạnh trừng một thoáng vị này Tâm Phúc thống lĩnh lập tức im miệng, lùi tới rồi bên cạnh hắn. Sau đó Hô Duyên Trác rồi ngựa tiến lên, lạnh giọng hỏi: "Hoàng Nhan Chiếu, ngươi mở hay không mở thành?" "Hô Duyên Trác, ngươi cũng thật là không kịp đợi rồi, ta cho ngươi biết, vương thượng đã sớm đề phòng ngươi này loạn thần tặc tử, muốn ta mở cửa, đường hỏng." Hoàng Nhan Chiếu nổi giận mắng: "Không ra nói sớm đi, hà tất lãng phí nhiều nước bọt như vậy đây?" Ngữ tất, trong lúc đó Hô Duyên Trác tinh lực đột nhiên bạo phát, lập tức phóng người lên, chân đạp tường thành, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lên rồi thành lầu. "Hô Duyên Trác, hôm nay ta liền giết ngươi này loạn thần tặc tử, lấy ý Ngô Vương trên trời có linh thiêng." Hoàn Nhan Chiếu lớn tiếng quát lên, lập tức để quyền giết hướng về sông lên thành lầu Hô Duyên Trác. "Hoàn Nhan Chiếu, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi." Hô Duyên Trác cười lạnh một tiếng, một phát bắt được rồi Hoàn Nhan Chiếu bỗng nhiên oanh đến trọng quyền. "Ngươi!" Hoàn Nhan Chiếu giận không nhịn nổi, tay trái thẳng hướng về Hô Duyên Trác môn tấn công tới. "Rát rưởi!" Hô Duyên Trác quát mắng một tiếng, tay trái bỗng nhiên khí lực. Giang rắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn, lập tức mà đến chính là Hoàn Nhan Chiếu thống khổ kêu thảm thiết. "Hạ đi mở cửa." Hô Duyên Trác mắt lạnh nhìn về phía trước vị kia thủ thành quan quân, lạnh lùng nói: "Vâng, là..." Vị quan quân kia vừa muốn xoay người, lại nghe no tay gào lên đau đớn Hoàn Nhan Chiếu lớn tiếng quát: "Không cho phép đi, ai đi ta giết ai." Thủ thành quan quân lập tức thu hồi rồi sắp bước ra chân trái, đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hô Duyên Trác tay trái cũng nhà văn đao, một cái trùng đao chém vào rồi Hoàn Nhan Chiếu sau gáy chi thượng, Hoàn Nhan Chiếu hai mắt hơi ngưng lại, lập tức tựa như cùng bùn nhau giống như vậy, ngã quắp ở thành lầu chi thượng, bất tỉnh nhân sự. "Thống lĩnh!" Sĩ quan kia kinh hô: "Nhanh đi mở cửa." Hô Duyên Trác lạnh giọng quát lên: "Vâng, là, thuộc hạ này liền đi." Sĩ quan kia nhìn chăm chú có quắp ngã xuống đất Hoàn Nhan Chiếu, xoay người vội vã xuống lầu, mở ra rồi cửa thành, thả Hô Duyên Trác đoàn người tiến vào Long Đô thành. Hô Duyên Trác nhấc theo Hoàn Nhan Chiếu, ở thủ thành sĩ tốt sợ hãi trong ánh mắt đi xuống rồi thành lầu. "Tả Hiền Vương." Tâm Phục thống lĩnh tiến lên hành lễ, đem hắn đè xuống xem thật kỹ quản, ghi nhớ kỹ, không được thương tính mạng hắn. Hô Duyên Trác đem Hoàn Nhan Chiếu giao cho rồi Tâm Phục trong tay. "Thuộc hạ rõ ràng." Người này lộ ra rồi một tia nụ cười ý vị thâm trường, gánh Hoàn Nhan Chiếu lui xuống. Sau khi Hô Duyên Trác liền tỉ mỉ sắp xếp rồi một loạt chuyện quan trọng, chờ người cuối cùng lĩnh mệnh rời đi thời gian, bầu trời đã lộ ra rồi ngân bạch sắc. Một trận bị tệ cảm giác kéo tới, Hô Duyên Trác xoa xoa huyệt thái dương, cố nén cơn khỏe, bắt đầu nghiên cứu sau đó con đường. Mà lúc này, Hữu Hiền Vương Thác Bạn Hùng cũng đến rồi mục đích của hắn địa, Tiêu Thành. So với Hô Duyên Trác, hắn mười phần ung dung liền đi vào rồi Tiêu Thành. Đi vào Tiêu Thành sau khi, Thác Bạn Hùng trước tiên liền triệu đến rồi Hô Duyên Hạo lưu lại trấn thủ Tiêu Thành mấy vị thống lĩnh, sau đó hắn liền hướng về bọn họ kể ra rồi Hô Duyên Trác chuẩn bị mưu phản việc. Một đám thống lĩnh nghe vậy, tự nhiên không tin, Thác Bạn Hùng liền đem Hô Duyên Trác thủ đoạn cùng với chính mình suy đoán hết mức nói ra, trong lúc nhất thời hơn nửa thống lĩnh đều dao động rồi, chỉ có ba người như trước tin chắc Hô Duyên Trác không thể mưu phản. Thác Bạn Hùng sấn ba người này chưa sẵn sàng cơ hội, trong nháy mắt ra tay, đánh giết rồi ba người. Mọi người bị Thác Bạn Hùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn làm kinh sợ rồi, không còn dám có nửa điểm dị nghị. "Hữu Hiền Vương, đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Một vị tân quy hàng thống lĩnh hỏi. "Trước tiên quan sát một thoáng, nếu như nam người không có cái gì động tác lớn, vậy chúng ta liền lần thứ hai xuất binh xuôi nam. Như năm người quy mô lớn phản công, vậy chúng ta liền dựa vào này địa lợi ưu thế tử thủ cuối cùng này hai đạo phòng tuyến, chờ đông đi xuân đến, liền lập tức rút về vương đỉnh." Thác Bạn Hùng nghiêm túc nói. "Cái kia Tả Hiền Vương, Ngô Không, Hô Duyên Trác bên đó đây?" Tên còn lại hỏi tiếp. "Hô Duyên Trác mà." Long Đổ Thành bị gọi là Bắc Địa Kho Lúa,
là nam trong mắt người bảo địa, nam người nhất định trở về xuất binh thu phục Long Đồ, chúng ta vừa vận tọa sơn quan hổ đấu, mặc kệ phương nào thất bại đối mặt chúng ta đều là có lợi. Thác Bạt Hùng mắt hướng Hàn Quang lóe lên, lộ ra rồi vẻ đắc ý cười gằn. Hữu Hiền Vương thực sự là toán không lộ chút sơ hở a. Mọi người dùng mình một cái, gượng cười nói, được rồi, không cần các ngươi định hót rồi, các ngươi xuống bận bịu các ngươi đi. Thác Bạt Hùng phất phất tay khiển lui mấy vị này trấn thủ kiêu thành thống lĩnh. Thuộc hạ xin cáo lui. Mấy người liền vội vàng hành lễ, vội vã lùi ra khỏi thành chủ phủ phòng khách. Viên Mục Đan, phái người lưu tâm mấy người này. Thác Bạt Hùng lạnh giọng phân phó nói, thuộc hạ biết được. Viên Mục Đan trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trốn vào trong bóng tối. Hô Duyên Trác, để bản vương đoạt được rồi tiên cơ, là ngươi đời này to lớn nhất sai lầm. Thác Bạt Hùng trên mặt hiện ra một tia nụ cười đắc ý, chưa xong còn tiếp. Chương 159, phản công mở màn Bình Dương thành, phụ thành chủ phòng khách, tuân liệt mọi người thương lượng rồi một đêm, rốt cục quyết định, lấy một thân chi đạo còn chỉ người, đến nay dạ giờ tí, dạ thợ, đột kích ban đêm, Việt thành. Quân sư, liền quyết định như thế rồi, tối nay chúng ta liền xuất trình, lão phu vẫn còn có chuyện quan trọng xử lý, xin được cáo lui trước. Cung Sầu Tâm hệ thế ra việc, ở tuân liệt định ra kế sách sau khi, liền vội vã xin cáo lui. Chuyện gì dĩ nhiên có thể làm cho luôn luôn trầm ổn cung trưởng lão đội vã như thế? Quách trưởng lão hỏi. Quách trưởng lão là sau nửa đêm đến, hắn xử lý tốt Mộ Dung Thế gia việc sau khi, liền chạy về rồi phủ thành chủ, tham dự rồi phản công nghị sự. Còn không là Thế gia việc, Tưởng Tình nghe nói, Nôn Thiếu Du đem hôm qua xử lý Thế gia Tưởng Tình báo cho Quách trưởng lão cùng tuân liệt. Được, thực sự là hả hê lòng người, những thế gia này vẫn luôn là ta đào kiếm minh họa trong đầu, bây giờ rốt cục được giải quyết rồi. Quách trưởng lão nuốt nuốt chính mình trong râu, cười nói, Thiếu Du, ngươi cùng cung trưởng lão ý nghĩ rất tốt, xem ra sau này đối phó ta cực đạo quanh thân thế gia cũng có thể dùng chiêu này. Tuân liệt tán thưởng nói, sư minh ngươi quá quyết đại rồi, thế gia ưu ác tính thâm căn cố đế, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền loại bỏ, chúng ta chỉ có thể dùng lửa nhỏ chậm rãi đốt luộc, một khi hỏa lực gia tăng, bọn họ lúc nào cũng có thể nhảy ra chúng ta bắt tô. Nôn Thiếu Du nói, được rồi, những này sau này hay nói, việc cấp bách vẫn là trước tiên giải quyết đi những người xâm lược này đi. Quách trưởng lão cười đánh cá giảng hòa. Quách trưởng lão nói đúng lắm, là ta hai đắc ý bênh báo rồi. Tuân liệt cùng Nôn Thiếu Du lập tức khôi phục rồi trước bình tĩnh. Quân sư, bây giờ kế sách đã định, không bằng chúng ta trước tiên đi cùng trưởng lão bên kia. Quách trưởng lão cười nói, hừm, Tuân mỗi chính có ý đó. Tuân liệt tán thành rồi quá giải lao đề nghị, lập tức hắn vừa nhìn về phía rồi sư đệ Nôn Thiếu Du. Ta liền không đi rồi, ta đi tìm sư tôn, đem kế sách báo cho hắn, xem sư tôn có hay không cái gì bổ sung. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói, vậy có lao Nôn sư đệ rồi. Có Tuân liệt sung phong, Nôn Thiếu Du gật gật đầu. Huynh đệ mình, còn dùng nói những này, sư minh, Quách trưởng lão, ta chưa hết hành một bước rồi. Nôn Thiếu Du hướng về phía hai người ôm quyền được rồi hành lễ, sau đó nâng kiếm rời đi rồi phủ thành chủ. Lão phu thực sự là ước ao Chu tông chủ vật khí, có thể thu được quân sư cùng Nôn trưởng lão nhân kiệt như vật làm đệ tử. Nhìn Nôn Thiếu Du tiêu sái bóng lưng, Quách trưởng lão hâm mộ nói, Quách trưởng lão lời ấy sai rồi, cũng không sư tôn số may gặp phải rồi chúng ta, mà là chúng ta số may gặp phải rồi sư tôn. Sư minh của ta đệ có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn dựa vào sư tôn dốc lòng giáo dục, không có sư tôn, liền không có hôm nay chúng ta. Tuân Liệt nụ cười mất hết, trong giọng nói lộ ra từng cơn đớn lạnh. Thấy Tuân Liệt như vậy, Quách trưởng lão lập tức nói khiểm, là lão phu nói nhầm rồi, Tuân trưởng lão kính xin bao dung. Thấy Quách trưởng lão như vậy dứt khoát xin lỗi, Tuân Liệt cũng không tốt lại phát hỏa, lập tức rời đi rồi để tài, Quách trưởng lão, chúng ta đi hội trường đi. Ngữ tất, Tuân Liệt bước dài ra phòng khách, trực tiếp hướng về hội trường đi đến. Quách trưởng lão biết Tuân Liệt trong lòng giới đế đã sinh, âm thầm trách chửi mình nói không biết lựa lời, cường cười đổi tới rồi Tuân Liệt bước tiến. Một thiếu một lão, một trước một sau đi tới rồi hội trường, lúc này, hội trường bốn phía đã vi đầy xem trò vui của chúng, một cái mắt sắc tiểu thanh niên thấy Tuân Liệt hai người nhanh chân đi đến, lập tức vô vô bên người xem trò vui trung niên. Trung niên thuận thế xoay đầu lại, một mặt không thích chừng mắt quay rối hắn tiểu thanh niên nở một nụ cười, chỉ Tuân Liệt hai người phương hướng, trung niên trên mặt mang theo không thích, theo tiểu thanh niên ngón tay phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn không quan trọng, sắc mặt của người trung niên trong nháy mắt trở nên trắng xám, cái trán cũng thấm xuất mồ hôi trâu, phảng phất nhìn thấy rồi hồng thủy giống như dã thú, nguyên lai người này chính là trước ở Mộ Dung Khác rực dây bên dưới nhục mạ Tuân Liệt cái kia hèn mọn trung niên. Hai người này mờ ám tự nhiên không có tránh được Tuân Liệt hai mắt, hắn nhìn tiểu thanh niên cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười, cảm thấy cực kỳ hoang đường, hắn không biết đám người kia trong lòng đến cùng nghĩ cái gì, tại sao liền một chút xíu chết bên trong trốn thân giác nộ cũng không có. Tuân Liệt cùng Quách trưởng lão nhìn nhau, đồng thời than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi rồi hội trường. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy này quần ngu muội lại mất cảm giác bất tính. Hô, thấy Tuân Liệt hai người chuyển thân rời đi, hèn bọn trung niên thở phào nhẹ nhõm, hắn tàn bạo mà chừng một chút tiểu thanh niên một mặt không có, hắn vốn tưởng rằng có thể xem một hồi cho hay, không nghĩ tới Tuân Liệt lại đột nhiên xoay người rời đi, để hắn bản tính thất bại, hắn hướng về phía Tuân Liệt bóng lưng lánh rền, lập tức lại sẽ sự chú ý chuyển tới rồi hắn ơi. Quách trưởng lão, ta đột nhiên cảm thấy sư tôn cách làm là đúng. Tuân Liệt trong miệng đột nhiên buốc lên rồi một câu nói như vậy. Ai? Kỳ thực cũng không có thể trách bọn hắn, bọn họ dù sao cũng là sinh sống ở tầng thấp nhất bách tính, có thể ăn no mặc ấm chính là bọn họ tốt nhất yêu cầu rồi, chúng ta có thể dựa theo chúng ta tiêu chuẩn đến cân nhắc bọn họ đây. Quách trưởng lão thở dài nói, hay là thôi. Tuân Liệt ý tứ sâu xa địa trả lời một câu. Một đường không nói gì, hai người lần thứ hai trở về rồi phủ thành chủ phòng khách, lúc này, Nôn Thiếu Du cũng vừa hay đi tới rồi cửa đại sảnh. Ồ, đại sư minh,
Quách trưởng lão, các ngươi không phải đi hội trường rồi sao? Nôn Thiếu Du nghi ngờ nói.
Gặp phải một ít không vui sự, liền trở về rồi.
Tuân Liệt đáp.
Là những kia thế ra sao?
Nôn Thiếu Du hỏi.
Tuân Liệt lắc lắc đầu, nói, được rồi không nói cái này rồi, ngươi không phải đi tìm sư tôn rồi sao?
Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi?
Lẽ nào sư tôn lại rời đi rồi?
Sư tôn ngay khi hắn trong phòng, ta cũng đem chúng ta kế sách toàn bộ báo cho hắn.
Nôn Thiếu Du đáp.
Sư tôn hắn có thể có cái gì bổ sung?
Tuân Liệt hỏi.
Nôn Thiếu Du nghe vậy, lắc lắc đầu, không có, hắn chỉ nói rồi tất cả y kế hành sự.
Sư tôn.
Tuân Liệt nhíu nhíu mày.
Được rồi, Chu tông chủ nếu nói như vậy, vậy thì chứng minh chúng ta kế sách nói có thể làm được, còn có cái gì tốt lo lắng đây?
Người hiền lành Quách trưởng lao kế tục dàn xếp.
Quách trưởng lao nói đúng lắm, là tuân mỗ tương rồi.
Tuân Liệt xấu hổ nói.
Ai?
Từ sư tôn đến, ta thực sự là càng ngày càng ỷ lại hắn, xem ra sư tôn là có phát giác, vì lẽ đó cố ý lùi tới hậu trường.
Sư tôn, vì ta này không thuần thục đệ tử, ngài cũng thật là để tâm lương khổ a.
Đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng.
Tuân Liệt trong lòng thở dài nói.
Quân sư nói dẫn rồi, nếu đại gia đều không có chuyện gì khác muốn làm, không bằng chúng ta này liền đi sắp xếp dạ tập, đột kích ban đêm, đệ tử đi.
Quách trưởng lão đề nghị.
Có thể, cũng nên để đám kia man tử mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta rồi.
Nôn Thiếu Du tràn đầy phấn khởi nói.
Nôn sư đệ nói đúng, chúng ta cũng nên chính thức kéo dài phản công mở màn rồi.
Tuân Liệt trong mắt để lộ ra đến ánh sáng tự tin.
Vậy chúng ta này đi chuẩn bị ngay đi.
Quách trưởng lão nói.
Ừm.
Sư minh đệ hai người cười đáp.
Lập tức ba người vừa nói vừa cười về phía liên minh đệ tử tụ tập địa đi đến.
Chương 160, toán kế nửa đêm giáng lâm, bởi Chu Mục Vũ cùng Tư Đồ Khuynh Thành hai người tọa trấn Bình Dương, Tuân Liệt trong lòng không hề lo lắng, xuất lĩnh một chúng đệ tử, Khuynh Thành mà ra, mở ra rồi phản công mở màn. Cho tới Việt Thành phương diện, bởi Thác Bạn Hùng mang đi rồi phần lớn quân đội, chỉ để lại một ít con rơi, tự nhiên không thể chống đỡ được liên minh Khuynh Thành mà ra đại quân, hơn nữa Việt Thành bên trong căn bản không có tiên tiên chi thượng cao thủ tọa trấn, Quách trưởng lão cùng cung trưởng lão đại phát thần uy, đem trước chịu đến ác khí hết thảy rơi tại rồi những này sĩ tốt trên người. Chiến tranh đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát, liên minh sĩ tốt giết đến hưng khởi, đem trong lòng oán khí hết mức thả ra ngoài. Cái cuối cùng người man ngã xuống rồi, các đệ tử một trận hoan hô, nhưng mà Tuân Liệt nhưng không cao hứng nổi, hắn cảm giác mình lại bị sái rồi, trong lòng cái kia một luồng như cùng ăn đến con rồi buồn nôn cảm giác, để hắn làm sao cao hứng lên.
Quân sư chúng ta thu phục rồi Việt Thành, vì sao ngươi không một chút nào cao hứng a?
Quách trưởng lão phát hiện rồi Tuân Liệt dị thường, lập tức hỏi.
Tuân Liệt lắc lắc đầu, cố nén trong lòng không khỏe cảm giác phân phó nói, Quách trưởng lão, ngươi dẫn dắt 10.000 đệ tử trấn thủ nơi này, còn lại đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ. Ba nén nhang sau khi, theo ta cùng rút về Bình Dương thành.
Quân sư,
Quách trưởng lão nghi hoặc mà kêu lên.
Quách trưởng lão, cung trưởng lão, làm phiền hai người ngươi quét tước chiến trường, Thiếu Du, ngươi đi theo ta.
Tuân Liệt mặt đen lại nói.
Mọi người thấy Tuân Liệt như vậy, trong lòng nghi hoặc tràn đầy, nhưng cũng chỉ có thể đặt ở trái tim, dựa theo Tuân Liệt dặn dò, hành động lên.
Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du một trước một sau đi tới rồi một chỗ đất trống.
Thấy Tuân Liệt dừng bước, Nôn Thiếu Du lập tức tiến lên hỏi dò, sư minh, ngươi đến tuột cùng làm sao rồi?
Không ngại, chẳng qua là cảm thấy bị người trêu chọc rồi.
Tuân Liệt trong thanh âm tràn ngập rồi bị tệ cảm giác.
Sư minh, ngươi quá mệt mỏi rồi, liền ở ngay đây nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi, do ta dẫn dắt bọn họ sẽ Bình Dương thành đi.
Nôn Thiếu Du đề nghị.
Sư đệ.
Tuân Liệt nhẹ giọng kêu.
Sư minh có dặn dò gì?
Nôn Thiếu Du hỏi.
Ta vẫn là quá mức tự tin rồi, còn kém xa.
Tuân Liệt xoay người lại, cười khổ nói.
Sư minh sao sẽ như vậy muốn?
Nôn Thiếu Du nhìn Tuân Liệt trên mặt thất lạc, nhẹ giọng dò hỏi.
Ta tự cho là nắm giữ hết thể hướng đi, không nghĩ tới nhưng thủy chung chậm người một, còn đúng là miệng mai a.
Tuân Liệt tự rêu nói.
Sư minh,
Nôn Thiếu Du thấy Tuân Liệt như vậy, không khỏi có chút bận tâm.
Sư đệ, ngươi không cần lo lắng, ta vẫn không có lưu lạc tới đánh mất đấu trí mức độ, hô duyên chắc còn chờ ta đi thu thập đây.
Tuân Liệt nghiêm túc nói.
Thấy Tuân Liệt cấp tốc điều chỉnh xong, Nôn Thiếu Du lộ ra rồi vẻ mỉm cười, đây mới là ta cực đạo đại sư minh nên có phong độ mà.
Nôn Thiếu Du tiến lên một bước, đưa tay khoát lên rồi Tuân Liệt vai chi thượng.
Sư đệ, nói dẫn rồi.
Tuân Liệt nói ra rồi trong lòng nước đắng, trong nháy mắt dễ chịu rồi rất nhiều, được rồi chúng ta trở về thành đi.
Nôn Thiếu Du gật đầu cười, lập tức sư minh đệ hai người sóng vai trở lại rồi về thành.
Trong thành, Quách trưởng lão đã sai người đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, một chúng đệ tử chính dựa theo Tuân Liệt dặn dò ngay tại chỗ nghỉ ngơi.
Cung trưởng lão thấy Tuân Liệt hai người trở về, lập tức tiến lên hỏi dò, quân sư, ngươi không ngại chứ?
Tuân Mỗ không ngại, để cung trưởng lão lo lắng. Tuân Mỗ cảm giác sâu sắc xấu hổ.
Tuân Liệt lộ ra rồi một tia hổ thẹn nụ cười.
Quân sư khách khí rồi thấy Tuân Liệt thật e rằng sự, cung sầu thở phào nhẹ nhõm.
Cung trưởng lão, lao ngài đi vào thông báo một thoáng các vị đệ tử, chúng ta này liền xuất phát trở lại Bình Dương.
Tuân Liệt thu hồi rồi nụ cười, nghiêm mặt nói.
Ừm.
Lão phu này liền đi thông báo bọn họ.
Cung sầu theo tiếng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, lại Quách trưởng lão nhìn theo bên dưới, Tuân Liệt ba người dẫn một chúng đệ tử vội vã rời đi rồi về thành, dọc theo đường cũ trở về rồi Bình Dương thành.
Lúc này, Long Đồ thành, phụ thành chủ, Hồ Duyên Trắc mắt lạnh nhìn Tâm Phúc, Thác Bạt Hùng lúc nào lui về Tiêu thành.
Hồ Duyên Trắc lạnh giọng hỏi.
Cửa Tiêu thành bên trong gút tin tức truyền đến, Thác Bạt lao tặc là hôm qua suốt đêm triệt đến Tiêu thành.
Tâm Phúc đáp, hơn nữa hắn vừa đến Tiêu thành liền giết chết rồi ba vị nghiêng về chúng ta thống lĩnh. Kinh sợ rồi Tiêu thành bên trong tất cả mọi người.
A, vương thượng vừa mới ngộ hại, hắn liền như thế không thể chờ đợi được nữa rồi.
Hồ Duyên Trác cười lạnh nói.
Tả Hiền Vương, chúng ta có cần hay không đi vào diện trừ Thác Bạt Hùng tên phản đồ này?
Tâm Phúc hỏi. Ngươi ở phí lời sao?
Hồ Duyên Trác lạnh lùng nói.
Là thuộc hạ nói lỡ rồi, thuộc hạ này liền xuống đi chuẩn bị.
Tâm Phúc cuống quýt rút khỏi rồi phòng khách.
Thác Bạt Hùng, muốn xoán ta Hồ Duyên ra vương vị, chỉ sợ ngươi phân lượng không đủ đi.
Hồ Duyên Trác hai tay nắm tay, oán hận nói.
Tiểu Thành, Thác Bạt Hùng dĩ nhiên biết được rồi Việt Thành bị Tuân Liệt mọi người đoạt lại tin tức, bất quá hắn nhưng không một chút nào đau lòng.
Hữu Hiền Vương, tiếp đó, nam người thì sẽ đến công đánh chúng ta đi.
Bên người Tâm Phúc đưa lên một chén rượu mạnh, hỏi.
A, tiểu tử ngươi lưu tâm.
Thác Bạt Hùng đón nhận rồi Tâm Phúc đưa lên rượu mạnh, tế khíu một phen, uống một hơi cạn sạch.
Thực sự là rượu ngon a.
Thác Bạt Hùng chưa hết thòm thèm, đem chén rượu đưa trả lại cho Tâm Phúc, lấy bản vương nhiều năm chinh chiến ánh mắt đến xem, bọn họ nhất định sẽ nhiễu đường xa tấn công Long Đồ Thành, chúng ta chỉ dùng tọa sơn quan hồ đấu, tọa thu lợi ích.
Hữu Hiền Vương ánh mắt đặc biệt, chúng ta mặc cảm không bằng a.
Tâm Phúc thở dài nói.
Ha ha ha.
Ở cấp bản vương rót một chén rượu mạnh.
Thác Bạt Hùng phân phó nói.
Bây giờ Hồ Duyên Hạo ngộ hại, mà Hồ Duyên Trác lại tự lo không xong, chỉ cần sống quá mùa đông này, Man Vương vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Thác Bạt Hùng phảng phất nhìn thấy rồi Man Vương bảo tọa chính hướng mình vẫy tay.
Tâm Phúc thấy Thác Bạt Hùng hạ thấp rồi cảnh giác, khóe miệng lộ ra rồi một tia như có như không ý cười, lập tức lặng lẽ đem chén rượu trong tay đánh cháo, từ trong tay áo lấy ra một con giống nhau như lúc chén rượu, rót đầy rượu mạnh, đưa cho rồi Thác Bạt Hùng.
Thác Bạt Hùng đoạt lấy chén rượu, đem trong chén đổ vật uống một hơi cạn sạch.
Thác Bạt Hùng như trước làm hắn xuân thu đại ngộng, không biết mình đã rơi vào rồi thợ săn trong bẫy dập.
Bình Dương Thành, Chu Mộc Vũ thấy Tuân Liệt đoàn người quay lại, mỉm cười hướng về Tư Đồ Khuynh Thành nói, "Tư đồ các chủ, lần này đánh cược Chu Mộ thắng."
Nô Thiếu Du vừa mới bước vào phòng khách, liền nghe được Chu Mộc Vũ đang nói đánh cược một chuyện, lập tức hỏi, "Sư tôn, ngài đang nói cái gì đánh cược?"
"Ở các ngươi rời đi sau khi, sư phụ liền hướng về Tư Đồ các chủ nhắc tới các ngươi tối nay tất sẽ rút về Bình Dương Thành, Tư Đồ các chủ không tin, liền ta hai người liền lập xuống rồi cá cược."
Chu Mộc Vũ cười nói,
"Chu tông chủ, ngươi quả nhiên thần cơ diệu toán, Khuynh Thành bội phục."
Tư Đồ Khuynh Thành cười nói, "Xin mời Chu tông chủ mở ra điều kiện đi."
"Chuyện cười mà thôi, Tư Đồ các chủ hà tất coi là thật?"
Chu Mộc Vũ từ chối nói.
"Nguyễn thua cuộc, Khuynh Thành nghiệp cũng không phải là không thua nổi chi nhân, kính xin Chu tông chủ để yêu cầu đi."
Tư Đồ Khuynh Thành nghiêm mặt nói.
"Chuyện này, bản tọa là đang không có nghĩ kỹ, sau này hay nói đi."
Chu Mộc Vũ sờ sờ mũi thở, lúng túng cười nói.
"Cái kia Khuynh Thành bất cứ lúc nào chờ đợi Chu tông chủ điều kiện."
Tư Đồ Khuynh Thành nghiêm túc nói.
"Được rồi, không nói những này rồi, Tiểu Liệt, chuyến này có thể có thu hoạch."
Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười địa hỏi Tuân Liệt.
Chương 161, Man Họa Bình Định, 1, khởi bẩm sư tôn, chuyến này, đệ tử được ích lợi không nhỏ.
Tuân Liệt nghiêm mặt nói.
"Hừm, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta liền chính thức bắt đầu đại phản công đi."
Chu Mộc Vũ nói.
"Phải."
Tuân Liệt thuận theo địa lĩnh mệnh lui ra.
"Thiếu Du, cung trưởng lão, Tư Đồ các chủ, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi."
Chu Mộc Vũ nhìn quét ba người, nghiêm mặt nói.
Ba người nhìn Chu Mộc Vũ cái kia tính trước kỹ càng vẻ mặt, chỉ cảm thấy một trận an tâm, không chút do dự mà cáo từ lui ra.
Chờ ba người rời đi sau khi, Chu Mộc Vũ kích hoạt rồi hệ thống, cắt đến nhận chức vụ giới, cười nói, "Bình định rồi chiến trường man tộc xâm lấn tai họa, lần này cực đạo danh tiếng nên tăng lên rất nhiều đi, cái này đòi mạng chủ tuyến nhiệm vụ cũng rốt cục có thể hoàn thành rồi thôi."
Sau đó, Chu Mộc Vũ lui ra rồi hệ thống, chậm rãi xoay người, đứng dậy rời đi rồi phòng khách.
Nhưng vào lúc này, Long Đồ Thành Hồ Duyên Trác lên đường rồi, hắn ra lệnh mọi người chuyển hết rồi Long Đồ Thành kho lúa, chuẩn bị phản công Tiêu Thành, giết chết loạn thần tặc tử Thác Bạt Hùng.
"Tả Hiền Vương, Long Đồ Thành kho lúa đã bị chúng ta chuyển không, các tướng sĩ cũng đã tập hợp chỉnh tề, bất cứ lúc nào có thể xuất phát."
Tâm Phúc Việt Mộc Đan nghiêm túc nói.
"Hừm, xuất phát."
Hồ Duyên Trác trầm giọng hạ lệnh.
"Tả Hiền Vương, có cần hay không thuộc hạ phóng hỏa thiêu hủy Long Đồ Thành?"
Việt Mộc Đan hỏi tới.
"Ngươi có thể hay không động động não, hiện tại phần thành không phải nói cho nam người, chúng ta rút đi rồi Long Đồ Thành."
Hồ Duyên Trác quát lớn nói.
"Thuộc hạ ngu dốt, kính xin Tả Hiền Vương chủ tội."
Việt Mộc Đan mặt đỏ lên, lập tức hướng về Hồ Duyên Trác thỉnh tội.
"Được rồi, ngươi đi mang đội đi."
Hồ Duyên Trác không nói gì địa phất tay một cái, khiển lui Việt Mộc Đan.
Hồ Duyên Trác nhìn đại quân chậm rãi điều động, trong mắt hàn quang lóe lên, "Thác Bạt Hùng, tối nay chính là giờ chết của ngươi."
Ngữ tất, Hồ Duyên Trác xoay người lên ngựa, đuổi theo rồi bộ đội tiên phong.
Tiêu Thành, Thác Bạt Hùng cũng không biết Hồ Duyên Trác đã xuất lĩnh đại quân đi tới trừ hắn, như trước ở bên trong đại sảnh làm hắn xuân thu đại ngộ.
Tâm Phúc thống lĩnh thấy hắn một mặt mông lung, lộ ra rồi một tia thâm độc đủ cười, lặng lẽ lùi ra khỏi thành chủ phủ.
Hữu Hiền Vương chính đang suy tư chuyện quan trọng, hai người ngươi nghiêm ngặt canh gác nơi này, bất luận người nào không được đi vào.
Tâm Phúc thống lĩnh hướng về ngoài cửa thân vệ phân phó nói:
"Đại nhân xin yên tâm, có ta hai người trấn, một con rồi cũng đừng hòng bay vào phòng khách."
Bên trái thân vệ tràn đầy tự tin nói:
"Hừm, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm rồi."
Tâm Phúc thống lĩnh gật gật đầu, trực tiếp rời đi rồi phủ thành chủ.
Tâm Phúc thống lĩnh đi tới rồi Kiêu Thành cửa nam, lấy Thác Bạt Hùng mệnh lệnh vì là do, đem thủ vệ nơi đây tướng sĩ đổi làm chính mình sĩ tốt, sau đó trở lại rồi quân doanh. Lúc này, sáu vị thống lĩnh chính tụ tập cùng một chỗ, chờ hắn đến.
"Một cân nhi, sự làm thế nào?"
Một vị dâu quai nón đại hắn hỏi.
Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ đợi Tả Hiền Vương đến rồi."
Tâm Phúc thống lĩnh, cũng chính là dâu quai nón thống lĩnh trong miệng Bột Cân Nhi, một mặt đắc ý nói:
"Như vậy cũng tốt, Thác Bạt Hùng hắn e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tín nhiệm nhất thống lĩnh trở về phản xuyên hắn một đao đi."
Dâu quai nón thống lĩnh cười nói.
Bột Cân Nhi xẹp rồi xẹp miệng, cười nói: "Hắn cũng không nghĩ ra, hắn kinh doanh rồi nhiều năm như vậy, bên người tất cả đều là Thác Bạt bộ tộc thân tín đi. Thực sự là đáng thương a. Dâu quay nón thống lĩnh cười nói. Được rồi, dược hiệu hẳn là muốn qua đi rồi, ta phải về phòng khách đi tới, miễn cho Thác Bạt lao tặc khả nghi tâm. Bột Cân Nhi nghiêm mặt nói. Hừm, chúng ta này liền đi tập kết bộ đội, chờ Tả Hiền Vương vừa đến, chúng ta liền trong ứng ngoài hợp giết chết cái này loạn thần tặc tử. Dâu quay nón thống lĩnh lạnh lùng nói. Hừm, chúng ta phân công nhau hành động. Bột Cân Nhi cười cợt, lui ra rồi lều lớn, sau đó hắn lại trở về rồi chính mình lều trại, lại lấy ra rồi một vò tốt nhất rượu mạnh, hướng về phủ thành chủ chạy đi. Sau khi hắn rời đi, dâu quay nón thống lĩnh mấy người cũng lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ trước tiên lấy Thác Bạt Hùng danh nghĩa đem Thác Bạt Hùng một phái mấy vị thống lĩnh mời được chính mình lều trại, lặng lẽ đánh giết, sau đó đã khống chế những người này thủ hạ sĩ tốt, làm tốt rồi binh biến chuẩn bị. Bột Cân Nhi, ngươi đi đâu vậy rồi? Bột Cân Nhi vừa mới bước vào phòng khách, liền nghe được rồi Thác Bạt Hùng đằng đằng sát khí chất bất tiếng. Hữu Hiền Vương thuộc hạ thấy ngài liền không còn, liền trở về một chuyến nơi đóng quân, đem thuộc hạ cất giấu nhiều năm rượu ngon mang đến, khiến cho Hữu Hiền Vương. Nói, Bột Cân Nhi liền đem trong lòng rượu ngon hai tay dâng. Thác Bạt Hùng đón nhận Bột Cân Nhi đưa lên rượu mạnh, cười cợt, vẫn là ngươi hiểu bản vương à, trở lại vương đình sau khi, bản vương chắc chắn tầm tầm thưởng ngươi. Vương thượng có thể yêu thích thuộc hạ cống hiến vật phẩm, chính là đối với thuộc hạ to lớn nhất ban thưởng. Bột Cân Nhi định mà nói. Ngươi gọi bản vương cái gì? Thác Bạt Hùng trầm giọng hỏi. Vương thượng. Ngô không, Hữu Hiền Vương. Bột Cân Nhi giả bộ thất sắc, hoảng hốt bộ nói, thuộc hạ đáng chết, còn cầu Hữu Hiền Vương chủ tội. Bột Cân Nhi, ngươi thiếu tự cho là thông minh, bất quá niệm tình ngươi một mảnh trung tâm phần lên, bản vương liền không trừng phạt ngươi, lăn xuống đi. Thác Bạt Hùng dương cả giận nói. Đa tạ Hữu Hiền Vương, đa tạ Hữu Hiền Vương. Bột Cân Nhi vội vã dập đầu tạ ơn. Cút đi. Thác Bạt Hùng phất tay một cái, hướng về đuổi con rồi như thế, đem Bột Cân Nhi đuổi ra rồi phòng khách. Bột Cân Nhi ảo não đi ra rồi phòng khách, ở hai vị thân vệ châm biếm trong ánh mắt, rời đi rồi phủ thành chủ. Bên trong đại sảnh, Thác Bạt Hùng ngồi cao ở thành chủ đại vị chi thượng, trên mặt nụ cười nhìn một cái không sót gì, này Bột Cân Nhi người cũng không tệ lắm, chính là quá khôn vặt rồi, khó làm được việc lớn à, ai, sau khi trở về, cũng nên bồi dưỡng một ít tâm phúc trọng thần rồi. Thác Bạt Hùng uống rượu mạnh, tự đủ. Thời gian một chút trôi qua, Hô Duyên Trác cùng hắn đi đầu bộ đội rốt cục đến rồi Tiêu Thành, thủ thành tướng sĩ thấy Hô Duyên Trác đến, không khỏi vui vẻ, lập tức đại mở cửa thành thả Hô Duyên Trác đoàn người tiến vào rồi Tiêu Thành. Tả Hiền Vương, ngài rốt cục đến rồi. Thủ thành quan quân một mặt kích động nói. Khổ cực các ngươi rồi, Bột Cân Nhi đây. Hô Duyên Trác hỏi. Bột Cân Nhi thống lĩnh chính đang lều trại bên trong chờ đợi Tả Hiền Vương đến, thuộc hạ này liền đi thông báo. Thủ thành quan quân cung kính nói. Không cần rồi, trực tiếp mang bản vương quá khứ. Hô Duyên Trác nói. Vâng, Tả Hiền Vương, mời theo thuộc hạ đến. Hô Duyên Trác gật gật đầu, theo thủ thành quan quân đi tới rồi Bột Cân Nhi lều trại trước. Tả Hiền Vương, bên này là Bột Cân Nhi thống lĩnh lều trại. Thủ thành quan quân cung kính nói. Hừm, ngươi đi xuống đi. Hô Duyên Trác gật gật đầu, phất tay khiển lui thủ thành quan quân, sau đó vén rèm cửa lên bước vào rồi Bột Cân Nhi lều trại. Trong doanh trướng, Bột Cân Nhi đang cùng mấy vị thống lĩnh thương lượng binh biến việc, đột nhiên, rèm cửa càng bị người xốc lên, mấy sắc mặt người thình lình biến đổi, lập tức cầm lấy bên cạnh binh khí, chuẩn bị kỹ càng rồi chém giết người đến dự định. Đại gia không cần kinh hoàng, là bản vương. Hô Duyên Trác cảm nhận được rồi bên trong đại trướng không khí sốt sắng, lập tức lên tiếng nói. Nghe được rồi thanh âm quen thuộc, mấy người lập tức thả xuống binh khí trong tay, châm miệng một lời, kích động nói rằng: "Tả Hiền Vương, ngài rốt cục đến rồi." Rèm cửa thả xuống, khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện ở mấy người trước mặt, mấy vị, bị khổ rồi. Chương 162, Man Họa Bình Định 2, Tả Hiền Vương, thuộc hạ đã khống chế Thác Bạt Hùng dưới trướng đại đa số quân đội, bây giờ bên cạnh hắn ra rồi hắn thân vệ đã lại không người có thể xài được. Dâu quay nón thống lĩnh nghiêm mặt nói: "Làm cũng tệ, đi thôi, chúng ta đi tiến hắn một đoạn đi." Hô Duyên Trác thở ơ, nghe không ra nửa phần cảm tình. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy vị thống lĩnh kiềm chế lại kích động trong lòng, theo sát Hô Duyên Trác bước chân, giết hướng về phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Thác Bạt Hùng ngồi dựa vào ở trên ghế ngồi, thưởng thức Bột Cân Nhi dâng lên rượu ngon, hoàn toàn không biết mưa to gió lớn sắp xảy ra. Chiến thần cũng thật là quan tâm ta Thác Bạt Hùng à, bây giờ Hô Duyên Hạo chết trận, quốc sư cũng chỉ còn dư lại rồi nửa cái mạng, Hô Duyên Trác lại hoàn mỹ tự mình, ha ha ha. Man Vương bảo tọa, rốt cục rơi xuống rồi ta y Thác Bạt Hùng trong tay rồi. Thác Bạt Hùng thưởng thức chén rượu trong tay, tự đủ. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm, lập tức hai bóng người bay ngược nhập phòng khách. Thác Bạt Hùng lúc này thức tỉnh, chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Hùng phẫn nộ quát. Thác Bạt Hùng, thật không tiện, bản vương quấy rầy mộng đẹp. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Thác Bạt Hùng kinh tọa mà lên, trợn mắt trừng mắt về phía cửa đại sảnh. Người quen thuộc cười gằn bước vào rồi phòng khách. Hô Duyên Trác. Thác Bạt Hùng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hữu Hiền Vương, ngươi lời này hỏi đến thật là không trình độ, đương nhiên là bọn thuộc hạ thỉnh cầu Tả Hiền Vương tới đây chu diệt định thần a. Bột Cân Nhi mọi người bước vào cửa lớn đứng ở rồi Hô Duyên Trác phía sau. Bột Cân Nhi xuất hiện, để Thác Bạt Hùng hơi có hoảng loạn tâm càng thêm hoảng loạn. Bột Cân Nhi, làm sao sẽ là ngươi? Thác Bạt Hùng nộ tí sắp nức, giận dữ quát lên. Hữu. Bột Cân Nhi đang muốn giải thích, lại bị Hô Duyên Trác một cái ngăn lại. Nói thêm cái gì, thật tốt giữ ở ngoài cửa, bản vương muốn đích thân thu thập cái này loạn thần tặc tử. Hô Duyên Trác lạnh lùng nói. Nhìn Hô Duyên Trác ánh mắt tự tin, Bột Cân Nhi mọi người gật gật đầu, lui ra rồi phòng khách. To lớn phủ thành chủ phòng khách, bây giờ chỉ còn giữ lại Hô Duyên Trác cùng Thác Bạt Hùng, hai người mắt lạnh nhìn nhau, bên trong đại sảnh tràn ngập rồi khói thuốc súng chưa tới. Hô Duyên Trác, thật tốt nhu tính, ta Thác Bạt Hùng nhật tài, thế nhưng bằng ngươi còn thu không được ta Thác Bạt Hùng cái mạng này. Dứt tiếng, Thác Bạt hùng nhảy xuống, đồng thời manh đề tinh lực, hạo nhiên một trường, giết hướng về Hồ Duyên Trác.
A.
Hồ Duyên Trác lộ ra rồi một tia trào phúng nụ cười, tinh lực đống nhiên bạo phát, trọng quyền lập tức nổ ra.
Ầm.
Chan chê hùng lực thình lình bạo phát, Thác Bạt hùng bất quá lùi lại mấy bước, một vòi máu tươi trượt xuống khóe miệng.
Cái này không thể nào. Cái này không thể nào.
Nhìn trước mắt lông tóc không tổn hại Hồ Duyên Trác, Thác Bạt hùng sự tự tin mạnh mẽ động lòng diêu rồi.
Trở lại.
Hồ Duyên Trác ánh mắt lạnh lạnh, hướng về phía Thác Bạt hùng ngoắc ngoắc ngón tay.
A.
Hồ Duyên Trác, ta giết ngươi. Vô biên lửa giận nhấn chìm rồi Thác Bạt hùng lý trí, quanh thân tinh lực phun mạnh mà ra, trong khoảnh khắc liền hoàn thành rồi biến thân, hóa làm nửa người nửa thú quái vật.
A.
Thác Bạt hùng một tiếng phẫn nộ thú hống, hai con ngươi màu đỏ ngòm lại không nhìn thấy một tia nhân tính. Sau đó, nửa người nửa thú Thác Bạt hùng đánh về phía rồi trước mắt Hồ Duyên Trác. Đối mặt cường thế đánh tới Thác Bạt hùng, Hồ Duyên Trác khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra rồi một tia cười khẽ, trong cơ thể tinh lực đống nhiên bạo phát, nguyên bản đỏ như màu máu tinh lực, dĩ nhiên nhấp nhoáng rồi kim quang nhàn nhạt. Ngoài cửa, Dâu Quai Nón thống lĩnh lo lắng nói, "Bột Tân Nhi, chúng ta có nên đi vào hay không trợ giúp Tả Hiền Vương a?"
"Yên tâm đi, Tả Hiền Vương thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta đi vào chỉ là thêm phiền, còn không bằng thật tốt thủ tại chỗ này, an tâm chờ đợi."
Bột Cân Nhi lạnh nhạt nói.
"Ta đây cũng biết, ai."
Dâu Quai Nón cùng tuổi thở dài một tiếng, chắp tay ở ngoài cửa bồi hồi lên.
"Hán Đổ, ngươi có phiền hay không?"
Lấy làm thống lĩnh bị Dâu Quai Nón thống lĩnh đi qua đi lại nhiễu loạn rồi tâm thần, lập tức thấp giọng quát lớn nói.
"Trạch Cương, ngươi nói cái gì?
Ta đây là đang lo lắng Tả Hiền Vương an nguy, Tả Hiền Vương một mình phấn khởi chiến đấu, ngươi còn bình tĩnh như thế, ta xem ngươi chính là có ý đồ riêng."
Dâu Quai Nón thống lĩnh Hán Đổ căm tức người nói chuyện.
"Ngươi nói nhăng gì đó?"
Trạch Cương cũng không yếu thế, giận dữ quát lên.
Đang lúc này, phòng khách môn đột nhiên mở ra, Hồ Duyên Trác kéo bị mất mạng Thác Bạt hùng chậm rãi đi ra rồi phòng khách.
"Các ngươi lại ồn ào cái gì?"
Hồ Duyên Trác lạnh giọng hỏi hai người.
"Không có, không có, chúng ta chỉ là ở đùa giỡn."
Dâu Quai Nón thống lĩnh Hán Đổ lúng túng cười nói.
Nghe vậy, Hồ Duyên Trác ánh mắt rơi vào rồi Trạch Cương trên người.
"Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là ở đùa giỡn, không có cãi nhau."
Trạch Cương nuốt ngụm nước miếng, gượng cười nói.
Hồ Duyên Trác lúc này mới thu hồi ánh mắt, đem Thác Bạt hùng máu me đầm địa thi thể ném tới rồi trước mặt chúng nhân, định thần đã bị bản vương để tội, ném ra ngoài thị chúng, nếu có người bất mãn, ngay tại chỗ đánh giết.
Hồ Duyên Trác lạnh giọng phân phó nói.
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Mọi người cuống quýt đáp, lập tức giơ lên Thác Bạt hùng chết không nhắm mắt thi thể vội vã lui ra.
Nội loạn đã định, bây giờ chính là an tâm chống lại nam người đại phản công rồi, chỉ cần ngày đông vừa qua.
Hồ Duyên Trác muộn khặc một tiếng, một tia mang theo kim quang màu đỏ tươi lướt xuống khóe miệng, Hồ Duyên Trác đội vã lao đi khóe miệng màu đỏ tươi.
Hồ Duyên Trác cúi đầu, nhìn trên mu bàn tay chen lẫn kim quang này vết máu, lạnh nhạt nói, vẫn là quá khinh thường Thác Bạt hùng rồi.
Lúc này, Bột Cân Nhi đám người đã đem Thác Bạt hùng máu me đầm địa thi thể quấn vào rồi thành lầu chi thượng, một đám sĩ tốt nhìn Thác Bạt hùng thảm trạng, cùng với hắn trước khi chết thần sắc kinh khủng, hàn ý đốn để bụng đầu.
"Các tướng sĩ, Thác Bạt hùng thừa dịp vương thượng nội hại, nhu toan tự lập làm vua, may mắn được Tả Hiền Vương thần binh tiến hàng, chu diệt này loạn thần tặc tử, đưa ta vương đình một cái thanh minh, vọng đại gia lấy làm trả giá."
Bột Cân Nhi cao đứng ở thành lầu chi thượng, trầm giọng nói.
"Đúng, Tả Hiền Vương thiện tâm, chỉ xử phạt rồi Thác Bạt hùng cái này chủ mưu, thả các ngươi một con đường sống, các ngươi muốn nhiều cảm tạ Tả Hiền Vương khoan hồng độ lượng."
Dâu Quai Nón thống lĩnh Hán Đổ nói tiếp.
Nghe vậy, một đám tướng sĩ lập tức quỳ xuống, cảm tạ Hồ Duyên Trác khoan hồng độ lượng, cùng với tuyên thệ vĩnh viễn cống hiến cho vương đình, cống hiến cho Tả Hiền Vương.
Thấy này hình, trên lâu thành mấy người nhìn nhau nở nụ cười, lui ra rồi thành lầu.
Một trận gió rét thổi tới, treo cao so với thành lầu chi thượng cái kia thi thể đón gió mà động, thật tốt không thê thảm. Thác Bạt hùng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào kết cục này đi.
Bình Dương thành, một tiếng gà gáy đánh vỡ rồi trong thành yên tĩnh. Tuân Liệt vươn mình mà lên, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, đi ra ngoài phòng. Cũng trong lúc đó, ở tại sát vách sư đệ Nôn Thiếu Du cũng mở cửa mà ra. Sư Minh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười, cùng hướng về phủ thành chủ đi đến.
"Sư Minh, ngươi nghỉ ngơi thế nào?"
Nôn Thiếu Du cười hỏi.
"Đêm qua này vừa cảm giác, là ta này hơn một tháng qua ngủ đến tối an ổn vừa cảm giác rồi."
Tuân Liệt cười nói.
"Ha, ta cũng là."
Nôn Thiếu Du cười nói, "có sư tôn ở, ta cảm thấy đặc biệt an tâm, bất chi bất giác liền tiến vào rồi mộng đẹp."
"Ai?"
"Sư tôn."
Tuân Liệt nụ cười đột nhiên biến mất, tăng tốc hướng về phủ thành chủ đi đến.
"Sư Minh."
"Ai?"
Nôn Thiếu Du thấy Tuân Liệt như vậy, lắc lắc đầu, nhanh chân đuổi theo.
Chương 163, Man Họa Bình Định 3, Bình Dương thành, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du sư minh đệ hai người sóng vai đi tới rồi phủ thành chủ phòng khách, cũng trong lúc đó, cung sầu cũng vừa thật tốt đã tìm đến, ba người hàn huyên một phen, cùng tiến vào rồi phòng khách. Bên trong đại sảnh không có một bóng người, cung sầu ngẩn người, đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi những người khác đến.
Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du thấy thế, nhìn nhau, lập tức cũng đi tới chính mình chỗ ngồi trước, yên tĩnh ngồi xuống.
Trong chốc lát, Tư Đồ Khuynh Thành cũng mang theo nàng đệ tử Đắc Ý Huyền Tịnh Nhã đi tới rồi phòng khách, Tư Đồ Khuynh Thành đạp xuống tiến vào phòng khách, thấy vậy tình cảnh, không khỏi sửng sở. Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du thấy Tư Đồ Khuynh Thành đến đây, lập tức đứng dậy hành lễ, "Xin chào Tư Đồ các chủ."
"Quân sư, Nôn trưởng lão đa lễ rồi."
Tư Đồ Khuynh Thành mỉm cười hướng về hai người đáp lễ.
"Tịnh Nhã gặp qua Tuân sư mình, Nôn sư minh."
Huyền Tịnh Nhã đỏ mặt hướng về hai người hành lễ.
"Tịnh Nhã sư muội không cần đa lễ."
Nôn Thiếu Du cười nói.
Huyền Tịnh Nhã lặng lẽ liếc mắt nhìn Nôn Thiếu Du khuôn mặt tươi cười, lại cấp tốc đem vùi lầu hạ, trốn đến rồi sư tôn Tư Đồ Khuynh Thành phía sau.
Tuân Liệt thấy thế, cho rằng là Nôn Thiếu Du đem Huyền Tịnh Nhã sợ rồi, lập tức lên tiếng quát lớn, "Nôn sư đệ, không thể lỗ mãng."
Nôn Thiếu Du lúng túng nhún vai một cái, lùi tới rồi Tuân Liệt phía sau. "Tư đồ các chủ, ngài mời ngồi vào." Tuân Liệt cười nói. Tư đồ Khuynh Thành gật gật đầu, đi tới rồi chính mình chỗ ngồi, yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi chính chủ Chu Mộc Vũ đến. Huyền Tịnh Nhã thì lại ngoan ngoãn địa đứng ở sau lưng hắn, thỉnh thoảng còn lặng lẽ phiêu một chút chết đối diện Nôn Thiếu Du. Sau đó, còn lại nhất lưu thế lực trưởng môn cũng lục tục tới rồi phòng khách, thấy mấy vị này bá chủ yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, bọn họ cũng không dám nhiều lời, lặng lặng mà ngồi ở chính mình chỗ ngồi chi thượng. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, người ở tại chẳng có nhắm mắt dưỡng thần, có hoang mang ngắm nhìn, thế nhưng trước sau không ai dám hỏi dò Chu Mộc Vũ tâm tích. Ước chừng qua đi nửa canh giờ, chính chủ Chu Mộc Vũ rốt cục hiện thân, nhìn ở đây lặng lặng chờ mọi người, Chu Mộc Vũ hay náy địa cười nói, "Chu mộ tu luyện qua đầu, cho tới quên thời gian, để các vị đợi lâu rồi, thực sự là cảm giác sâu sắc cái nãy. Nơi nào, chúng ta cũng bất quá là vừa tới không lâu, Chu tông chủ không cần chú ý." Một vị nhất lưu môn phái trưởng môn lĩnh nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là vừa tới không lâu, đúng là Chu tông chủ tu vi của ngài đã coi như người trời, còn như vậy cần so với tu luyện, thật làm cho chúng ta đám người kia cảm thấy xấu hổ a." Một vị khác trưởng môn cũng không yếu thế, lập tức đập nổi lên Chu Mộc Vũ định mà đến. Chu Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, trực tiếp hướng đi rồi giữa đại sảnh, nghiêm mặt nói, "Chư vị võ lâm đồng đạo, hôm nay chính là chúng ta Diệt Man Liên Minh thực hiện trả thù ngày, chúng ta xuất phát, bất diệt người man, thế không về nhà. Bất diệt người man, thế không về nhà." Chu Mộc Vũ rất ít mấy lời liền nhen lửa rồi toàn bộ phòng khách. "Tuân Liệt." Chu Mộc Vũ thấp giọng quát lên. "Đệ tử ở." Tuân Liệt lập tức tiến lên. "Ngươi là quân sư, trận chiến này liền giao do ngươi chỉ huy." Chu Mộc Vũ trầm giọng phân phó nói. "Sư tôn, ngài không tự tin?" Chu Mộc Vũ hỏi ngược lại đến. "Đệ tử tuân mệnh." Tuân Liệt nghiêm túc nói. Lập tức Tuân Liệt đi lên phía trước, "Các vị đồng đạo, chúng ta lên đường đi, đi đoạt lại chúc cho chúng ta thổ địa." Tiêu Thành, Hồ Duyên Trác điều chỉnh tốt thương thế của chính mình sau khi, chậm rãi đi ra khỏi phòng, bất chi bất giác lại đi tới rồi Thác Bạn Hùng thi thể trước, hắn ngẩng đầu nhìn Thác Bạn Hùng chết không nhắm mắt thi thể, liền như thế đứng bình tĩnh ở lánh trong gió nhìn Thác Bạn Hùng thi thể, năm xưa năm tháng lần thứ hai hiện lên trước mắt. "Xuất phát." Bình Dương cửa thành mở ra, Tuân Liệt làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt đại quân hướng về Kiêu Thành chạy đi. Chu Mộc Vũ tay cầm trường kiếm, không nhanh không chậm theo sát ở đại bộ đội phía sau, cung sầu đứng ở thành lầu chi thượng, lặng lặng mà nhìn đi xa đại quân, trong lòng tràn ngập rồi tiếc nuối. Kỳ thực Tuân Liệt vốn định sắp xếp sư đệ Ngôn Thiếu Du lưu thủ Bình Dương, ai biết Ngôn Thiếu Du chết sống không làm, Tuân Liệt bất đắc dĩ, suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho rồi cung sầu. Cung sầu vốn không muốn tiếp thu, nhưng ở Chu Mộc Vũ thiện ý dưới ánh mắt, cung sầu chỉ được gật đầu tiếp thu. Người sống cả đời, nhưng không thể là nhà quốc buông tay một trận chiến, thực sự là một đại chuyện ăn năn. Cung sầu đuốt đuốt chính mình xám trắng trong râu, thấp giọng than thở. Liên minh đại quân bay nhanh lên phía bắc, hơn trăm dặm lộ, không cần thiết chốc lát liền đã đến đạt. Tuân Liệt duỗi ngựa đi tới thành trước, mắt lạnh nhìn kỹ trên thành tường man tộc sĩ tốt. Người man bị trước mắt trận thế kinh sợ rồi, bọn họ không nghĩ tới liên minh đại quân càng sẽ nhanh như vậy, liền giết tới rồi Kiêu Thành. Nhanh đi thông báo Tả Hiền Vương cùng các vị thống lĩnh, nam người đánh tới rồi. Thủ thành quan quân Cường tự bình tĩnh, lập tức dặn dò gần đây sĩ tốt đi vào thông báo cao tầng. "Nột người man kia, mở cửa đầu hàng đi." Tuân Liệt hướng về phía người man quan quân quát lên. "Nam người tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách để ta đầu hàng." "Người bắn tên chuẩn bị." Thủ thành quan quân mười phần khó chịu Tuân Liệt ánh mắt, lập tức gọi tới người bắn tên, chuẩn bị đánh giết Tuân Liệt. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sư tôn, còn phải làm phiền ngài ra tay." Tuân Liệt hướng về Chu Mộc Vũ truyền âm nói. Chỉ thấy, liên minh đại quân tình lình tách ra, nhường ra rồi một cái đường đi, định thần nhìn lại, một cái thân mang bạch tí điệp, kiếm giang trường kiếm bạch tí kiếm khách chậm rãi đã đến. 500m, 200m, 100m. Nhìn bạch tí kiếm khách chậm rãi tới gần, thủ thành quan quân cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn rồi. "Bắn cung." Thủ thành quan quân cố nén áp lực, lớn tiếng hạ lệnh. Bèo bèo bèo. Mưa tên phá không mà đến, đánh thẳng chậm rãi tiến lên Chu Mộc Vũ. Nhưng mà, người man mưa tên chỉ là hưởng công, căn bản không thể đối với Chu Mộc Vũ tạo thành thương tổn, thậm chí ngay cả ngăn cản Chu Mộc Vũ nửa bước đều không thể làm được. 90m, 80m, 60m, 50m. Bạch Y kiếm khách rốt cục dừng bước, bất quá không chờ thủ thành quan quân hít một hơi, chi kiếm Bạch Y kiếm khách trường kiếm trong tay thình lình ra khỏi vỏ. Tiêu thành bên trong, người man sĩ tốt lao nhanh ở trên đường phố, hắn lần thứ nhất cảm thấy, năm người thành trấn cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. "Người chạy cái gì?" Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn đánh gãy rồi hắn tâm tư. "Bù bù, Hãn Đồ thống lĩnh, nam người đánh tới rồi." Người man sĩ tốt thở hổn hển nói. "Cái gì?" Dâu quay nón thống lĩnh Hãn Đồ không nghĩ tới chính mình vừa mới ra nơi đóng quân thế thì rồi giải nhất. "Người đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm Tả Hiền Vương." Hãn Đồ không có suy nghĩ nhiều, lập tức gọi vị này sĩ tốt cùng hắn cùng đi đem việc này thông báo cấp Hồ Duyên Trác. Hãn Đồ vừa muốn hành động, đã thấy cái này sĩ tốt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. "Ai, thực sự là khuyết thiếu rèn luyện a." Hãn Đồ nói thầm một câu, lập tức đem kháng trên vai lên, mang theo người này đi tới phủ thành chủ cầu kiến Hồ Duyên Trác. "Phủ thành chủ." Hồ Duyên Trác trước sau có chút tâm thần không yên, hắn một cái lật tung rồi trước mặt bàn, hướng về môn đi ra ngoài. "Tả Hiền Vương, việc lớn không tốt rồi." Hồ Duyên Trác mới vừa đi tới giữa đại sảnh, đã thấy Hãn Đồ nhìn một người, vọt vào rồi đại điện. Hồ Duyên Trác hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì, như vậy kinh hoàng?" Chương 164, Bình Định Man Họa, 4, "Chuyện gì, như vậy kinh hoàng?" Hồ Duyên Trác lông mày nhíu chặt, chợt lên giận dữ nhìn dâu quay nón thống lĩnh Hãn Đồ. "Tả Hiền Vương, năm người đánh tới rồi." Hãn Đồ thả xuống trên vai gánh người man sĩ tốt, lo lắng nói. Hả? Đúng, Tả Hiền Vương, nam người đã đánh tới rồi trước cửa thành, Bách Phu trưởng hiện tại chính đang ngăn cản bọn họ. Người Man Sĩ tốt vừa mới giảng đến một nửa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến, không được. Hồ Duyên Trắc trầm giọng hét một tiếng, lập tức nhìn về phía Hán Đồ, Hán Đồ, nhanh đi binh doanh triệu tập tướng sĩ, đi tới cửa nam nên địch. Phải. Hán Đồ lập tức lao ra rồi phòng khách. Xem ra ta vẫn là quá đánh giá thấp nam người chí mưu rồi. Hồ Duyên Trắc khẽ thì thầm một tiếng, lập tức ra tốc nhằm phía rồi Kiều Thành cửa nam. Tiêu Thành, cửa nam, thành lầu chi thượng, hết thảy người Man trợn mắt ngoác mồm nhìn bên dưới thành bạch đi kiếm khách, trong đầu của bọn họ trống rỗng, chỉ có cái kia một đạo kinh diễm anh kiếm. Chu một vũ kiếm hoa du lên, thu kiếm trở vào bao, xoay người chậm rãi trở lại rồi liên minh trong đại quân. Tuân Liệt kinh ngạc nhìn chậm rãi đi tới Chu một vũ, hắn mặc dù biết chính mình sư tôn rất mạnh, thế nhưng Chu một vũ vừa mới cái kia coi như người trời một chiêu kiếm, nhưng cũng vượt xa ra hắn dự cổ, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình sư tôn là như vậy xa lạ. Hoàn hồn rồi, nên làm chính sự rồi. Chu một vũ thanh âm trầm ổn vang vọng ở liên minh tất cả mọi người trong đầu, hoán trở về tâm thần của mọi người. Mọi người phục hồi tinh thần lại, phức tạp nhìn Chu một vũ. Chu một vũ thấy mọi người như vậy, khẽ mỉm cười, lui qua một bên. Tuân Liệt ổn định tâm thần, trầm giọng quát lên, cửa thành đã phá, tiêu diệt người Man thời cờ đến rồi, các vị đồng đạo, tiến lên. Mọi người lúc này mới thu hồi rồi ánh mắt của chính mình, nhằm phía rồi trước mắt Tiêu Thành. Tiêu Thành ở ngoài, tiếng hô giết rung trời, liên minh đại quân như dòng lũ giống như vậy, tràn vào Tiêu Thành bên trong. Đối mặt thất thần người Man, bọn họ hào không lưu tay, chiêu nào chiêu nấy mất mạng, chiến tranh lần thứ hai đã biến thành nghiêng về một phía tàn sát. Ngay khi liên minh đại quân giết đến vui vẻ thời gian, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hô Duyên Trắc rốt cục chạy tới rồi Tiêu Thành cửa nam, tình cảnh trước mắt khiến cho hắn phẫn nộ dị thường, lập tức trầm giọng hét một tiếng, mãnh đề tinh lực, giết hướng về phía trước mắt liên minh đệ tử. Tỉnh lại, Hô Duyên Trắc một quyền đánh nổ rồi một vị liên minh đệ tử đầu, thừa dịp khe hở, nộ quát một tiếng, tỉnh lại rồi trong thành thất thần Man tộc tướng sĩ. Thủ thành quan quân phục hồi tinh thần lại, hét lớn, Tả Hiền Vương đến rồi, các minh đệ giết ta. Đi đầu nhắm phía rồi đại khai sát giới liên minh đại quân. Cũng trong lúc đó, Hô Duyên Trắc âm thanh cũng chuyển tới rồi Tuân Liệt sư minh đệ hai trong hai người đánh giết rồi bên cạnh người Man, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhắm phía rồi phương hướng âm thanh chuyển tới. Đáng ghét năm người, ngày hôm nay nhất định phải để cho các ngươi có đi mà không có về. Hô Duyên Trắc tinh lực tăng gọn, giận dữ một đòn, đẩy lùi rồi cùng với chiến đấu mấy vị trưởng môn. Phúc. Mấy vị trưởng môn đồng thời bay ngược ra ngoài, phun ra rồi một ngụm máu tươi. Các ngươi đều đáng chết. Hô Duyên Trắc đắc thế không tha người, hung hãn trưởng lực, gấp thúc mà ra, đánh về rồi bất quá ở trước người một đám trưởng môn. Hô Duyên Trắc, chớ có cản rỡ. Ngay khi thời khắc nguy cấp, Tuân Liệt môn thiếu du hai người ầm ầm giết tới. Dương Chi Quyền, cực thức, Tiêu Dương Phổ Chiếu, danh chấn giang hồ. Hai người cực chiêu cùng thúc, đỡ rồi Hô Duyên Trắc giận dữ một đòn. Thừa dịp khe hở, Tuân Liệt quay đầu nhìn về phía sau một đám trưởng môn, các vị trưởng môn, Hô Duyên Trắc liền giao do huynh đệ ta hai người, các ngươi đi viện trợ những đệ tử khác đi. Đa tạ quân sư, môn trưởng lão ân cứu mạng, nơi này liền giao do hai vị. Các vị trưởng môn dù sao cũng là giang hồ lão nhân, tự nhiên nghe ra rồi Tuân Liệt trong giọng nói sự thù hận, hướng về hai người nói cảm ơn sau khi, liền lui ra rồi vòng chiến. Hô Duyên Trắc, hôm nay liền muốn lấy ngươi chi mệnh, đến trả lại bị ngươi thiêu hủy hắn thành. Tuân Liệt nộ quát một tiếng, đề quyền giết hướng về Hô Duyên Trắc. Cùng thời khắc đó, Nôn Thiếu Du cũng tay cầm thần binh, giận dữ đánh tới, muốn lấy bản vương tính mạng. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Hô Duyên Trắc cùng thúc tinh lực, song quyền mang theo vạn cân hùng kính, đột nhiên đánh về phía trước mắt hai người. Dương Chi Quyền, trung thức, Tiêu Dương, tuyệt diệt. Tuân Liệt ôm nạp chân nguyên toàn thần, hóa thành diệt thế Tiêu Dương, đột nhiên đánh về Hô Duyên Trắc vạn cân quyền kình. Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu. Đồng thời, Nôn Thiếu Du cũng giải phóng rồi chính mình trong đan điền kiếm nguyên, hạo nhiên kiếm khí thình lình bạo phát, hóa thành mãnh liệt kiếm khí xung giải, tôn trào mà xuống, giết hướng về người trước mắt. Ở hai người phẫn nộ cực chiêu bên dưới, Hô Duyên Trắc vạn cân quyền thế dường như miếng băng mỏng giống như vậy, lúc này vỡ tan. Tử thần tới gần, Hô Duyên Trắc không nữa giấu rốt, đột nhiên tôi phát không chọn vẹn Man Long tinh lực, hạo nhiên Long uy lần thứ hai giáng thế. Long uy thiên hạ. Hô Duyên Trắc cực chiêu tôi phát, huyết màu vàng Man Long, ầm ầm đón lấy hai người bất thế hàn chiêu. Ngoài thành, một đạo hơi thở quen thuộc truyền đến, Chu Mộc Vũ sắc mặt đột nhiên biến, chẳng lẽ còn có người nắm giữ rồi Hô Duyên Hạo công pháp. Chu Mộc Vũ nói thầm một tiếng, lập tức sử dụng rồi hắn ngạo nhân kinh công, lắc mình, tiến vào rồi tiêu thành bên trong. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, diệt thế Tiêu Dương, kiếm khí sông dài cuối cùng không thể địch quá huyết màu vàng Man Long xung kích, ầm ầm vỡ vụn. Nổ vang qua đi, giao chiến song phương đồng thời đỉnh rơi xuống động tác trong tay, kinh ngạc nhìn phía giao chiến nơi. So với liên minh đại quân, người Man tướng sĩ ngạc nhiên bên trong càng nhiều hơn một chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, tới rồi trợ giúp một đám thống lĩnh cũng sửng sốt rồi, bọn họ không nghĩ tới, Hô Duyên Trắc dĩ nhiên cũng có thể sử dụng hoàng cổ Man Long tinh lực, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Thác Bạt Hùng trước khi chết tại sao lại là một mặt sợ hãi. Tả Hiền Vương, ngài sao lại thế? Một vị thống lĩnh không nhịn được hỏi. Nhưng mà Hô Duyên Trắc căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp hướng đi Tuân Liệt hai người. Tiêu hao hết chân nguyên Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du hai người, ngồi sập xuống đất, nhìn trực tiếp đi tới Hô Duyên Trắc, hai người nhìn nhau, lộ ra rồi nụ cười bất đắc dĩ. Năm người tiểu tử, hai người các ngươi còn trẻ như vậy liền có tu vi như thế, sau đó tất là ta Vương Đình đại định, hôm nay bản vương liền tự tay đưa các ngươi đoạn đường đi. Bí mật đã bại lộ, Hô Duyên Trắc liền không muốn lại ẩn giấu, không chọn vẹn Hoang Long lực lượng mạnh để trọng trưởng đoạt mệnh mà đến. Ngay khi này tuyệt mệnh một khắc, một đạo bóng trắng thình lình tiềm nhập, giơ tay chính là một trường, nhìn như nhẹ nhàng mà một trường, nhưng đem man long tinh lực bao phủ toàn thân Hô Duyên Trác, đẩy lùi rồi mấy mét. Thiết, hóa ra là tàn khuyết không đầy đủ long khí à, bản tọa còn tưởng rằng man tộc lại ra một cái Hô Duyên Hạo đây. Người tới kinh bị nói rằng, hô, được cứu trợ rồi. Luân Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, đệ tử. Tuân Liệt xấu hổ địa cúi đầu, đa tạ sư tôn. Kẻ này giao do sư phụ đi, hai người ngươi liền ở ngay đây chữa thương đi. Chu Mộc Vũ bình tĩnh nói. Cực đạo chi chủ. Hô Duyên Trác trợn mắt nhìn kỹ này Chu Mộc Vũ. Hắn chính là giết chết vương thượng cực đạo chi chủ, lên a. Giết chết hắn để vương thượng báo thù. Hành thích đua kẻ thù hiện thế, bọn người man nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, liều lĩnh địa nhằm phía rồi Chu Mộc Vũ. Chương 165, Bình Định Man Hỏa, Nam, giết a. Phẫn nộ người man không để ý hậu quả, nổi lên mà lên, như toan loạn đao chém chết trước mắt cái này hành thích đua kẻ thù. Nhìn phong dũng mà lên man tộc tướng sĩ, Hô Duyên Trác vẫn chưa ngăn cản, hắn mắt lạnh trừng mắt Chu Mộc Vũ, âm thầm khôi phục tự thân tiêu hao tinh lực. Tả Hiên Vương, ngài làm sao sẽ nắm giữ man long tinh lực? Hắn đổ hỏi lại lần nữa. Đương nhiên là tu luyện đến a, ta không có nói cho các ngươi biết, ta cũng là hoang long bá thể sao? Hô Duyên Trác hỏi ngược lại. Sao có thể có chuyện đó? Một đám thống lĩnh kinh ngạc nói, dựa theo tổ tiên lưu lại điện tịch, hoang long bá thể tuyệt đối không thể thành đôi xuất hiện, ngươi là không thể nắm giữ hoang long bá thể. Không cái gì không thể, trời sinh cũng có, vẫn chưa thể nhân tạo ạ. Hô Duyên Trác cười nói. Năm đó hắn vì là Hô Duyên Hạo tìm kiếm một đám kỳ thú tinh huyết thời gian, trong bóng tối chạy xuống rồi không ít, sau khi hắn lại thông qua một loạt thủ đoạn, được rồi Hô Duyên Hạo tinh huyết, liền hắn đem chính mình cải tạo vì hậu thiên hoang long bá thể. Cải tạo tuy rằng rất thành công, thế nhưng hắn trung quy không phải trời sinh đến, có không nhỏ thiếu hụt. Hô Duyên Trác đương nhiên không thể đem bí mật này báo cho những người này, liền hắn chỉ đem thoại nói phân nửa, liền chạm đến là thôi. Có thể. Hán Đồ, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Lẽ nào ngươi còn muốn gây ra nội loạn? Bột Cân Nhi quát lớn nói. Ai? Ta. Hán Đồ mười phần xoắn xuýt. Ngươi cảm thấy bản vương là kẻ phản bội? Hô Duyên Trác bình tĩnh mà hỏi. Không phải, chỉ là. A. Từng tiếng kêu thảm thiết đánh gây rồi Hán Đồ lời nói. Mọi người lập tức xoay người nhìn về phía kêu thảm thiết khởi một nơi, đã thấy xông lên phía trước một đám tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. Tả Hiên Vương, hiện tại là thời kỳ không bình thường, ta tạm thời nghe ngươi hiệu lệnh, một khi trở lại vương đình, ta nhất định sẽ đem việc này báo cho quốc sư, xin hắn định đoạt. Hán Đồ nghiêm mặt nói. Đồng thời cùng hắn giao hảo mấy vị thống lĩnh cũng gật đầu xưng đạo. Các ngươi. Bột Cân Nhi phẫn nộ dị thường, muốn tiến lên răn dạy mấy người. Hô Duyên Trác một cái kéo hắn lại, tùy các ngươi, ta Hô Duyên Trác không thẹn với lương tâm. Hô Duyên Trác đương nhiên không thẹn với lương tâm, hắn cho tới nay chỉ có một mục đích, hoàn thành hắn đã qua đời vương huynh nguyện vọng, dẫn dắt người man quân lâm bắc địa. Năm đó giết chết Hô Duyên Lệ bức bách Hô Duyên Hạo tuyệt tình tu luyện, là vì điểm này, sau đó hắn trong bóng tối cải tạo chính mình, vẫn là vì điểm này. Chào các vị hữu, hiện tại nên chúng ta lên. Hán Đồ phức tạp liếc mắt nhìn Hô Duyên Trác, lập tức mang theo một đám thống lĩnh, giết hướng về phía trong vòng vây Chu Mộc Vũ. Rốt cục đến rồi mấy cái cá lớn rồi, tất cả đều là cá nhỏ, bản tọa kẻ nhạt đến độ sắp đủ rồi. Chu Mộc Vũ ngáp lên, cười nói: "Cung đồ, hôm nay chúng ta chắc chắn ngươi sẽ thành mảnh vỡ, lấy Úy Ngô Vương trên trời có linh thiêng." Một vị thống lĩnh quát lên: "Các tướng sĩ, các ngươi đi trợ giúp ngoại vi huynh đệ, người này giao do chúng ta xử lý." Hán Đồ trầm giọng nói. Man tộc tướng sĩ trợn lên giận dữ nhìn Chu Mộc Vũ, dựa theo Hán Đồ dặn dò lùi tới rồi ở ngoài vòng chiến, trợ giúp ngoại vi tộc nhân, lập tức lại nhiều rồi hơn bọn người, liên minh đại quân áp lực nhất thời gia tăng rồi rất nhiều. Đang lúc này, tại chỗ điều tức Tuân Liệt Luân Thiếu Du hai người đứng dậy lui ra rồi vòng chiến, tuy rằng hắn hai người thương thế vẫn chưa khôi phục, bất quá đối phó bình thường tiểu binh vẫn là đầy đủ rồi. "Đến a." Chu Mộc Vũ hướng về phía trước mắt mấy người ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nói: "Cung đồ, muốn chết?" Tinh lực đột nhiên bạo phát, mấy người nhất thời hiện thu tính, đánh về phía rồi Chu Mộc Vũ. Lại là biến thân cầm thú, liền không thể thay cái chiêu thức sao? Đều muốn xem nói ra. Chu Mộc Vũ nổ nước bọt rồi một câu, lập tức lấy chỉ đại kiếm, cùng mấy người chiến đấu ở cùng nhau. Một bên quan sát Bột Cân Nhi nóng lòng muốn thử, đang muốn gia nhập chiến cuộc, lại bị Hô Duyên Trác kéo lại. "Tả Hiên Vương, ngài..." Bột Cân Nhi nghi hoặc mà nhìn Hô Duyên Trác. "Nơi này có ta, ngươi đi trợ giúp ngoại vi tộc nhân, tốt nhất có thể đem cái kia hai cái nam người tiểu tử giết chết." Hô Duyên Trác trầm giọng nói. "Thuộc hạ tuân mệnh." "Tả Hiên Vương, ngươi phải cẩn thận a." Bột Cân Nhi lo lắng nói. "Yên tâm, hắn mạnh hơn cũng không thể đánh bại ta cùng các vị thống lĩnh liên thủ, huống hồ vừa mới hắn cũng tiêu hao không ít chân nguyên, mà ta nhưng là khôi phục rồi 9 phần 10 tinh lực, chúng ta thắng định rồi." Hô Duyên Trác tự tin nói. Thấy Hô Duyên Trác tràn đầy tự tin, Bột Cân Nhi chỉ được đè xuống rồi lo âu trong lòng, dựa theo Hô Duyên Trác mệnh lệnh, đi tới ngoại vi trợ giúp. Lúc này, Chu Mộc Vũ đang cùng mấy người đánh đến khó phân thắng bại, Hô Duyên Trác ở một bên lặng lặng mà người quan sát, dường như một cái tùy thời chờ phân phó gián động. "Được rồi, nóng người kết thúc rồi." Chu Mộc Vũ cười khẩy, kiếm chỉ duỗi một cái, hạo nhiên kiếm khí dâng trào ra, vạn ngàn khí kiếm thình lình ngưng tụ. "Kiếm vũ khuynh thiên." Quát khẽ một tiếng, vạn ngàn khí kiếm đốn hóa khuynh thiên kiếm vũ, đồng nhiên giết hướng về trước mắt mọi người. Mắt thấy mưa kiếm kéo tới, các vị người man thống lĩnh lập tức bạo phát tinh lực, hợp lực phát chiêu, hình thành tinh lực tâm chắn, đỡ rồi Chu Mộc Vũ tốc mưa kiếm. "A, còn có chiêu này, bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi." Chu Mộc Vũ hạo nguyên lại thúc, khuynh thiên kiếm vũ uy thế trong nháy mắt tăng gọn. Các vị man tộc thống lĩnh biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, tuy cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng cũng không ngừng được tan tác hình ảnh. Mắt thấy mọi người liên tục bại lui, Hô Duyên Trác chỉ được từ bỏ quan sát, lát mình rết vào chiến cuộc. "Long uy thiên hạ." Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, lập tức chỉ thấy dấu giếm kim quang màu máu cự long, cường thế đánh về Chu Mộc Vũ.
A! Chu Mộc Vũ một tiếng quát nhẹ, kiếm chỉ bỗng nhiên vung lên, khuynh thiên kiếm vũ thình lình chuyển hướng, đánh nát rồi cường tập mà đến huyết màu vàng cự long.
Các ngươi thế nào? Hồ Duyên Trắc vọt đến các vị thống lĩnh trước người, lạnh giọng hỏi.
Không ngại, đa tạ Tả Hiền Vương cứu giúp.
Hán Đồ chờ đợi tâm tình người ta phức tạp nói rằng.
Hồ Duyên Trắc nhìn quét rồi một chút mọi người, tùy tiện nói, kẻ này tu vi thâm hậu, chúng ta liên thủ đối địch.
Phải.
Mọi người gật gật đầu.
Động thủ.
Hồ Duyên Trắc ra lệnh một tiếng, mọi người liên thủ Hồ Duyên Trắc, bất thế cực chiều, hung hãn tôi phát, cường thế giết hướng về Chu Mộc Vũ. Chiến cuộc ngoại vi, tiếng giết như trước vang động trời, đưa mắt nhìn tới, khắp nơi màu đỏ tươi, song phương thi hải, ngang dọc tứ tung, địa ngục giữa trần gian chỉ đến như thế.
A.
Tuân Liệt manh quát một tiếng, dương dực quyền kình liên tục nổ ra, quyền kình lướt qua, tiêu thi khắp nơi, nhưng mà điên cuồng man tộc tướng sĩ dường như giết không sóng phi hoàng giống như vậy, một làn sóng ngã xuống, một làn sóng lại tới, Tuân Liệt cũng không biết này đến tuột cùng là chính mình đánh giết thứ mấy ba người man. Nôn Thiếu Du một chiêu kiếm bổ ra rồi một con đường máu, đi tới Tuân Liệt trước mặt lo lắng nói, sư minh, bọn người man công kích thực sự là quá điên cuồng rồi, liên minh thương vong nặng nề a. Nhưng mà ngay khi Nôn Thiếu Du tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc, đã thấy Lưu Thủ Việt thành Quách trưởng lão dẫn dắt hơn vạn đệ tử đến đây trợ giúp.
Quách trưởng lão, ngươi đến quá là thời điểm rồi.
Nôn Thiếu Du một chiêu kiếm ném lăn rồi một cái người man, hướng về phía Quách trưởng lão cười nói.
Quách trưởng lão, nơi này kẻ địch tương đối hơi ít, sư minh của ta đệ hai người vẫn còn có thể chống đối, lao ngươi đi vào trợ giúp tư đồ các chủ đi.
Tuân Liệt nghiêm mặt nói.
Vậy ta lưu lại hơn trăm đệ tử công quân sư sai phái, còn lại chi nhân dễ dàng cho ta cùng đi trợ giúp tư đồ các chủ mọi người.
Quách trưởng lão đề nghị.
Thỏa.
Tuân Liệt nói.
Chương 166, Bình Định Man Họa, 6, khẩn cấp thời khắc, Quách trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Lưu lại hơn trăm người trợ giúp Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du sư huynh đệ hai người, đầu lĩnh chi nhân chính là Tuân Liệt đệ tử thân truyền thân đồ hành, mà hắn thì lại mang theo còn lại đệ tử đi vào trợ giúp rơi vào khổ chiến tư đồ Khuynh Thành mọi người. Một bên khác, Bắc Hoang Tả Hiền Vương Hồ Duyên Trác liên thủ Hán Đồ mọi người, cực chiêu hàn thuốc, cường thế giết hướng về bụi trần bên trong Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ sao có thể ngồi chờ chết, cực hàn chân nguyên bỗng nhiên thôi thúc, trong khoảnh khắc dưới chân thổ địa liền ngưng tụ nổi lên tầng tầng sương lạnh. Trước người một thanh sáng lấp lóa hàn băng chi kiếm đông dương ngưng tụ, lập tức Chu Mộc Vũ hạo trưởng đẩy một cái băng kiếm đốn hóa lưu quang, mạnh giết mà tới. Tinh lực cuồng bạo như lôi, băng kiếm lạnh giá thấu xương. Trong nháy mắt, cực chiêu đông nhiên gặp vỡ, không như trong tưởng tượng vụ nổ lớn, cũng không như trong tưởng tượng dư uy cuồn cuộn, đập vào mi mắt chỉ có vô tận hàn khí, cùng với bị băng kiếm đông lại tinh lực.
Thật mạnh. Hán Đồ mọi người âm thầm thán phục.
Đáng ghét.
Hồ Duyên Trác hung hăng nói.
Hiện tại không phải cảm thán thời điểm, hắn vận dụng cỡ này hàn thế chi chiêu, tiêu hao tất nhiên không nhỏ, chúng ta trở lại một chiêu tinh lực hợp lưu, định có thể đem kẻ này giết so với dưới trưởng.
Hán Đồ ổn định dao động tâm thần, thế mọi người đánh tức giận nói.
Đúng.
Hán Đồ nói đúng, đại gia động thủ đi.
Một người đáp lời nói.
Chỉ có thể như thế an ủi mình rồi sao?
Hồ Duyên Trác lộ nở một nụ cười khổ, bất quá hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể như thế nghĩ đến.
Liều mạng đi, không phải hắn chết chính là chúng ta vong.
Hồ Duyên Trác nhàn nhạt nói.
Tả Hiền Vương nói đúng lắm, các vị động thủ.
Hán Đồ làm gương cho binh sĩ, trực tiếp mở ra rồi thần hồn bên trong phong ấn, thú hồn đống nhiên thức tỉnh, hóa thành rồi một con chỉ biết sát lục hình người hung thú.
Hán Đồ. Mọi người thấy thế không khỏi sửng sở, lập tức cắn răng, cũng mở ra rồi thú hồn phong ấn, hóa làm hình người hung thú.
Lại là chiêu này, sẽ không lại muốn tự bảo đi.
Chu Mộc Vũ cười trêu nói.
Vừa dứt lời, đã thấy cả đám hình hung thú đông nhiên đập tới, Chu Mộc Vũ băng hai con ngươi màu xanh lam lộ ra rồi một tia trêu tức ý cười, tay trái hư không vừa nhấc, chỉ nghe một tiếng thanh minh, phía sau kiếm gỗ thình lình ra khỏi vỏ.
Kiếm gỗ.
Hồ Duyên Trác sửng sốt rồi.
Kiếm rơi vào kiếm khách trong tay, kiếm khách khí thế đột nhiên biến đổi, túc sát, lạnh lẽo, còn có nửa phần khoái ý a.
Mất đi lý tính hình người hung thú không nhìn rồi kiếm khách sát ý, ngửa mặt lên trời hét lớn, cuồng bạo công kích đột nhiên hướng về kiếm khách bắt chuyện mà tới.
Kiếm khách không hỉ không sợ, kiếm chiêu do phồn hóa giản, một cái bình thường đâm thẳng, chậm rãi đánh tới song chiến cuộc ngoại vi, một đám trưởng môn chính hợp lực vây công đến đây trợ giúp Bột Cân Nhi, bọn họ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng thắng đang phối hợp hiệu ngầm. Bột Cân Nhi chậm chạp không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn họ, lửa giận trong lòng càng đánh vượt qua thịnh.
Cách đó không xa, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du hai người thong dong đánh giết xông lên người Man Sĩ Tốt, Bột Cân Nhi thấy thế, nhớ tới rồi Hồ Duyên Trác dặn dò, hắn hận hận chừng hai người một chút, nhưng mà ngay khi này phân tâm nháy mắt, không môn mở ra, chư vị trưởng môn nhân cơ hội hợp lực cưỡng thúc một trường. Hung mãnh trưởng kình như bẻ cành khô giống như kéo tới, Bột Cân Nhi cuốn quýt thúc chiêu tương ứng. Nhưng mà, hắn cuối cùng chậm một chiêu, mãnh liệt trưởng lực tầng tầng khắc ở trước ngực chi thượng, Bột Cân Nhi máu tươi phun mạnh, bị thương không nhẹ.
Đắc thủ rồi.
Một đám trưởng môn thấy Bột Cân Nhi bị thương thấy hồng, không khỏi mặt giãn ra cười nói.
A.
Bị thương Bột Cân Nhi phát sinh rồi như dã thu gào thét, hắn một cái xé nát rồi ra thu áo, lộ ra rồi tràn đầy vết thương trên người, tinh lực đống nhiên bạo phát, cùng bạo sát ý, không hề che lấp.
Các vị lưu tâm rồi, kẻ này muốn liều mạng rồi.
Cho rằng thân mang thanh sam ông lão râu dài nhắc nhở.
Mọi người lập tức kiềm chế lại vui sướng trong lòng, lại thúc chân nguyên, hợp lực nên địch.
Ta các ngươi phải chết.
Bột Cân Nhi một tiếng nộ hào, quanh thân tinh lực ngưng tụ hai tay, cùng bạo một quyền, đống nhiên nổ ra.
Chư vị, hợp lực phòng thủ.
Ông lão râu dài ra lệnh một tiếng, một đám trưởng môn vội vã cường thúc vì là không nhiều chân nguyên, hợp lực hóa thành chân nguyên vòng bảo vệ mọi người.
Nhưng mà, đối mặt Bột Cân Nhi nổi giận một đòn, mọi người phòng thủ dường như giấy giống như vậy, ầm ầm vỡ vụn, cuồng bạo quyền kính nuốt chửng rồi ngạc nhiên mọi người. Đáng ghét người man, người đáng chết. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào rồi Nôn Thiếu Du trong mắt, chỉ là hắn đã không kịp cứu vớt mọi người, Nôn Thiếu Du phẫn nộ khó nhịn, nâng kiếm liền giết hướng về phía Bột Tân Nhi. Nôn sư đệ, sư tôn, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi trợ giúp Nôn sư thúc đi. Tuân Liệt đệ tử thân đồ hành đội vã đề nghị. Thân đồ, làm phiền rồi. Tuân Liệt gật gật đầu, lắc mình gia nhập rồi Nôn Thiếu Du cùng Bột Cân Nhi trong cuộc chiến hô duyên chắc muốn rách cả mí mắt, vừa mới cái kia một cái đơn giản đến đâm thẳng, đánh nát rồi hắn cuối cùng tự tin, tầng tầng phá nát thi thể, rung động bất an không gian, còn có cái kia tĩnh mịch hàn ý nhìn kiếm khách thâm thúy băng lam hai con người, hô duyên chắc lại không nửa điểm chiến ý, cực đạo chi chủ, ngươi thắng hô duyên chắc vô lực nói ra rồi câu nói này. Ta không nghĩ tới, ta man tộc khổ tâm kinh doanh 30 năm kế hoạch, càng sẽ bị ở một mình ngươi trong tay, nói vậy ngươi sẽ không bỏ qua vương đỉnh người man đi. Hô duyên chắc thống khổ nhìn Chu Mộc Vũ, thấy hắn trầm mặc như trước, hắn cười khổ nhìn thương khung, trời xanh biết bao bất công, ta man tộc cuối cùng càng sẽ rơi vào diệt tộc kết cục, ha 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 vương minh, ta hô duyên chắc tính toán một đời cuối cùng cũng không thể hoàn thành ngài tâm nguyện, nợ các ngươi một nhà, ta hô duyên chắc kiếp sau trả lại đi. Dứt tiếng, chỉ thấy hô duyên hạo tinh lực quán trưởng, một cái trọng trưởng, đống nhiên kích hướng về gáy của chính mình, lập tức chỉ nghe rên lên một tiếng, một đời kiêu hùng, băng hoang vương đỉnh tả hiền vương, liền như vậy ngã xuống. Trước mắt, tuổi trẻ vương minh mỉm cười đưa tay phải ra, hô duyên chắc mỉm cười đáp lại. Huynh đệ hai người tựa hồ lại trở về thì thấy hô duyên chắc tự sát, Chu Mộc Vũ trong mắt băng lam ánh sáng lập tức tàn đi, đen kịt hai con ngươi lộ ra rồi một tia kiệt sức. Chu Mộc Vũ chậm rãi đi lên phía trước, nhìn hô duyên chắc tan rã ra con người, cùng với trên mặt ý cười nhàn nhạt, hắn than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu chiến cuộc đuổi bầm lạc định, chỉ là ngoại vi mọi người cũng không biết. Lúc này, Bột Cân Nhi đang cùng cực đạo sư huynh đệ hai người đánh đến khó hòa giải, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xuống tới, các ngươi đã trước đi tìm cái chết, ta Bột Cân Nhi liền vui lòng nhận rồi. Bột Cân Nhi ghi nhớ hô duyên chắc dặn dò, cưỡng chế thương thế, ra sức mà chiến, một quyền nhanh quá một quyền quan trọng hơn một quyền. Tuân Liệt hai người trước cùng hô duyên chắc đánh nhau thời gian liền bị nội thương không nhẹ, hơn nữa vừa mới lại tiêu hao không ít chân nguyên, ở Bột Cân Nhi công kích mãnh liệt bên dưới, hai người chỉ được hóa công vì là thủ, lấy sách chiêu làm chủ. Bột Cân Nhi quyền thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, chân nguyên khô cạn sư huynh đệ hai người cũng không còn cách nào ngăn cản Bột Cân Nhi thế tiến công. Ngay khi sát chiêu gần người thời khắc, chỉ thấy Bột Cân Nhi thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, máu tươi không ngừng được phun ra, đến điểm cuối rồi sao? Tả Hiền Vương, xin lỗi, Bột Cân Nhi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngài rồi. Bột Cân Nhi trợn lên giận dữ nhìn trụ Tuân Liệt sư huynh đệ hai người, ta hận a. Dứt tiếng, Bột Cân Nhi ôm nỗi hận ngã xuống. Chương 167, Bình Định Man Hoạ, trùng, hô. Chết bên trong trốn thân sư huynh đệ hai người thở phào nhẹ nhõm, Tuân Liệt nhìn Bột Cân Nhi ôm nỗi hận ngã xuống thi thể, trong mắt lóe ra rồi một tia phức tạp ánh sáng. Vận khí thật tốt, cũng còn tốt hắn vết thương cũ tái phát, nổ chết mà chết, không phải vậy ngươi ta nhưng là qua đời ở đó rồi. Nôn Thiếu Du chê cười nói. Được rồi, đừng bận rồi, đi chợ giúp thân đồ đi. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Sư Minh nói đúng lắm, cấp, đây là tiểu sư đệ tự mình luyện hồi khí đan. Nôn Thiếu Du cười cợt, từ trong lồng ngực móc ra rồi một hạt đan dược, đưa cho rồi sư Minh Tuân Liệt, trước khi lên đường hắn cố ý cho ta. Nôn Thiếu Du lại bổ sung rồi một câu. Tiểu sư đệ nghĩ tới cũng thật là chu đáo a. Tuân Liệt cười cợt, đón nhận rồi đan dược, một cái ăn vào, khô héo đan điền trong nháy mắt khôi phục ba thành chân nguyên. Tiểu sư đệ luyện đan trình độ càng ngày càng cao rồi, đan dược này dược hiệu đều sắp đổi tới sư tôn cho chúng ta đan dược rồi. Tuân Liệt nói. Nôn Thiếu Du xẹp rồi xẹp miệng, một cái ăn vào rồi đan dược. Tiểu Liệt, Thiếu Du hai người ngươi không ngại đi. Bên hai truyền đến rồi thanh âm quen thuộc, hai người không khỏi vui vẻ, lập tức xoay người lại, đã thấy Chu Mộc Vũ tay cầm hô duyên chắc thi thể, chậm rãi đi tới. Sư tôn, ngươi giết hắn? Tuân Liệt hỏi. Hắn tự sát. Chu Mộc Vũ như thực chất đáp. Tự sát? Tuân Liệt nghi ngờ nói. Đúng, tự sát. Cụ thể nội tình sư phụ sau khi sẽ nói cho ngươi biết, còn hiện tại mà, trước đêm này quần người man hết mức đánh giết đi. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Ừm. Hai người gật gật đầu. Chỉ thấy Chu Mộc Vũ tay trái phát lực, đem hô duyên chắc thi thể để qua rồi người man bên trong, hô duyên chắc liền tội, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tuân Liệt lạnh giọng quát lên. A, liền tả hiền vương vậy. Có người man tan vỡ rồi, toàn thân không chỗ ở run rẩy, rơi vào rồi vô tận khủng hoảng bên trong. Đương nhiên có khiếp chiến chi nhân, thì có phấn khởi chiến đấu chi nhân, người man dù sao dân phong dũng mãnh, am hiểu từ đấu. Hô duyên chắc chết trái lại gây nên rồi một nhóm người tức giận, bọn họ không màng sống chết, liều lĩnh hướng về liên minh đại quân đánh tới. Can đảm lắm, nhưng thực lực nhưng không đủ nói chuyện. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói, lập tức tay háo lớn bung lên, dâng trào cự lực, cường thế mà ra, chỉ thấy xông về phía trước người man chiến sĩ trong nháy mắt bằng diện. A, ta đầu hàng. Một vị người man lại cũng không chịu nổi áp lực ném rơi xuống binh khí trong tay, ôm đầu đầu hàng. Có một thì có hai, người man sĩ khí đã diệt, dồn dập khí binh đầu hàng. Tiểu Liệt nơi này giao do ngươi xử trí, sư phụ trước về Bình Dương rồi. Thoại phủ lạc chỉ thấy Chu Mộc Vũ bay lên trời, lấy vô thượng chi khinh công, cười gió mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chu tông chủ e sợ đã đăng lâm võ đạo tông sư cảnh giới rồi thôi. Cung Sầu nhìn Chu Mộc Vũ biến mất phương hướng, hâm mộ nói rằng: "Ai biết được, kỳ thực liền đến chúng ta những này làm đệ tử cũng không biết sư tôn thực lực chân chính." Tuân Liệt ý vị thâm trường nói: "Chu Mộc Vũ." Tư Đồ Khuynh thành mắt tiễn thu thủy, âm thầm nhắc tới trong lòng chi nhân tên. Người kia nhất định là chiến thần tự định phái tới trừng phạt chúng ta. Bọn người man thầm nghĩ. Chu Mộc Vũ đương nhiên không biết mọi người ở sau lưng nghị luận hắn, lúc này hắn đang bệ bộn chạy về Bình Dương, kiểm kê mấy ngày nay chi nhánh nhiệm vụ thu hoạch. "Quân sư, những tù binh này làm sao bây giờ?" Cung trưởng lão hỏi. Tuân Liệt nhìn trước mắt khúm núm người man tù binh, trong lòng ngũ vị tạp trần, "Sư tôn, ngài nhưng là nhét vào một nan đề cấp đệ tử a." "Quân sư, quân sư." Thấy Tuân Liệt hơi có thất thần, cung trưởng lão lập tức đưa tay ở Tuân Liệt trước mắt lung lay loáng một cái. "Ai? Quách trưởng lão, đưa bọn họ đi gặp Hồ Duyên Trác đi." Tuân Liệt tâm tình trầm trọng địa nói rằng. "Phải." Quách trưởng lão trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, cùng Nôn Thiếu Du, Tư Đồ Khuynh Thành mọi người rời đi rồi nơi đây, đem sự tử người man một chuyện toàn quyền giao do cung sầu phụ trách. Sau đó, ở cung sầu ngầm đồng ý hạ, phẫn nộ liên minh đệ tử giơ lên cao đồ đao, chém giết rồi này mấy vạn người man hàng tộc, máu tươi nhuộm đỏ rồi Kiêu Thành. Lạnh giá phong mang đến từng trận gây mũi mùi máu tanh, Tuân Liệt đứng bình tĩnh ở Kiêu Thành Bắc Môn thành lầu chi thượng, nơi này đã là Kiêu Thành sạch sẽ nhất địa phương rồi, thế nhưng như trước không tránh thoát này máu tanh khí tức. Tuân Liệt cúi đầu, nhìn một chút hai tay của chính mình, sạch sẽ thon dài hai tay tựa hồ luôn có rửa không sạch vết máu. Nồng đậm khói đen từ Kiêu Thành cửa nam ở ngoài bay lên, thẳng ngút trời, thanh sơn như trước ở, anh hùng nhiều tương trôn. Vương hầu tướng lĩnh nhiều qua đời, duy dư hậu nhân thán thành bại. Thắng, cũng binh hay. Khổ, cũng binh hay. Sư minh. Nôn Thiếu Du đi tới rồi bằng lan than thở Tuân Liệt phía sau, "Sư minh, ngươi hà tất vì những này chưa khai hóa đồ tể thở dài?" Nôn Thiếu Du nhẹ giọng khuyên giải nói, "Nôn sư đệ, ngươi nói cuộc chiến tranh này hạ xuống, thắng là ai? Thua nhà là ai?" Tuân Liệt nhẹ giọng hỏi. "Chuyện này..." Nôn Thiếu Du nghẹn lời rồi, "Không có thắng." Hoặc là nói, Bắc Hoang cùng chúng ta đều là thua nhà. Tuân Liệt xoay người lại nhìn Nôn Thiếu Du. Sư minh nói đúng lắm, hai nhà chúng ta đều là thua nhà, chiến tranh chỉ có thể mang đến vô tận thống khổ, làm sao có khả năng có thắng đây. Nôn Thiếu Du thở dài nói. Sư minh đệ hai người nhìn nhau nở nụ cười, lập tức cùng bằng lan bắc cố, vô hạn giang sơn thu hết đáy mắt, sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ trá tượng, cũng chỉ có bực này mỹ cảnh mới có thể làm cho hai người quên mất binh thai ngột ngạt. Một lúc lâu, hai người trường ta một tiếng, cùng rơi xuống thành lầu, đi trở về rồi máu tanh bao phủ Kiêu Thành. Quân sư, hết thảy tù binh đều lấy sự quyết, các đệ tử cũng nghỉ ngơi xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát, thu phục Long Đồ Thành còn có Bắc Cương Thành. Tuân Liệt vừa về tới phủ thành chủ, cung sầu lập tức tiến lên phía trước nói. Ồ, vậy thì lên đường đi. Tuân Liệt nhàn nhạt nói. Sau đó, cả người kiệt sức địa Tuân Liệt mạnh mẽ lên tinh thần, dẫn dắt liên minh đệ tử bên mông quần quận địa giết hướng về phía Bắc Cương Thành. Bắc Cương Thành chỉ có không tới hơn vạn binh lực, còn hàng đầu sức chiến đấu hầu như không có, liên minh đại quân không có tiêu hao bao lớn công phu liền đoạt được rồi Bắc Cương Thành, còn tù binh cũng cùng Kiêu Thành dạng toàn bộ sử tử. Cũng trong lúc đó, Nôn Thiếu Du cũng dựa theo Tuân Liệt dặn dò, mang theo một phần tinh nhuệ tập kích Long Đồ Thành. Long Đồ Thành phòng thủ càng thêm thư giãn, chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người, Nôn Thiếu Du mọi người chỉ phế bỏ không ít công phu liền đoạt được rồi thành này. Còn thủ thành người man mà vẫn tính có cốt khí, toàn bộ chết trận. Sau khi Nôn Thiếu Du ở Long Đồ trong phòng giam phát hiện rồi Hồ Duyên Trác giam cầm hai người khi biết Hồ Duyên Trác đã sau khi chết, cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tự đoạn tâm mạch đi đời nhà ma. Nôn Thiếu Du than nhẹ một tiếng, dặn dò đệ tử đem hai người thi thể mang ra, cùng một đám người man hợp táng ở ngoài thành. Đến đây, Bắc Hoang Vương đỉnh xâm lấn Bắc Địa kế hoạch lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc. Nôn Thiếu Du đứng ở thành lầu, nhìn tàn tạ thành trì, nhẹ giọng thở dài nói, "Ai, ngày xưa Bắc Địa kho lúa càng thành rồi cỡ này răng dấp, không biết lúc nào mới sẽ khôi phục như lúc ban đầu à, quả thực như sư minh nói, thắng, cũng binh hai. Khổ, cũng binh hai a." Chương 168, chiến hậu cùng với Bắc Cương Thành, dường như chính mình sư đệ giống như vậy, Tuân Liệt cũng một mình đứng ở thành lầu chi thượng, Bàng Lan nhìn xuống Bắc Địa non sông, đồng hành cung trưởng lão mọi người yên lặng mà liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, đón nhận rồi hắn công tác. Chỉ huy các đệ tử quét tức này tàn tại chiến trường. Sát trời dần dần ngầm hạ, Tuân Liệt không chút nào xuống lầu ý nguyện, trời trước sau không hiểu được giúp người thành đạt, lông ngông giống như phi tuyết đột nhiên giáng lâm, tựa hồ muốn bức bách Tuân Liệt rời đi. "Trời xanh, ngươi cũng đang vì người bị chết môn mặc niệm sao?" Tuân Liệt đưa tay tiếp được rồi một mảnh phi tuyết, nhẹ giọng hỏi. Chỉ là, trả lời hắn chỉ có lạnh lẽo thê lương phong thanh. Phúc. Tuân Liệt san cười một tiếng, nóng rực chân nguyên bỗng nhiên tôi phát, trong lòng bàn tay thuần khiết tự ngọc tuyết trắng, trong nháy mắt hóa làm một bãi nước động, sư tôn xem ta như vậy, e sợ không biết có bao nhiêu thất vọng đi. Tuân Liệt tự rêu nói, "Quân sư, tuyết rơi lớn hơn, xuống lầu đi." Cung sầu trước sau không yên lòng Tuân Liệt, thừa dịp bóng đêm tìm đi ra. "Hừm, cung trưởng lão đang đi rồi." Tuân Liệt cười nhạt phi thân nhảy xuống thành lầu, rơi xuống rồi cung sầu bên cạnh. "Cung trưởng lão, ngươi cũng bị thương không rõ, vẫn là đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền trở về Bình Dương." Tuân Liệt nhẹ giọng nói. "Ai, quân sư, chiến loạn dẹp loạn, đại thu đã báo." Cung sầu nhưng không hề một tia mừng rỡ. "Làm sao?" Cung trưởng lão có chuyện không ngại nói thẳng. Tuân Liệt thu hồi rồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Không, không cái gì, quân sư ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi, lão hủ lui xuống trước đi rồi." Cung sầu cường cười nói, lập tức xoay người lui ra. Nhìn theo cung sầu đi xa, Tuân Liệt than nhẹ một tiếng, người chết đèn tắt, ân cửu hai tiêu. Ra ra, Tuân Liệt e sợ muốn nuốt lời rồi. Ngày đông đêm rét đặc biệt dài dằng dặc, cung sầu chẳng chọc trở mình, khó có thể ngủ, hổ thẹn, sợ hãi, vô lực. Các loại tâm tình tiêu cực quanh quẩn trong lòng, năm xưa chi quá, chúng phải trả a. Cung sầu vươn mình mà lên, nhẹ giọng than thở. Dạ, lại dài dằng dặc, trung quy cũng sẽ tới. Sắp trời mờ sáng, cung sầu liền đẩy tỏ rõ vẻ kiệt sức vẻ, mở cửa mà ra. Ngoài cửa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cung sầu nhưng không lòng dạ nào thưởng thức, bước bước chân nặng nề, hướng về phủ thành chủ chậm rãi đi đến. Đi không bao xa, liền bị Tư Đồ Khuynh Thành gọi lại, cung sầu dừng bước, xoay người nhìn về phía Tư Đồ Khuynh Thành. Tư Đồ Khuynh Thành chậm rãi tiến lên, tiểu diễm khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người không thẹn với Bắc Địa danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Bất quá cung sầu nhưng ở vị này mỹ trong mắt người nhìn thấy rồi một tia kiệt sức vẻ, xem ra đêm qua mất ngủ không chỉ là hắn a cùng trưởng lão, Tư Đồ các chủ, hai vị thật sự a. Một tiếng tang thương âm thanh truyền đến, không cần nhiều lời, người tới chính là Đao Kiếm Minh trưởng lão, Quách Diệt Lăng. Hai người nhìn về phía tới, phát hiện người này cũng là một mặt vẻ mỏi mệt, xem ra hắn cũng là một đêm chưa chợp mắt ta. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, bất quá nụ cười này nhưng là tràn ngập rồi cay đắng mùi vị. Đi thôi, có một số việc chung cần đối mặt. Quách trưởng lao ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, hai người trầm mặc chốc lát, lập tức bước ra rồi bước chân, lên đường đi tới phủ thành chủ. Ai? Quách trưởng lao than nhẹ một tiếng, đuổi tới rồi hai người bước chân. Một đường không nói gì, ba người bước trầm trọng bước tiến, đi tới rồi phủ thành chủ phòng khách ở ngoài. Ba vị tiền bối, chào buổi sáng. Bên trong đại sảnh truyền đến rồi tuân liệt lễ phép thăm hỏi. Ba người mẩn người, lập tức đáp lại nói, quân sư, chào buổi sáng. A, bây giờ chiến sự đã xong, tuân mẫu người quân sư này cũng không có thực tế ý nghĩa rồi, ba vị tiền bối không cần lại xưng tuân mẫu vì là quân sư rồi. Tuân liệt mỉm cười đi ra rồi phòng khách. Ba người đồng thời đánh giá tuân liệt, ba người đều là kinh nghiệm lâu năm giang hồ, tự nhiên nhìn ra được thanh niên nụ cười trên mặt không giống làm bộ, nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng có tính toán gì không. Làm sao, tuân mẫu trên mặt có vật bẩn thỉu? Tuân liệt nghi ngờ nói. Không có. Ba người lung túng cười cợt. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Tuân liệt đuốt chính mình gương mặt tuấn tú, khuyết đại địa nói rằng. Không khí ngột ngạt cũng bị hắn này sái bảo động tác hóa giải đi đến, ba người thấp thỏm nội tâm cũng hơi có chút bình phục. Quân sư, chúng ta lúc nào khởi hành? Quách trưởng lão hỏi. Quách trưởng lão, đều nói rồi tuân mỗ hiện tại đã không phải quân sư rồi, ngươi làm sao còn xưng hô như vậy tuân mỗ? Tuân liệt dương cả giận nói. Nhất thời nói sai, nhất thời nói sai. Tuân trưởng lão kính xin chớ trách. Quách trưởng lão dễ dàng cười nói. Tuân liệt lúc này mới mặt giãn ra gật gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình báo cho ba người. Ba người nghe vậy vui vẻ đồng ý, sau đó bốn người liền lưu lại bộ phận đệ tử, quần áo nhẹ ra khỏi thành, bước lên rồi đường về. Bên ngoài ngàn dặm, Bắc Địa phía tây, Phục Long Thiền Viện, Trang Nghiêm Hiền Lành lão chủ trì thiêu hủy rồi trong tay thư tín, sau đó đứng dậy, đi tới rồi kinh đường bên trong, lặng lẽ mở ra rồi kinh đường bên trong cửa ngầm, trốn vào trong đó. Bên trong mật thất, trống rỗng, chỉ có một mặt cổ điện gương đồng, lão chủ trì đi tới kính trước, nâng lên đầy đủ phần nguyên, trực tiếp rót vào trong gương, chỉ chốc lát sau, gương đồng mặt kính càng dường như mặt nước giống như vậy, tạo nên rồi tầng tầng văn ba, một đạo đen kịt bóng người thình lình hiện hiện cùng mặt kính chí thượng. Chuyện gì? Như vậy khẩn cấp, lẽ nào Bắc Hoang người man nhanh như vậy liền công chiếm rồi Bắc Địa? Bóng đen hỏi. Khởi bẩm Phật Tôn, người man không có công chiếm hạ Bắc Địa, mà là xâm lấn người man bị Bắc Địa chi nhân hết mức chém giết. Lao chủ trì cung kính mà hồi đáp. Vô niệm, theo lời ngươi nói, Man Vương Hô Duyên Hạo đã đạt đến rồi nửa bước tông sư thực lực, tại sao lại như vậy? Bóng đen nghi ngờ nói. Cư gốc truyền quay lại tin tức, Bắc Địa liên minh có thể đánh bại Bắc Hoang man tộc, toàn nhân một người. Vô niệm chủ trì giải thích. Người phương nào? Bóng đen điểu có hứng thú hỏi. Cực đạo chi chủ, Chu Mộc Vũ. Cũng chính là nhiều năm trước đánh nát Vô Tượng Sư Minh pháp tướng Kim Thân chi nhân. Vô niệm chủ trì trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn vẻ. A, hắn, nếu như vậy, cái kia kế hoạch của chúng ta muốn trước tiên chậm một chút rồi, Vô niệm, Bắc Địa phát triển thì có lao ngươi rồi, đợi chúng ta xử lý xong tây bộ việc thì sẽ đến đây trợ giúp ngươi. Bóng đen trầm giọng nói. Vô niệm xin nghe Phật chỉ. Vô niệm chủ trì cung kính nói. Hừ, lui ra đi. Bóng đen dứt tiếng, chỉ thấy gương đồng lần thứ hai tạo nên rồi gợn sóng, sau đó, bóng đen dần dần biến mất không còn tăm hơi. A Di Đà Phật, vô niệm cung tiễn Phật tôn. Vô niệm chủ trì cao niệm Phật hảo, cung kính mà được rồi một cái Phật lễ. Gương đồng khôi phục như lúc ban đầu, vô niệm chủ trì đứng dậy thu dọn thật tốt chính mình quần áo, khôi phục rồi trước trang nghiêm hình ảnh, lui ra rồi mật thất. Bình Dương Thành, Chu Mộc Vũ trải qua rồi một đêm công phu, rốt cục đem hệ thống khen thưởng kiểm kê xong xuôi, nhìn phần thưởng phong phú, Chu Mộc Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, tuy rằng bản tọa không dùng tới những này, bất quá cũng đủ khen thưởng có công đệ tử rồi. Bang 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 một trận gõ cửa tiếng đánh gãy rồi Chu Mộc Vũ tâm tư. Chuyện gì? Chu Mộc Vũ trầm giọng hỏi. Chu tông chủ, quân sư bọn họ trở về rồi. Ngoài cửa chi nhân cung kính mà nói rằng. Hừm, ngươi đi xuống trước đi, bản tọa sau đó liền quá khứ. Chu Mộc Vũ nói. Phải. Ngoài cửa chi nhân cung kính mà lui ra rồi. Việc này, rốt cục có thể có một kết thúc rồi. Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, đóng rồi hệ thống, đứng dậy ra ngoài phòng. Chương 169, Bác Thượng quyết sách cùng với sư tôn. Thấy Chu Mộc Vũ đến, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du lập tức đứng dậy, tiến lên đón lấy. Chu tông chủ. Mọi người thấy thế, cũng hoảng đội vàng đứng dậy, cung kính mà bắt chuyện Chu Mộc Vũ. Các vị đồng đạo, không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ cười nhạt, hướng về mọi người đáp lễ. Sư tôn, xin mời ngồi. Tuân Liệt lùi đến một bên, cung kính nói. Chu Mộc Vũ vẫn chưa lập tức ghế trên, mà là quét một vòng bốn phía, thấy mọi người đều là một mặt thành khẩn đang nhìn mình, hắn sờ sờ mũi thở, cười nói, thịnh tình không thể chối từ, Chu Mộ cũng sẽ không tiểu cách rồi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ ngẩng đầu mà bước, đi tới rồi phòng khách chủ vị. Sư tôn, bây giờ xâm lấn người man đã bị chúng ta hết mức tiêu diệt, không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Tuân Liệt hỏi Chu Mộc Vũ. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Nếu chúng ta đã đạt được như vậy ưu thế, đương nhiên muốn một lần tiêu diệt hết thảy người man, tiêu trừ cái này thịt bên trong chi đâm. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói. Chu tông chủ nói rất đúng, chúng ta nhất định phải thừa dịp ưu thế đem những người man này một lần tiêu diệt, tuyệt không thể để cho bọn họ lần thứ hai thức tỉnh. Quách trưởng lão giận dữ đáp lời nói, hắn đối với người man cừu hận nhưng là sâu tận xương thủy, hắn không thể lập tức đi tới man tộc vương đỉnh, đem bọn họ giết đến không còn mảnh giáp.
Đúng đúng đúng, chúng ta chống đỡ Chu tông chủ quyết sách, nhất định phải tiêu diệt người man, nhất tuyệt hậu hoạn.
Phòng khách trong nháy mắt sôi trào lên. Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du thấy tình hình này, tuy rằng tâm có mâu thuẫn, nhưng cũng không dám lên trước phản bác. Sư huynh đệ hai người cười khổ nhìn nhau. Hai người động tác tự nhiên không có tránh được Chu Mộc Vũ hai mắt, Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng liếc nhìn một chút hai người, liền đưa mắt rời ra chỗ khác. Các vị đồng đạo, thỉnh an tĩnh. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, bây giờ chính trực rét đậm, phong tuyết phong lộ thời khắc, chúng ta căn bản không thể ước quá này đạo nơi hiểm yếu, tiến công người man vương đỉnh. Bởi vậy, bản tọa quyết định, hai tháng sau khi phong đỉnh tuyết dừng thời gian, chúng ta quy mô lớn đến đâu xuôi nam, một lần diện trừ cái ưu ác tính này. Không biết các vị đồng đạo có còn hay không cái khác cái nhìn. Chu tông chủ nói những câu có lý, chúng ta nơi đó còn có ý kiến gì không, liền ý Chu tông chủ quyết sách đi. Người nói chuyện hiển nhiên là Chu Mộc Vũ trung thực người ủng hộ, còn không chờ còn lại hào môn bá chủ lên tiếng, hắn liền dẫn đầu phát biểu rồi cái nhìn của chính mình.
Đúng đúng đúng, Chu tông chủ mưu tính sâu xa, ánh mắt đặc biệt, chúng ta cái nào còn có ý kiến gì không, Chu tông chủ nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó.
Tên còn lại không cam lòng yếu thế, không cần thiết chút nào chính mình mặt mũi, trực tiếp đem Chu Mộc Vũ phụng lên thiên. Sau đó, những ngày một, hai lưu trưởng môn ngươi một lời, ta một lời, tất cả đều là đính hót, nhìn này dường như trò khơi hài tình cảnh, Chu Mộc Vũ chi giác trở nên đau đầu, chỉ thấy hắn hai mắt vì đóng, lạnh lẽo âm trầm khí thế thình lình trải rộng toàn bộ phòng khách. Mọi người biết vậy nên áp lực tăng gấp bội, lập tức đình chỉ rồi thổi phồng, lúc này, bọn họ mới muốn từ bản thân thực sự là có chút quá mức rồi, không khỏi xấu hổ cúi đầu, trong lòng âm thầm oán giận trước cái kia hai người. Thấy mọi người đình chỉ ồn ào, Chu Mộc Vũ thu hồi rồi khí thế của chính mình, quay đầu nhìn về phía rồi bốn vị hào môn bá chủ, không biết tư đồ các chủ cùng các vị trưởng lão có gì dị nghị không.
Thiên Thương không có dị nghị, chỉ dựa vào Chu tông chủ sắp xếp. Trước tiên lên tiếng chính là Thiên Cương Sơn hiếm hoi còn sót lại tiên thiên cao thủ, Thiên Thương đạo trưởng, hắn là Liêu Trần sư thúc, cũng là Thiên Cương Sơn tư cách già nhất túc lão.
Cung Sầu cũng không có dị nghị.
Cung Sầu đơn giản sáng tỏ hồi đáp.
Khuynh Thành nhưng bằng Chu tông chủ sắp xếp.
Tư đồ Khuynh Thành nghiêm túc nói.
Ngay khi tư đồ Khuynh Thành dứt tiếng thời khắc, Đao Kiếm Minh Quách trưởng lão cũng cho thấy rồi chính mình thái độ, Quách Diệp Lăng cũng thế. Bốn đại hào môn bá chủ dồn dập tỏ thái độ, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, tốt lắm, việc này liền như thế định rồi, hai tháng sau chúng ta cùng tập kết so với Bắc Cương Thành, cộng đồng xuất phát, diệt trừ Bắc Hoang Vương đỉnh cái ưu ác tính này. Mọi người không dám ở vượt qua, chỉ là yên tĩnh gật gật đầu, biểu thị tán thành.
Chu Mộc Vũ thấy tình hình này, cười nhạt một tiếng, nói tiếp, tiếp đó, chúng ta tiến vào hạ cá đề tài. Mọi người đều biết, Bắc Cương, Tiêu Thành, Long Đổ cùng với Việt Thành này bốn tòa thành dân chúng vô tội, bất luận già trẻ đều bị người man tàn sát. Hiện nay, chúng ta tuy rằng đoạt lại rồi thành trì, nhưng là không có một bóng người thành trống không. Không biết các vị đang ngồi ở đây có thể có ý kiến gì không?
Sư tôn, hãn thành bị người man tiêu hủy, trong thời gian ngắn là không thể trùng dựng lên, vừa mới ở người man công thành thời khắc, đệ tử đã phân phát rồi hãn thành bách tính, bây giờ vừa bận có thể mang bọn họ triệu hồi, thu xếp ở này mấy tòa trong thành, cũng coi như là đối với bọn họ bồi thường rồi.
Tuân Liệt cái thứ nhất lên tiếng nói,
Tuân trưởng lão đề nghị của ngươi tuy rằng rất tốt.
Quách trưởng lão nghiêm mặt nói, chỉ là hãn thành chi bên trong không hơn trăm dư gia đình, ngàn người không tới, coi như thu xếp hạ xuống rồi cũng xa xa không đạt tới nhu cầu à, huống hồ này mấy tòa trong thành tài nguyên đã sớm bị người man trả đạp hầu như không còn, lại trải qua vài thứ đại chiến, trong thành đoán khí trùng điên, bọn họ cũng chưa chắc chịu vào ở à.
Quách trưởng lão cân nhắc không phải không có lý, bách tính một hạng mê tin quỷ thần, chỉ sợ bọn họ không muốn vào ở này mấy thành à.
Cung Sầu đối với Quách trưởng lão biểu thị tán thành.
Lẽ nào liền để này mấy tòa thành như vậy không?
Diễn viên quần chúng giáp hỏi.
Những này chết tiệt người man, chết hết rồi đều còn muốn cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy nan đề, thực sự là đáng ghét.
Diễn viên quần chúng ngất cả giận nói.
Chu tông chủ, không biết ngươi có ý kiến gì hay không?
Tư đồ Khuynh Thành đột nhiên hỏi.
Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu, một mặt ước ao mà nhìn Chu Mộc Vũ.
Chu Mộc Vũ thấy thế, sờ sờ trong mũi, cười nói, Chu Mộ nhưng là nghĩ đến rồi một cái chuyết kế, này trả lại cảm tạ Chu Mộ nhị đệ tử còn có Kim Đao Môn Cung Sầu trưởng lão cấp Chu Mộ nhắc nhở.
Chu Mộc Vũ để mọi người có chút rơi vào trong sương mù, bị hắn điểm đến rồi hai người cũng là nhìn lẫn nhau, không biết nói tới chuyện gì.
Kính xin Chu tông chủ nói rõ.
Cung Sầu người không được hỏi.
Thế ra.
Chu Mộc Vũ tung rồi hai chữ.
Thế ra.
Mọi người nghi hoặc mà thuật lại một lần.
Thế ra.
Thế ra.
Chu tông chủ quả nhiên có kiến giải.
Cung Sầu hưng phấn nói, chúng ta những đại môn đại phái này có thể cấp những kia thế gia không ít ngon ngọt, mê hoặc bọn họ chuyển tới này mấy tòa thành đến, phải biết bây giờ man tộc gần như diệt tộc, hoa ngoại xâm có thể bỏ qua không tính, thêm nữa này mấy tòa thành vị trí địa lý coi như không tệ, các loại tài nguyên cũng rất phong phú, những này lãi nặng thế gia nhất định trở về đồng ý di chuyển, lấy thế gia kinh tế lực, rất nhanh liền có thể kéo này mấy tòa thành phát triển, không tốn thời
gian dài, này mấy tòa thành liền có thể khôi phục dị vãng sinh cơ.
Còn thế gia lớn mạnh uy hiếp sao?
Chúng ta chỉ cần ở mỗi cái trong thành nâng đỡ một cái chung so với gia tộc của chính mình, liền có thể đưa đến cân bằng tác dụng.
Chu tông chủ, không ngừng lão phu phân tích nhưng đối với
Cung trưởng lão không hổ là cung trưởng lão, dễ dàng liền hiểu rõ rồi Chu Mộ thiết kế.
Chu Mộc Vũ mỉm cười nói.
Sau đó, mọi người lại là một phen coi như người trời tán thưởng tiếng. Chu Mộc Vũ nhìn này còn được rồi vết sẹo đã quên thống trưởng môn trưởng lão, cảm thấy mười phần không nói gì.
giải quyết vấn đề xong xuôi, tự nhiên cũng là tan học rồi, mọi người lục tục rời đi rồi phòng khách, trở lại nơi đóng quân làm tốt rồi đường về chuẩn bị. Trống trải bên trong đại sảnh, chỉ còn lại Hạ Chu một vũ sư đồ ba người. Chương 170, sư đồ giao tâm tiểu liệt, thiếu du, có ý nghĩ, không cần giấu ở trong lòng, cứ nói đừng ngại chờ mọi người tản đi sau khi, Chu Mộc Vũ chắp tay nhìn về phía rồi chính mình hai vị đệ tử. Sư tôn, thực sự là cái gì đều chạy không thoát con mắt của ngài a. Nôn Thiếu Du cười ha hả. Bớt lắm mồm, nói đi. Chu Mộc Vũ trừng trừng Nôn Thiếu Du. Sư tôn, đệ tử. Tuân Liệt muốn nói lại thôi. Tiểu Liệt, có chuyện nói thẳng chính là, hà tất ấp há a búng, này không phải là ngươi trước sau như một. Chu Mộc Vũ ngữ khí trở nên nhu hòa rồi rất nhiều. Sư tôn, tự mình trải qua rồi cuộc chiến tranh này, đệ tử mới chính thức rõ ràng rồi cái gì gọi là thắng cũng binh hay, khổ cũng binh hay, người bề trên một khi làm ra quyết sách, bất luận là thành là bại, bị khổ đều là lê dân bách tính. Tuân Liệt im mà đi, hắn trong mắt chứa phức tạp nhìn Chu Mộc Vũ. A, năm đó cùng đang sư phụ phía sau tiểu thí rốt cục lớn rồi. Chu Mộc Vũ nhìn quật cường Tuân Liệt, không nhịn được đi xuống vô bờ vai của hắn, ngươi có ý nghĩ của chính mình, sư phụ thật cao hứng, nhưng phải biết, đánh rắn không chết, phản được hại. Người man mắt nhìn chằm chằm ta Bắc Địa Giang Sơn đã lâu, một khi lại để bọn họ khôi phục nguyên khí, bọn họ thế tất sẽ lần thứ hai sầm lớn, ta Bắc Địa lại sẽ rơi vào vô biên ngọn lửa chiến tranh bên trong. Sư tôn, ngài nói những này, ta đều biết, ta cũng sẽ không phản đối ngài quyết sách, ngài coi như ta là tiểu hài tử loạn phát tỉ khí đi. Tuân Liệt nói, ngươi nha, tương lai nhưng là phải trở thành cực đạo chi chủ tồn tại, nói hết chút tính trẻ con, để sư phụ làm sao yên tâm hạ. Chu Mộc Vũ cười cho Tuân Liệt một cái bạo lật. Sư tôn, ngài đang nói cái gì? Đệ tử có thể chưa bao giờ nghĩ tới những này, hơn nữa ngài còn trẻ tuổi như vậy. Tuân Liệt bị Chu Mộc Vũ kinh sợ rồi, cũng biết giải thích. Được rồi, Chu Mộc Vũ xua tay đánh gãy rồi Tuân Liệt lời kế tiếp, không nói những này rồi, đi ra cũng lâu như vậy rồi, ngươi đi xuống trước triệu tập môn hạ đệ tử, chờ một lúc chúng ta liền trở về núi đi. Vâng, sư tôn. Thấy Chu Mộc Vũ không muốn nhiều lời, Tuân Liệt không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống rồi còn lại lời nói, xin cáo lui rời đi. Nôn Thiếu Du thấy thế, cũng muốn cùng Tuân Liệt cùng rời đi, lại bị Chu Mộc Vũ trầm giọng gọi lại, Nôn tiểu bản, trở về. Ồ. Nôn Thiếu Du cường cười lui về rồi phòng khách, kính yêu sư tôn, không biết ngài lưu lại đệ tử còn có dặn dò gì à? Bớt lắm mồm. Chu Mộc Vũ trừng trừng Nôn Thiếu Du, người sau lập tức làm bộ sợ sệt địa rụt cổ một cái. Ngươi đối với sư phụ vừa nãy quyết định, có ý kiến gì không? Chu Mộc Vũ hỏi. Sư tôn, ngài nói chính là sau đó chuyển ngôi cấp sư minh quyết định đi. Nôn Thiếu Du hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Mộc Vũ hỏi. Kha kha kha. Nôn Thiếu Du cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nói, vậy thì thật là quá rất qua đi, đệ tử ta nâng hai tay hai chân tán thành. Ngươi liền không một chút nào cảm thấy đáng tiếc. Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Thiết có cái gì đáng tiếc, không ở chỗ đó không như việc, đệ tử vừa bận mừng rỡ tiêu dao, lại nói đệ tử vốn là không phải nguyên liệu đó cần gì phải đi tranh cầu cái kia hư vô quyền lực, còn không bằng an tâm tu luyện, sau này một người một chiêu kiếm du lịch toàn bộ thiên thương đại lục. Nôn Thiếu Du nghiêm túc nói. Tiểu tử ngươi tưởng tốt lắm. Chu Mộc Vũ cười cho Nôn Thiếu Du một cái bạo lật, ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá sư minh của ngươi. Sư tôn ngài không có sao chứ, tốt như thế nào như là ở bàn giáo hậu sự như thế. Nôn Thiếu Du tả bàn nói. Nôn tiểu bàn. Chu Mộc Vũ âm thanh trong nháy mắt để cao còn tám. Đừng đánh mặt. Nôn Thiếu Du thấy Chu Mộc Vũ hình như có tức giận, lập tức ố mặt quát lên. Tưởng tượng lòng bàn tay vẫn chưa hạ xuống, chờ đợi đến mà là Chu Mộc Vũ lời nói ý vị sâu xa lời nói, Thiếu Du, sư minh ngươi tâm tính tuy kiên, thế nhưng lại yêu để tâm vào chuyện của bạn. Năm đó sư phụ để hắn quản lý tàng thư các, chính là muốn hắn nhiều đọc sách, em dịu chính mình. Bây giờ nhìn lại, nhiều đọc sách đúng là mới có lợi. Thế nhưng, sư minh ngươi tính tình cũng biến thành đa sầu đa cảm rồi, người bề trên như vậy có thể không tốt. Ngươi tuy rằng ở đại sự xử lý phương diện không bằng sư minh ngươi, thế nhưng tự mình điều tiết cùng đối nhân xử thế nhưng tốt hơn hắn lên rất nhiều. Huống hồ hắn tuy là sư minh ngươi, nhưng nhỏ hơn ngươi lên một ít. Sư phụ hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh hắn, nhiều nhiều chăm sóc một chút hắn. Sư tôn, đệ tử biết. Nôn Thiếu Du thả xuống rồi ôm mặt hai tay, nghiêm mặt nói. Được rồi, hạ đi thu thập đi, chúng ta này liền xuất phát. Chu Mộc Vũ mỉm cười nói. Nôn Thiếu Du đồng dạng mỉm cười, gật gật đầu, cùng mình sư tôn cùng bước ra phủ thành chủ phòng khách. Yêu, Nôn tiểu bàn ngươi hai năm qua phát dục không tệ lắm, đều sắp muốn đuổi tới rồi sư phụ rồi. Chu Mộc Vũ trêu nói. A sư tôn, ngài lời này quá đau đớn đệ tử tâm rồi, ngài trở về đều như thế chút ngày, hiện tại mới phát hiện đệ tử biến hóa. Nôn Thiếu Du giả vờ bi thương nói. Vậy ngươi có muốn hay không sư phụ thật tốt quan tâm ngươi một tháng a? Chu Mộc Vũ hết sức tăng mạnh rồi quan tâm hai chữ ngữ khí. Không làm phiền sư tôn rồi, không làm phiền sư tôn rồi. Nôn Thiếu Du lập tức xua tay từ chối. Sư đồ hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hướng về cực đạo lều chạy đi đến. Liên Vân Sơn Mạch, cực đạo phong, cực đạo trong tông, Lưu Thủ Sơn môn Tống Vân Phong thu được rồi Tuân Liệt dùng bổ câu đưa tin, hắn kích động và phần, lập tức triệu tập rồi các đệ tử, đã hết diệt người màn tin tức báo cho bọn họ. Nhất thời, cực đạo trên quảng trường tiếng hoan hô rung trời. Thỉnh an tĩnh. Tống Vân Phong ám để chân nguyên, đệ xuống rồi xôi chào đám người. Các đệ tử lập tức kiềm chế lại vui sướng trong lòng, tiến tĩnh lại, chờ Tống Vân Phong đón lấy sắp xếp. Sau đó, Tống Vân Phong lại sẽ chu một vũ mọi người sắp trở về tin tức truyền đạt so với ở đây đệ tử, đồng thời sắp xếp bọn họ sáng sớm ngày mai liền cùng Hạ Sơn nên tiếp chu một vũ mọi người khải toàn. Các đệ tử kích động đáp lại Tống Vân Phong sắp xếp, sau đó, Tống Vân Phong phân phát rồi một chúng đệ tử, cùng sư muội Tô Tiểu Du cùng trở lại rồi cực đạo đại điện.
Tống sư minh, ngày mai thật đến có thể nhìn thấy sư tôn sao? Tô Tiểu Du nhẹ giọng hỏi. Cư đại sư minh đưa thư, bọn họ hôm nay thì sẽ lên đường, lấy tốc độ của bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai giờ tị thì sẽ đến Cực Đạo Tân Thành. Tống Vân Phong cười giải thích. Thật là cao hứng a, lại có thể nhìn thấy sư tôn rồi. Tiểu Du nắm quả đấm nhỏ cười nói. Tiểu Du sư muội, ngươi mới cùng sư tôn phân biệt mấy ngày a, làm gì kích động như thế sao? Tống Vân Phong nổ nước bọt nói. Ngươi quản ta? Ừ. Tiểu Du mít một cái Tống Vân Phong, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Ngươi đi đâu? Tống Vân Phong hỏi. Ta đi đem cái tin tức tốt này báo cho con chuột con. Tiểu Du xoay người cười nói, hắn nghe được tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Ngươi nha, quan tâm như vậy tiểu tử kia làm gì a? Bắt chó đi cày quản việc không đâu. Nôn Tiểu Du kế tục nổ nước bọt. Ngươi quản ta? Không nói với ngươi rồi. Tiểu Du chừng Tống Vân Phong một chút, dên lên vui vẻ điệu hát dân gian, bước nhẹ nhàng bước tiến, rời đi rồi Cực Đạo đại điện. Chỉ chốc lát sau, thí luyện ngoài tháp, Ca Thư Hào một mặt vui mừng hỏi, "Tiểu Du tả, ngươi nói là thật sự, tiên sinh ngày mai thì sẽ trở về?" Tống sư minh nói cho ta, sẽ không có sai. Tiểu Du đáp, "Hy vọng tiên sinh có thể mở ra ta nghi hoặc." Ca Thư Hào trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Tiểu Du cũng không hề nghe rõ Ca Thư Hào nói thầm, vui vẻ hướng về Ca Thư Hào phát sinh mời, "Con chuột con, ngày mai ngươi cùng chúng ta cùng đi nên tiếp sư tôn đi." "Ừm." Ca Thư Hào gật gật đầu, "Ta sẽ đi." Vậy ngươi hiện tại liền cho ta trở lại nghỉ ngơi một phen. Tô Tiểu Du bày ra rồi đại tỷ đại dáng vẻ. Không phải nói rõ thiên sao, ta đang tu luyện một lúc, Tiểu Du tả ngươi đi về trước đi. Ca Thư Hào hướng về phía Tiểu Du cười cợt, xoay người trở lại rồi thí luyện trong tháp. Ngươi! Tiểu Du quát mắng một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người rời đi rồi thí luyện tháp.